Chương 251, trở mặt thành thủ ngự linh. Chương 251, trở mặt thành thủ ngự linh. Ngay tại ba người cảnh giác tiến lên lúc, một trận nhỏ xíu tiếng sột soạt âm thanh từ phía bên phải lùn cây truyền đến. Phong Dương đột nhiên ngừng chân, lam diễm trong nháy mắt tại lòng bàn tay dâng lên, hóa thành một thanh lóe ra lánh mang hỏa diễm trường kiếm. Chỉ gặp một con toàn thân bao trùm lấy ám kim sắc lông tóc khỉ trạng hồn thú, chính thân người cong lại, lấy cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt bộ pháp lặng yên tới gần, tinh hồng đôi mắt bên trong lóe ra rảo hoạt sát ý. Kia linh trí con khỉ ngang ngược hiển nhiên am hiểu sâu đánh lén chi đạo, mỗi một bước rơi xuống cơ hồ đều không phát ra tiếng vang, nhưng nó đánh giá thấp Phong Dương cảm giác bén nhạy. Cơ hồ tại nó chuẩn bị thả người đánh tới nháy mắt, Phong Dương trong tay lam diễm kiếm tựa như tia chớp vung ra, lạnh thấu xương hỏa diễm trong nháy mắt đem không khí chúng quanh nóng lửa, hình thành một đường hừng hực quang hồ. Linh trí con khỉ ngang ngược phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, còn chưa hoàn toàn vọt lên thân thể liền bị lam diễm kiếm động mặc, thân thể cao lớn rơi ầm ầm trên mặt đất, run rẩy mấy lần sau liền không có khí tức. Trong không khí tràn ngập ra thịt đốt cháy khét mùi, cùng gió rét thấu xương đan vào một chỗ. Nhậm Giao Giao mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong thanh âm mang theo khó có thể tin sợ hãi thán phục, ba vạn năm linh trí con khỉ ngang ngược, cứ như vậy bị chém giết. Nàng nhìn qua Phong Dương trong tay dần dần tiêu tán lam diễm kiếm, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu kính sợ. Mạc Linh Quân cũng khẽ bước cảm, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, mảnh này nguy cơ tứ phía Hàn Phong lĩnh, xem ra muốn một lần nữa đánh giá bọn hắn đối mặt khiêu chiến. Lạnh đấu xương gió lạnh như là lưỡi dao cắt đứt lấy không khí, tại Hàn Phong lĩnh chỗ sâu, tàn phá bừa bãi phong tuyết phảng phất muốn đem tất cả thôn vệ. Nặng nghề tầng mây ép tới cực thấp, bầu trời bảy biện ra một loại quỷ dị màu nâu xanh, cho mảnh này băng nguyên bị kín một tầng thần bí mà đè nén mạng che mặt. Trên mặt đất chất đống mấy trượng dày băng tuyết, tại gió lớn tạo hình dưới, tạo thành hình thái khác nhau băng lăng cùng tuyết khâu, chiết xạ lạnh lẽo u quang. Phong Dương từ bước vào mảnh này băng nguyên lên, liền tận lực thu liễm tài năng. Ngoại trừ tao ngộ chân chính khó giải quyết hồn thú, hắn từ đầu đến cuối yên lặng quan sát, đem mỗi một lần chiến đấu cơ hội đều lưu cho Mạc Linh Quân cùng Nhậm Giao Giao. Tại cùng hung hãn hồn thú quần nhau cùng sinh tử khảo nghiệm bên trong, ba người một đường vượt mọi chông gai, rốt cục đi tới Hàn Phong lĩnh chỗ sâu nhất. Một tòa nguy nga tường băng như viễn cổ như cự thú vắt ngang trước mắt, cao vút trong mây, kéo dài vài dặm. Tường băng mặt ngoài hiện ra sâu kín lang quang, kia là trải qua ngàn vạn năm hàn băng rèn luyện mới có màu sắc, lộ ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách hàn ý trên tường băng, vô số băng tinh ngưng kết thành kỳ dị đường vân, tại mờ tối dưới ánh sáng lóe ra lạnh lẽo quằn mang, phản phất là một loại nào đó phù văn thần bí, thủ hộ lấy sau tường bí mật. Phong Dương ngưng thần cảm giác, nhạy cảm phát giác được tầng băng nội bộ truyền đến linh hoạt kỳ ảo tiếng vọng, ý vị này trong tầng băng không, mà truyền thuyết kia bên trong 10 vạn năm hồn thú, vô cùng có khả năng liền ẩn nút tại đây. Vì ngăn ngừa kinh động ngủ say hồn thú, Phong Dương lòng bàn tay đột nhiên thoát ra hừng hực lam diễm. Ngọn lửa nóng bỏng như là thức tỉnh biến cổ thần thú, trong nháy mắt xua tán đi bốn phía hàn ý, bốn phía băng tuyết tại nhiệt độ cao phát xuống ra tư tư tan rã âm thanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành xương trắng bốc hơi mà lên. Lam diễm sóng nhiệt cùng trong không khí hàn khí kịch liệt va chạm, sinh ra kịch liệt khí lưu vòng xoáy, cuốn lên mặt đất băng tuyết, trên không trung tạo thành từng đạo xoay tròn băng tinh vòi rồng. Mạc Linh Quân cùng Nhậm Giao Giao bị bất thình lình sóng nhiệt cả kinh, con ngươi đột nhiên co lại, nóng dực khí lãng đập vào mặt, để các nàng gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên đường đỏ, lông mi bên trên cũng ngưng kết nhỏ bé băng tinh, trong lòng càng là dâng lên vô hạn rung động. Phong Dương mắt sáng như đuốc, hai tay phi tốc biến ảo pháp quyết, đem lam diễm ngưng tụ thành một thanh phong mang tất lộ hỏa diễm trường kiếm. Ngay sau đó, thân hình hắn như điện, huy kiếm chém về phía tường băng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn rung khắp sân cốc, diễm kiếm chỗ đến, mặt băng lên tiếng nứt ra, răng rác âm thanh bên tai không dứt, từng đạo hình mạng nhện vết rách nhanh chóng lan tràn ra. Tường băng vỡ tan trong nháy mắt, bắn ra vô số nhỏ vụn băng tinh, như là sáng chói tinh thần trên không trung bay múa, lại như sắc bén ám khí tứ tán bậy ra. Trong chốc lát, một đầu có thể cung cấp ba người thông hành thông đạo thình lình hiện hiện, trong thông đạo tràn ngập màu trắng sương mù, ẩn ẩn lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức nguy hiểm. Cái này tường băng được cực hàn chi lực tầm bổ, còn bị giao phó thần kỳ tự lãnh chi lực, một khi rời đi lỗ hổng, liền sẽ tự hành chữa trị. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Phong Dương thần sắc nghiêm trọng nhắc nhở nói. Mạc Linh Quân cùng Nhậm Giao Giao liếc nhau, trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương cùng chờ mong, lập tức không chút do dự bước vào thông đạo. Phong Dương theo sát phía sau, đợi ba người toàn bộ tiến vào về sau, hắn nhẹ nhàng một nắm, lam diễm trong nháy mắt tiêu tán. Một giây sau, làm cho người sợ hãi than một màn xảy ra, đứt gãy khối băng phảng phất bị bàn tay vô hình dẫn dắt, bắt đầu nhanh chóng gây dựng lại, khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, chỉ là trong chớp mắt, tường băng liền khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất chưa hề bị phá hư qua. Chỉ để lại trong không khí lưu lại từng tia hàn ý, nói mới kinh tâm động phách. Trong thông đạo hàn ý so ngoại giới càng sâu, cương phong gào thét, lôi cuốn lấy nhỏ vụn băng tinh, tại rộng lớn không gian bên trong xoay quanh quẩn, phát ra bén nhọn tiếng rít, phảng phất là vô số oan hồn tại tiêu diệt. Trên vách tường treo đầy hình thái khác nhau băng thạch đũ, tại u lam tia sáng xuống dưới hiện ra quỷ dị quang trạch, mặt đất thì là một tầng thật dày mặt băng, bóng loáng như gương, phản chiếu lấy ba người hơi có vẻ khẩn trương thân ảnh. Ba người dọc theo thông đạo đi về phía trước, tiếng bước chân tại trống trải không gian bên trong quanh quẩn, cùng tiếng gió gào thét đan vào một chỗ, tạo thành một loại quỷ dị tiết tấu. Mấy phút sau, Nhậm Giao Giao đột nhiên dưới chân trượt đi, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cả người hướng phía sau ngã quỵ. Phong Dương phản ứng cực nhanh, cánh tay dài duỗi ra, vững vàng đưa nàng thân thể mềm mại tiếp vào trong ngực. Nhậm Giao Giao ngửa đầu nhìn lại, đối diện bên trên Phong Dương lạnh lùng cảm biến, lập tức hai gò má ửng hồng. Nàng bối rối địa đứng vững thân thể, thanh âm nhỏ như rồi mối, "Cảm ơn ngươi." Phong Dương chỉ là nhẹ nhàng ư một tiếng, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhưng mà, còn chưa đi ra hai bước, Mạc Linh Quân tiếng kinh hô lại bỗng nhiên vang lên, nàng giống vậy hướng phía sau ngã xuống. Phong Dương lần nữa thuận thế tiếp được, Mạc Linh Quân thân thể mềm mại đụng vào trong ngực hắn, hai người ánh mắt giao hội. Các ngươi là cố ý sao? Phong Dương ngữ khí bình thản, mang theo một tia trêu chọc. Mạc Linh Quân mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, vừa thẹn vừa đội, đội vàng đứng thẳng người giải thích, ngươi nói mò gì? Đất này mặt thật quá trơn. Chính là được. Nhậm Giao Giao khuôn mặt nhỏ cũng đỏ đến giống quả táo chín, chỉ vào dưới chân mặt băng, ngươi nhìn, khắp nơi đều là băng, thật là không cẩn thận á. Phong Dương không có tiếp tục truy vấn, chỉ là nghiêng tai lắng nghe. Đột nhiên, một trận nhỏ xíu tích đáp âm thanh truyền vào trong tai. Hắn cảnh giác ngẩng lên đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh đầu treo ngược lấy lít nha lít nhít băng truy, ở trên người hắn còn sót lại làm diễm ảnh hưởng dưới, bộ phận băng truy đã bắt đầu rung lỏng. Băng truy mặt ngoài ngưng kết một tầng thật mỏng sương hoa, tại ánh sáng yếu ớt xuống dưới lóe ra hàn quang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, đem bọn hắn đâm thành cái sảng. Mau rời đi nơi này. Phong Dương la lớn. Cơ hồ ngay tại hắn tiếng nói vừa ra đồng thời, to lớn băng truy ẩm vàng rơi xuống. Phong Dương lòng bàn tay làm diễm tăng gọn, đột nhiên đánh ra một trường. Bành! Băng truy tại cường đại trưởng lực xuống dưới trong nháy mắt hóa thành một mịn, vụ băng như hoa tuyết giống như bay lả tả địa vẩy xuống. Lấy thực lực của hắn, như toàn lực ra tay, mảnh này đóng băng chi địa băng tuyết đều có thể đều hòa tan, nhưng hắn biết rõ, quá độ can thiệp ngược lại sẽ phá hư lịch luyện ý nghĩa. Vì để cho Mạc Linh Quân đạt được chân chính rèn luyện, hắn nhất định phải có chỗ khắc chế. Ba người không còn lưu lại, đồng loạt hướng phía thông đạo chỗ sâu chạy tới. Hai bên lối đi băng bích bên trên, thỉnh thoảng có băng lăng đứt gãy, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cũng không biết chạy bao lâu, đỉnh đầu rốt cục đã không còn băng truy rơi xuống, mà trước mắt con đường lại càng thêm chật hẹp chật chội, tại u lam băng quang chiếu rọi, tựa như thông hướng không biết bí cảnh âm phủ tiểu đạo. Gào thét gió lạnh như là ngàn vạn thanh băng nhận, tại hẹp dài trong thông đạo mạnh mẽ đâm tới, đem ba người áo choàng xé rách đến bay phất phới. Dưới chân tầng băng hiện ra yếu ớt lang quang, dày đến sâu không thấy đáy, mỗi đi một bước đều có thể nghe thấy tầng băng phát ra nhỏ xíu răng rắc âm thanh, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra thôn phệ tất cả. Hai bên vách đá cùng mặt đất tựa như bị băng tuyết tinh linh tỉ mỉ tạo hình qua, băng tinh ngưng kết thành san hô chạm bụt, nở rộ băng liên, còn có lấm ta lấm tấm khoáng vật kết tinh, tại mờ tối hoàn cảnh bên trong lóe ra lạnh lẽo ánh sáng nhạt, tựa như khảm nạm tại băng màn bên trên tinh thần, đẹp đến mức kinh tâm động phách nhưng lại lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Tiến lên con đường bị to lớn trong suốt băng chướng ngăn lại, những này khối băng phảng phất ngưng kết thời không hộ phách, nội bộ phong tồn lấy viễn cổ bọt khí cùng trôi nổi bụi bặm, lóe ra thần bí vầng sáng. Mạc Linh Quân nghiến chặt hàm răng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang gạch phá mặt băng, chỉ nghe đinh giòn vang, mặt băng vẹn vẹn xuất hiện mấy đạo tơ nhện giống như nhỏ bé vết rách, còn chưa chờ nàng phản ứng, dì ra băng vụ liền nhanh chóng đem vết rách lấp đầy, khôi phục như lúc ban đầu. Nhậm Giao Giao thấy thế, hai tay nhanh chóng kết ấn, màu đỏ hỏa diễm từ lòng bàn tay phun ra ngoài, như linh xả giống như nhào về phía mặt băng. Nóng bỏng ngọn lửa cùng băng lãnh tầng băng kịch liệt va chạm, bốc hơi lên mảng lớn sương mù trắng xóa. Nhưng mà 5 phút trôi qua, mặt băng vẹn vẹn nhỏ xuống một giọt nước, tại mặt đất ném ra một cái cơ hồ nhìn không thấy hố nhỏ, cùng khổng lồ băng chướng so sánh, điểm ấy hỏa tan vết tích lộ ra không có ý nghĩa. Cho dù hỏa năng khắc băng, tại cái này bị 10 vạn năm hàn khí nhuộm dần địa phương, cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ, muốn triệt để hòa tan những này khối băng, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Hai nữ hải ủ rũ cúi đầu xoay người, lông mi bên trên treo đầy nhỏ bé sương hoa, mặt đỏ bừng gò má bị gió lạnh thổi đến đau nhức, trong mắt tràn đầy bất lực. Các nàng chăm miệng một lời địa hô, Phong Dương ca ca. Trong thanh âm mang theo nũng nịu cùng ỉ lại. Các ngươi hai cái này đồ đần. Nói, hắn lòng bàn tay dâng lên ngọn lửa u lam, hỏa diễm bên trong phảng phất có vô số tinh linh đang nhảy vọt, sóng nhiệt trong nháy mắt lấy liệu nguyên chi thế quét sạch bốn phía. Lam diễm chạm đến băng chướng nháy mắt, tầng băng phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, vang một tiếng vang thật lớn, băng chướng nổ bể ra đến. Vậy ra băng tinh trong không khí chết xạ ra ngũ thải bàn lan qua mang, như là một trận thịnh đại băng hoa mưa. Phá vỡ băng chướng về sau, ba người tiếp tục hướng phía Hàn Phong lĩnh nội địa xâm nhập. Càng đi về phía trước, bốn phía càng là tĩnh mịch, rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì hồn thú tung tích, chỉ có trên mặt đất tản mát dày đặc xương thú, trên vách đá thật sâu vết cào, im lặng nói nơi đây bá chủ kinh khủng cùng uy nghiêm khiến cái khác hồn thú nhìn mà phát khiếp, không dám tới gần nửa bước. Đến lúc cuối cùng một đường tường băng tại lam diễm bên trong ầm vang sụp đổ, một cái cực lớn hình tròn sân bãi xuất hiện ở trước mắt. Bóng loáng như gương mặt băng phản chiếu lấy ba người hơi có vẻ thân ảnh mệt mỏi, bốn phía tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có bọn hắn nặng nề tiếng hít thở tại trống trải không gian bên trong quanh quẩn. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn gào thét vạch phá yên tĩnh, một cơn gió lớn trống rỗng mà lên, trong nháy mắt hóa thành 12 cấp gió lốc điên cuồng xoay tròn. Vũ băng cùng đông tuyết trong gió bay múa, hình thành một đường che khuất bầu trời màu băng lam vòng xoáy, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Một lát sau, gió thổi dần dần lắng lại, phía đông băng trên đài, một đầu hình thể khổng lồ sinh vật ngạo nghễ mà đứng. Nó giống như hổ không phải hổ, dài 3 mét thân thể bao trùm lấy như tuyết nhu thuận lông trắng. Tại quang ảnh giao thoa ở giữa hiện ra chân châu giống như con trạch, cái chán khảm nạm lấy hình toi băng tinh, tựa như vương giả mũ miệng, màu hổ phách thụ đồng bên trong lộ ra lạnh thấu xương uy áp, lạnh lùng nhìn chăm chú ba người, tiếng như hồng trùng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, người đến người nào có thể xông qua trùng điệp trận pháp, bước vào nơi đây. Mạc Linh Quân cùng Nhậm Giao Giao không dám chậm trễ chút nào, đội vàng ôm quyền hành lễ, thanh âm run nhẹ nhẹ, băng tiên hổ tiền bối, vãn bối hai người chính là vì ngài mà tới, gọi ta sơn thần. Băng tiên hổ gầm lên giận dữ, tiếng gầm chấn động đến mặt băng nổi lên từng cơn sóng gợn. Vâng, sơn thần tiền bối. Mạc Linh Quân hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói, có thể đi đến nơi đây, bọn vãn bối cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nhiều năm qua, chưa có người có thể thông qua nơi đây, hôm nay mạo muội đến đây, là hy vọng. Ngươi mới vừa nói, ngươi là người phương nào môn hạ? Mạc Linh Quân vừa nói ra Ngự Linh Tông đệ tử mấy chữ, Băng Tiên Hổ nguyên bản bình tĩnh ánh mắt trong nháy mắt bị lửa giận lấp đầy, khí tức quanh người đột biến, trở nên âm lãnh mà kinh khủng. Oeng! Một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp ùn ùn kéo đến mà đến, Mạc Linh Quân chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị cự thạch nắm chặt, hô hấp khó khăn, hai chân cũng bắt đầu có chút phát run. Nàng lòng tràn đầy hoảng sợ, hoàn toàn không rõ cái này Sơn Thần vì sao đột nhiên trở mặt. Sơn Thần đại nhân, vạn bối đến từ Ngự Linh Tông, lần này đến đây là hy vọng có thể đạt được ngài trợ lực. Mạc Linh Quân giang chống đỡ lấy tiếp tục nói. Băng Tiên Hổ quanh thân lông tóc từng chiếc đứng đấy, ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, Ngự Linh Tông tặc tử, dám xuất hiện ở trước mặt ta. Cút. Lời còn chưa dứt, một đường sen lẫn sắc bén băng nhận báo tuyết, như là một đầu hùng mãnh cự thú, hướng phía ba người gào thét đánh tới. Phong Dương mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh như quỷ mị cực nhanh mà ra, vững vàng ngăn tại Mạc Linh Quân cùng Nhậm Giao Giao trước người. Trong chốc lát, một đường nóng bỏng bỏng mắt lam diễm chi tường phóng lên tận trời, diễm tường mặt ngoài hỏa văn cuộn cuộn, phảng phất một đầu thức tỉnh lửa thú, tản ra làm người sợ hãi sóng nhiệt. Phanh phanh phanh, lôi cuốn lấy thấu xương hàn ý băng nhận cùng báo tuyết, như mưa rào hung hăng đánh tới hướng lam diễm chi tường. Băng cùng lửa ba chạm bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, bắn tung tóe đốm lửa cùng bụi băng trên không trung sen lẫn thành chói lọi quang vũ. Lam diễm chi tường đang trùng kích xuống dưới kịch liệt vặn bẹo biến hình, nhưng thủy chung như sơn nhạc nguy nga giống như sừng sững không ngã, đem tàn phá bừa bãi băng tuyết chi lực đều ngăn cản ở ngoài. Băng tiên hổ màu hổ phách thụ đồng đống nhiên co vào, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nó vung vẩy lấy xóa tung màu trắng đuôi dài, quanh thân hàn khí càng thêm nồng đậm, chỉ là nhân loại có thể khống chế bá đạo như vậy hỏa diễm. Mạc Linh Quân trốn ở diễm sau tường, nhìn qua băng tiên hổ bởi vì phẫn nộ mà mặt mũi vặn mèo, trong lòng nghi ngờ nổi lên. Nàng siết chặt chuôi kiếm, hàm răng khẽ cắn môi dưới, suy nghĩ như đây rồi giống như xoay nhanh. Sơn Thần hiển nhiên đối Ngự Linh Tông hận thấu xương, thậm chí ngay cả tên cũng có thể làm cho nó trong nháy mắt mất khống chế. Nhưng tông môn trong cổ tịch ghi chép, tiên tổ cùng với một con cường đại ngự linh ký kết khế ước, cộng đồng thủ hộ phiến đại lục này, đầu này băng tiên hổ chẳng lẽ chính là con kia ngự linh? Nếu thật sự là như thế, đã từng khế ước đồng bạn, đến tột cùng vì sao chuyện trở mặt thành thủ? Ở trong đó lại cất giấu như thế nào không muốn người biết bí mật. Chương 252, linh lực cùng hưởng, vòng thứ tư, 10 vạn năm hồn hoàn. Chương 252, linh lực cùng hưởng, vòng thứ tư, 10 vạn năm hồn hoàn. Hàn vụ tại giữa sơn cốc cuộn, như là bị quấy sữa trâu, đậm đặc đến tan không ra. Băng tiên hổ quanh thân quanh quần băng tinh, chết xạ ra u lam lênh quang, tại xương mủ bên trong chớp tắt, tựa như vô số sóng cảnh giác con mắt. Nó sắc bén hổ trảo đạp thật mạnh tại che kín xương hoa nham thạch bên trên, phát ra rợn người tiếng ma sát, mỗi một lần động tác đều mang theo nhỏ vụn băng, vẩy ra trong không khí. Lại không dừng tay. Đừng trách ta không khách khí. Phong Dương lạnh lẽo thanh âm tựa như một thanh ra khỏi vỏ lạnh kiếm, đâm rách ngừng trệ không khí. Lời còn chưa dứt, một cỗ mênh mông như vực sâu, túc sát giống như xương kiên quyết siêu thần khí hơi thở, lợi dụng sức mạnh áp đảo hướng phía băng tiên hổ áp sập mà đi. Khí tức kia phảng phất là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn chi lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lực lượng, những nơi đi qua, không khí phát ra bén nhọn nổ đùng, mặt đất xương tuyết bị lực lượng vô hình tung bay, trên không trung hình thành một đường màu trắng xương mù tượng. Băng tiên hổ nguyên bản phẫn nộ chợt lên, tràn ngập sát ý màu hổ phách tụ đồng, tại cỗ khí tức này trùng kích vào, trong nháy mắt nổi lên tầng tầng gợn sóng, ngang ngược chi sắc giống như thủy triều rút đi, thanh tịnh chi ý thay vào đó. Nó thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ, trong cổ họng phát ra trầm thấp nghẹn ngào, phản phất tại cỗ khí tức này trước mặt, tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng đều bị triệt để áp chế. Một bên Mạc Linh Quân cùng Nhậm Giao Giao đứng chết chân tại chỗ, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Mạc Linh Quân vô ý thức siết chặt bên hông Ngự Linh Bội, ôn nhuận ngọc thạch tại nàng lòng bàn tay thấm ra từng kia ý lạnh, Nhậm Giao Giao càng là mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ khẽ nhếch, nửa ngày không khép lại được. Các nàng chưa từng gặp qua như thế rung động chẳng cảnh, vẹn vẹn một đường khí tức, liền có thể nhường một con thực lực viễn siêu bình thường 10 vạn năm hồn thú, có thể xưng linh thú băng tiên hổ, trong nháy mắt thu liễm tất cả địch ý thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào a. Nhậm Giao Giao thanh âm phát run, mang theo khó mà che giấu kính sợ cùng nghi hoặc, tự lẩm bẩm. Mạc Linh Quân không có trả lời, ánh mắt lại chăm chú nhìn Phong Dương, trong mắt lóe ra phức tạp và mang, có sợ hai tháng phục, có tò mò, càng có vẻ mơ hồ chờ mong. Mà lúc này băng tiên hổ, tại Phong Dương khí tức uy hiếp dưới, mặc dù không còn dám có chút làm cản, nhưng đối mặt Mạc Linh Quân hỏi thăm, vẫn là khó nén lửa giận trong lòng. Mạc Linh Quân hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, hướng phía băng tiên hổ ôm quyền hành lễ, dáng người đoan trang mà thành khẩn, Sơn Thần đại nhân, ngài không phải cùng bản môn tiên tổ trung tu nhiều năm, tình ý nặng nề sao? Chúng ta Ngự Linh Tông đến cùng làm sai chỗ nào, còn xin cáo chi. Thanh âm của nàng thanh thúy mà kiên định, tại yên tĩnh trong sơn cốc quanh quẩn. Băng tiên hổ nghe vậy, nguyên bản thoáng bình tĩnh ánh mắt lần nữa dấy lên hừng hực lửa giận, to lớn đuôi hổ tức giận vung đẩy, mang theo một trận băng phong, đem chung quanh đá vụn cùng vụn băng cuốn lên giữa trời. Nhưng ở Phong Dương vô hình uy áp dưới, nó cố nén tức giận, bắt đầu giảng thuật kia đoạn trần phong đã lâu chuyện cũ. Còn nhớ năm đó, băng tiên hổ thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo tuế nguyệt tang thương cùng thống khổ hồi ức, hắn cùng bọn ta tiên linh thú trung tu cùng hưởng linh lực, khi đó bao nhiêu 10 vạn năm trở lên hồn thú đối với hắn là bực nào tin tưởng. Chúng ta đem hắn coi là bản thân, không giữ lại chút nào địa rộng mở nội tâm của mình, chia sẻ lấy lẫn nhau lực lượng cùng tình cảm. Băng tiên hổ dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hồi ức thần sắc, lập tức lại bị nồng đậm hận ý thay thế, thật không nghĩ đến cái này Ngự Linh Tông bất tài tặc tử, lòng tham không đáy. Vậy mà âm thầm đối với chúng ta xuống dưới trói buộc chi thuật, từ đó trên người chúng ta cưỡng đoạt linh lực, như toàn gia tốc hắn thành thần. Nói đến đây, băng tiên hổ thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, mỗi một cây lông tóc đều tựa hồ như nói đã từng thống khổ. Hắn coi chúng ta là thành tu luyện tế phẩm, tính mạng của chúng ta trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhất tới. Ta tại kia tặc tử dưới tay bị nghiền ép hơn 10 năm, mỗi một ngày đều là dày vò, mỗi một khắc đều tại nhận thụ lấy linh lực bị cưỡng ép rút ra kịch liệt đau nhức. Ta nén giận, chỉ vì một ngày kia có thể trùng hoạch tự do. Băng Tiên Hổ thanh âm càng ngày càng cao, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Cũng may là kia tặc tử không có thành thần tư chất, lại mưu toan cùng trời chống lại, rốt cục không chịu nổi, chết bất đắc kỳ tử mà chết, chúng ta mới trùng hoạch tự do. Cái gì? Mạc Linh Quân lảo đảo lui lại một bước, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Nàng chỉ cảm thấy bên tai ông tác hưởng, Băng Tiên Hổ lời nói như là trọng truy, một chút lại một chút địa đập trái tim của nàng. Nàng không thể tin được, cái kia tại Ngự Linh Tông trong điện tịch được tôn sùng là thánh hiển, bị hậu thế đệ tử kính ngưỡng tiên tổ, vậy mà lại làm ra như thế làm cho người khinh thường chuyện. Trung tu nhiều năm, tình thâm nghĩa trọng. Ha 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 ha. Buồn cười. Bọn tặc tử thật sự là có mặt, đem sự thật đen trắng đảo ngược. Bây giờ, ngươi lại còn có mặt cầu ta nghĩ cùng hưởng linh lực của ta. Băng Tiên Hổ tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng kinh thường, quen quẩn tại giữa sân gốc, lộ ra đặc biệt chói tai. Mạc Linh Quân nửa cúi đầu, sợi tóc rủ xuống, che khuất trên mặt nàng thần tình phức tạp. Nội tâm của nàng giờ phút này chính nhấc lên sóng to gió lớn, Ngự Linh Tông huy hoàng lịch sử, tiên tổ cao lớn hình tượng, tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Ngự Linh Tông đi qua, vậy mà như thế không chịu nổi. Nàng tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy đắng chát cùng mê mang. Nhưng rất nhanh, Mạc Linh Quân liền ngẩng đầu lên, trong mắt một lần nữa dấy lên kiên định qua mang. Nàng lần nữa hướng phía Băng Tiên Hổ ôm quyền, dáng người so trước đó càng thêm thẳng tắp, sơn thần tiền bối. Ngài giải trừ ta một cái trải qua thời gian dài nghi hoặc, Ngự Linh Tông từng nở mày nở mặt nhất thời, nhưng đột nhiên nhanh chóng lùi bại, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân, tạ ơn ngài. Băng Tiên Hổ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng Mạc Linh Quân thành khẩn. Đúng lúc này, Mạc Linh Quân cắn răng, quyết định dùng hành động chứng minh chính mình. Nàng vận chuyển hồn lực, trong cơ thể hồn hoàn bắt đầu chậm rãi rung động, phát ra nhu hòa mà thần bí quang mang. Theo quang mang càng ngày càng thịnh, một con tiểu xảo linh lung chim nhỏ từ hồn hoàn bên trong nhẹ nhàng bay lượn mà ra, quay chúng quanh tại bờ vai của nàng chung quanh, vui sướng kêu to, lông vũ dưới ánh mặt trời lóe ra hoa mỹ sắc thái. Ồ, Băng Tiên Hổ hơi sững sờ, trong mắt phẫn nộ chi ý không tự giác địa thu mấy phần, lộ ra một chút ngoài ý muốn. Mạc Linh Quân nhìn xem đầu vai hoa linh, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, ta thở nhỏ học tập Ngự Linh Tông thuật pháp, lại không biết đây là trói buộc Ngự Linh chi thuật, cường thủ hào đoạt không phải ta mong muốn, sai lầm đã phạm phải, ta chỉ hy vọng có thể mất bỏ mới lo làm chuồng. Quả thật như thế, tất nhiên là tốt nhất. Ngươi lại nghe kỹ, sau đó làm theo. Băng Tiên Hổ dứt lời, trong miệng nói lẩm bẩm, một đường óng ánh sáng long lanh linh lực theo nó trong miệng ngâm sướng mà ra, trên không trung phát họa ra phủ văn thần bí, sau đó hướng phía Mạc Linh Quân bao phủ tới. Mạc Linh Quân chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh lực lượng đem mình bao khỏa, trong đầu vang lên chỉ có nàng có thể nghe được Băng Tiên Hổ thanh âm, kỹ càng địa chuyển thụ lấy giải trừ trói buộc chi pháp. Nàng không dám có chút lười biếng, lúc này vận chuyển hồn lực dựa theo Băng Tiên Hổ chỉ dẫn bắt đầu hành động. Theo hồn lực vận chuyển, hoa linh chim nhỏ quanh thân dần dần hiện ra nhiều cái hiện ra ưu quang hình tròn xiềng xích, kia là đã từng trói buộc nó gông xiềng cụ tượng hóa. Mạc Linh Quân hít sâu một hơi, trong miệng lớn tiếng thì thầm, vạn vật có sinh, thông huyền hắn sáng. Lấy ta chi tinh khí, hóa không minh chi nhận. Trảm vô tướng gông cùng xiềng xích, nhất định vô hình gông xiềng. Ngự linh về phục, mệnh kế chính là trừ, thanh âm của nàng thanh thúy mà kiên định, tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Vừa dứt lời, hoa linh quanh thân hình tròn xiềng xích bắt đầu thả ra hào quang chói sáng, quang mang càng ngày càng thịnh, cơ hồ khiến người mắt mở không ra. Ầm. Một tiếng đinh thái nhức góc xích sắt đứt gãy thanh âm vang lên, phản phất là ngàn năm giam cầm tại thời khắc này triệt để tan rã. Hoa linh vui sướng kêu to, vây quanh Mạc Linh Quân trên dưới tung bay, lộ ra so di vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm sung sướng. Nó thân mật tại Mạc Linh Quân gương mặt cọ, trong mắt tràn đầy ỷ lại cùng vui sướng. Thấy thế, Băng Tiên Hổ quanh thân khí tức đã là triệt để bình thản xuống, thân thể cao lớn cũng buông lòng địa nằm trên đất. Là bản sơn thần xem thường ngươi, Ngự Linh hậu nhân. Thanh âm của nó bên trong mang theo một tia vui mừng cùng tán thành. Băng Tiên Hổ đem ánh mắt rơi vào hoa linh trên thân, ôn hòa nói ra, linh thú tộc cấu tử, ngươi đã tự do, ngày sau bản sơn thần biết trông nom ngươi. Hoa linh hướng về phía trước vừa bay, dừng ở Băng Tiên Hổ trước mặt, kỳ kỳ cha cha nói gì đó, cái đầu nhỏ còn thỉnh thoảng địa lung đưa, phản phất tại biểu đạt ý nghĩ của mình. Ừm. Băng Tiên Hổ hơi kinh hãi, ngươi không nguyện ý rời đi nàng. Hoa linh dùng sức nhẹ gật đầu, cánh lịch lịch địa phe phẩy, lộ ra 10 phần kiên quyết. Linh thú tộc cấu tử, ngươi lịch duyệt quá ít, không cách nào phân biệt không phải là, mau tới bản sơn thần nơi này. Băng Tiên Hổ tiếp tục thuyết phục, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ. Nhưng hoa linh vẫn như cũ lắc đầu, miệng bên trong càng không ngừng liễu díu, tựa hồ tại hướng Băng Tiên Hổ nói cùng Mạc Linh Quân trung đụng từng ly từng tí, nói đối Mạc Linh Quân tin tưởng cùng ý lại. Tiểu gia hỏa, nàng thật đối đãi ngươi như người nhà, chưa hề có dựa vào ngươi. Băng Tiên Hổ lại hỏi. Hoa linh lần nữa dùng sức chút đầu, vui sướng kêu to, còn bay đến Mạc Linh Quân đầu vai, dùng cái đầu nhỏ cọ sát cằm của nàng. Tốt a. Băng Tiên Hổ tựa hồ từ bỏ nghĩ kỵ, quay đầu nhìn về phía Mạc Linh Quân, ngươi tên là gì? Mạc Linh Quân ôm quyền hành lễ, thanh âm trong sáng, vãn bối Mạc Linh Quân. Băng Tiên Hổ trầm tư một lát, lại hỏi, Ngự Linh Tông hiện nay còn có bao nhiêu Ngự Linh cùng đệ tử? Mạc Linh Quân thần sắc có chút cô đơn, bản môn hiện tại chỉ có một con Ngự Linh chính là Hoa Linh, còn có gia gia của ta cùng ta, cũng không đệ tử khác. Băng Tiên Hổ thình lình trầm mặc, thân thể cao lớn có chút rung động, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hiển nhiên, nó cũng đối Ngự Linh Tông suy sụp, cảm thấy một tia thổn thức cùng không thoải mái. Dù sao, đã từng nó cũng là Ngự Linh Tông một viên, kia đoạn cộng đồng kinh lịch tuế nguyệt, cho dù tràn ngập thống khổ, nhưng cũng tại tính mạng của nó bên trong lưu lại khắc sâu ấn ký. Nhưng rất nhanh, Băng Tiên Hổ liền khôi phục cao lạnh bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, "Hừ, Ngự Linh Tông suy bại cũng là gieo gió gặt bão, không, có Ngự Linh, coi như ngươi bây giờ có thần linh bảo hộ, cũng đừng nghĩ trọng trấn Ngự Linh Tông." "Thần linh bảo hộ?" Mạc Linh Quân cùng Nhậm Giao Giao đồng thời lên tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Các nàng khó có thể tin hướng lấy Phong Dương nhìn lại, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng tò mò. "Ngươi, ngươi lại là thần linh sao?" Mạc Linh Quân lắp bắp hỏi, thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng kích động. Khó trách mạnh như vậy, Nhậm Giao Giao tự lẩm bẩm, trên mặt viết đầy sùng bái. Phong Dương lại chỉ là khẽ bước cằm, quanh thân kia cố rung động thiên địa uy áp giống như nước thủy triều nhanh chóng thu liễm, khôi phục trước đó bộ kia lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, phản phất mới kia làm người sợ hãi một màn, chỉ là đám người ảo giác. Sơn cốc lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có gió lạnh gào thét, phản phất tại nói bí mật này bị để lộ sau gợn sóng cùng bình tĩnh. Giữa sơn cốc sương mù còn tại chậm chậm lưu động, Mạc Linh Quân thẳng tắp lưng, lần nữa ôm quyền hành lễ. Đầu ngón tay của nàng có chút phát run, lại cố gắng nhường thanh âm bảo trì trầm ổn, "Tiền bối yên tâm, vạn bối đã biết chuyện cũ, từ nay về sau, Ngự Linh Tông tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực đền bù sai lầm." Chữ câu như là điêu khắc ở kim thạch phía trên, mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Băng Tiên Hổ màu hổ phách thụ đồng có chút co vào, to lớn đuôi hổ tại sau lưng lắc nhẹ, quấy lên vài miếng tuyết động. Nó trầm mặc thật lâu, thanh âm trầm thấp bọc lấy băng xương giống như bị áp, "Kia, ngươi có bằng lòng hay không cùng bản sơn thần ký kết khế ước?" Tiếng nói vừa ra, không khí bốn phía phảng phất đều đọc lại, ngay cả Hoa Linh đều đình chỉ kêu to, khẩn trương nhìn chằm chằm Băng Tiên Hổ. "A." Mạc Linh Quân vô ý thức lui lại nửa bước, đáy mắt tràn đầy không thể tin. Nhậm Giao Giao càng là che miệng, phát ra đè nén kinh hô. Tại các nàng trong nhận thức biết, 10 vạn năm linh thú chủ động đưa ra khế ước, không khác nói mơ giữa ban ngày. Băng Tiên Hổ đống nhiên vung vẩy cái đuôi, tầng băng tại nó dưới bước phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. "Ta hỏi ngươi có nguyện ý hay không ký kết cùng bản sơn thần cùng hưởng linh lực khế ước?" Tiếng gầm như trọng truy giống như nện ở màng nhĩ mọi người bên trên, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mạc Linh Quân như ở trong mộng mới tỉnh, đầu ngón tay bóp tiến lòng bàn tay mới khiến cho mình chấn định lại. Nàng hít sâu một hơi, hành lễ lúc tay áo tung bay, đa tạ tiền bối lọt mắt xanh. Trong mắt nổi lên lệ quang, cái này không chỉ có là kỳ ngộ, càng là rửa sạch Ngự Linh Tông ô danh chuyển cơ. Đừng cao hứng quá sớm. Băng Tiên Hổ cúi người, thở ra bạch khí tại giữa hai người ngưng tụ thành băng tinh, khế ước này không mang theo bất luận cái gì trói buộc chi thuật. Ngươi nếu để bản sơn thần thất vọng, ta lúc nào cũng có thể sẽ thu hồi tất cả linh lực. Trong tiếng nói lôi cuốn lấy ngàn năm loại băng hàn linh ý, nhưng cũng cất giấu một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Tiền bối yên tâm, ta định không phụ nhờ bà. Mạc Linh Quân quỳ một chân trên đất, tay phải trùng điệp đặt tại ngực. Phía sau nàng, Ngự Linh Bội đột nhiên phát ra ánh sáng nhạt, tựa hồ tại hô ứng phần này hứa hẹn. Tốt. Băng Tiên Hổ thét dài một tiếng, quanh thân băng tinh ẩm vang nổ tung. Bàng bạc linh lực hóa thành ngân sắc lưu quang, như ngân hà treo ngược giống như đem Mạc Linh Quân bao phủ trong đó. Nàng chỉ cảm thấy lạnh cả người từ thiên linh rót vào, nhưng lại có dòng nước ấm thuận kinh mạch du đầu. Kịch liệt đau nhức cùng thư sướng xen lẫn, nàng cố nén quần quần huyết khí, xếp bằng ngồi dưới đất, rộng mở thức hải tiếp nhận cố lực lượng này. Thời gian tại báo táp linh lực bên trong đã mất đi khắc độ. Sau 5 canh giờ, Mạc Linh Quân quanh thân hồn hoàn thứ tự sáng lên. Màu vàng, màu tím, làm đạo thứ tư 10 vạn năm hồn hoàn phóng lên tận trời lúc, toàn bộ sơn cốc đều bị nhuộm thành màu máu. Nhậm Giao Giao lảo đảo lui lại, khó có thể tin địa thì thảo, 10 vạn năm hồn hoàn. Nàng trực tiếp đột phá cấp 40. Băng Tiên Hổ giờ phút này đã hóa thành lớn chừng bàn tay hổ con hình thái, ở giữa không trung đình trệ, bất quá là linh lực cùng thôi. Nếu không cái này hơn 30 cấp gân cốt, như thật hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn, sớm nên bạo thể mà chết. Ngữ khí mặc dù ngạo kiểu, lại khó nén đối mới khế ước giả tán thành. Nắng sớm xuyên thấu tầng mây, chiếu vào một người song linh thân bên trên, vì đoạn này vượt qua ân đoán khế ước, dắt lên một tầng mới tinh quang mang. Đấu chương xong, chương 253, xác định có phía sau màn hấp thụ chương 253, xác định có phía sau màn hấp thụ không thể không nói. Không gian Long Vương vẫn là có chút tài năng. Sáng tạo cái này cùng hồn thú cùng hưởng linh lực pháp môn, cũng khó trách sẽ gặp phải thần linh các ngấp nghé. Chỉ cần đệ tử trong môn phái không tham lam, nhất định phải thành thần. Chỉ bằng cái này vòng thứ tư chính là 10 vạn năm hồn hoàn. Tung hành ngũ hành đại lục là tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao, phàm nhân thành thần, nói nghe thì dễ, nếu như nói thần hài tử đều có thể trở thành thần, kia thần giới thật sự không thiếu thần. Đến lúc cuối cùng một sợi màu băng lam linh lực sợi tơ không có vào Mạc Linh Quân mi tâm, quanh mình gào thét gió lạnh phảng phất cũng vì đó trì trệ. Nàng lung lay thần, nỗ lực vịn bên cạnh che kín băng lăng vách đá muốn đứng dậy, lòng bàn tay vừa chạm đến thấu xương kia hàn ý, đột nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt thế giới giống như là bị xoắn nát mạn dễ kỳ, vô số quang ảnh tại võng mạc bên trên điên cuồng lấp lóe. Trong cổ phun lên một cỗ dị sắc vị, còn chưa chờ nàng phát ra âm thanh, tựa như giống như diều đứt dây thẳng tắp ngã về phía sau, trong tóc ngân sức tại rơi xuống quá trình bên trong cùng băng tinh chạm vào nhau, bắn tung tóe ra nhỏ vụn lanh quang. Linh Quân, Nhậm Giao Giao thê lương tiếng la trong nháy mắt xé toang sơn cốc yên tĩnh. Không cần kinh hoàng. Băng Tiên Hổ thanh âm trầm thấp mang theo tuyết vực đặc lưu vắng lặng, hổ đồng bên trong lưu chuyển quang mang phảng phất ngưng kết tinh mảnh, bất quá là linh lực tiếp nhận quá mức bá đạo, phàm nhân thân thể nhất thời khó có thể chịu được. Đãi nàng sau khi tỉnh lại tu dưỡng chút thời gian, tự sẽ khôi phục. Dứt lời, nó đem Mạc Linh Quân nhẹ nhàng đẩy hướng Phong Dương phương hướng, động tác tuy nhỏ nhu, lại giấu giếm không thể nghi ngờ lực lượng. Phong Dương thon dài cánh tay xuyên qua nàng con gối cùng phía sau lưng, dễ như trở bàn tay đem người ôm lấy. Trên người hắn lôi cuốn nóng bức khí tức nhường quanh mình khối băng hóa thành nước sạch, đánh ra một đường vô hình màn sáng. Mang theo Mạc Linh Quân, Nhậm Giao Giao như mũi tên rời cung hướng phía Hàn Phong lĩnh bên ngoài bay đi, sau lưng chỉ để lại một đường thoáng qua liền mất trận trận quy tích. Trong mấy mắt, đã đến cao mấy ngàn thước không. Phi hành trên đường, Băng Tiên Hổ đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị, vị này thần linh, khí tức quanh người càng như thế cường đại. Gặp Phong Dương không có chút nào đáp lại, nó nhưng lại chưa như vậy coi như thôi, ngược lại hạ giọng tiếp tục nói, chỉ là tại hạ nghe nói, thần giới có nghiệp uy, thần linh không được tùy ý nhúng tay thế gian mọi việc, người vi phạm đem bị chúng thần vây quét. Các hạ lần này, a. Nhậm Giao Giao hít vào một ngụm khí lạnh. Chúng thần thảo phạt, đây là có nhiều nghiêm trọng a. Nàng nguyên bản còn đắm chìm trong lo lắng bên trong khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt mất đi màu máu, hít sâu một hơi thanh âm tại yên tĩnh không trung đặc biệt rõ ràng. Nàng ngửa đầu nhìn về phía Phong Dương, chỉ thấy đối phương quanh thân chẳng biết lúc nào đã nổi lên làm diễm ánh lửa. Tầng mây tại thần lực uy áp xuống dưới quần quận như nộ hải, lúc này mới giật mình nó không gây ý ở giữa chạm đến một cái đủ để phá vỡ thiên địa cấm kỵ. Không nên hỏi, cũng không nên hỏi. Phong Dương thanh âm giống như là từ cửu vũ chi địa truyền đến, không mang theo mảy may nhiệt độ. Lời còn chưa dứt, một đường vô hình uy áp đột nhiên đè xuống, Băng Tiên Hổ thân thể cao lớn lại bị sinh sinh làm cho hạ xuống mấy trượng, hổ lông bởi vì thần lực rung động mà từng chiếc đứng đấy. Vâng, tại hạ nhất định thủ khẩu như mình. Băng Tiên Hổ cuốn quýt túi đầu, ngay cả cái đuôi đều kẹp chặt gắt gao, ngày xưa uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Phong Dương nhưng lại chưa như vậy bỏ qua, đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng như thực chất giống như quét về phía Nhậm Giao Giao. Thiếu nữ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người thuận xương sống bò lên trên phần gáy, cả người không bị khống chế lui lại nửa bước, dưới chân thật không thần lực nổi lên một trận gợn sóng. Còn có ngươi, uy áp giống như thủy triều vào tới, nếu dám thổ lộ nửa chữ, ta liền cho ngươi từ cái này ném xuống uy hiếp làm cho người sợ hãi. Nhậm Giao Giao nhìn qua dưới chân ngàn mét vực sâu, mặt đất núi non sông ngòi đã nhỏ bé như hạt bụi nhỏ, trong cổ nổi lên trận trận chua xót. Dịu dít anh, người ta khả ái như vậy, ngươi thế nào bỏ được? Nàng ủy khuất địa mân mê miệng nhỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta đã biết. Nguyên bản bởi vì có thể thân cận thần linh mà nhảy cấm tâm, giờ phút này lại giống như là bị dội cho một chậu nước đá, chỉ còn lại vô tận thất lạc cùng ủy khuất tại trong lồng ngực cuộn cuộn. Khách sạn trong sương phòng, bầu không khí ngưng trệ đến phảng phất có thể vặn ra vụ băng. Nhậm Giao Giao ngồi quỳ chân tại bên giường, đầu ngón tay vô ý thức níu lấy váy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Linh Quân mặt tái nhợt, hận không thể đem lòng tràn đầy chờ đợi hóa thành thực chất, thúc nàng lập tức thức tỉnh. Trong yên tĩnh, ngay cả dưới ánh nến nhỏ bé tiếng vang đều bị phóng đại thành kinh lôi, ép tới người thở không nổi. Đồng nhiên, nàng dư quang thoáng nhìn trên bệ cửa sổ ngồi xổm lấy Băng Tiên Hổ, thời khắc này linh thú rút đi lúc chiến đấu khổng lồ thân hình, hóa thành lớn chừng bàn tay bộ dáng, xóa tung lông trắng ở giữa ngưng kết nhỏ vụ băng tinh, màu hổ phách thụ đồng chiếu đến ánh trăng, ngược lại thật sự là giống khỏa biết phát sáng tuyết đoàn. Nhậm Giao Giao nhãn tỉnh sáng lên, nhảy dựng lên tiến đến trước mặt, Băng Tiên Hổ tiền bối. Linh quân linh thú gọi Hoa Linh, ta cũng cho ngài lấy cái tên có được hay không? Liền gọi Tuyết Nắm. Ơ bối ngọt đến có thể nhỏ ra mật đến, rất giống rô rành nũng nịu hầu thú. Không khí bỗng nhiên xuống tới điểm đóng băng. Băng Tiên Hổ quanh thân dâng lên tinh mịn dương sương mù, nguyên bản tròn vo thân thể đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt biến trở về cao 3 mét quái vật khổng lồ, hổ trảo đạp thật mạnh tại gạch xanh bên trên, chấn động đến cả gian phòng đều đi theo lay động. 11 vạn tuổi thượng cổ thần thú, ngươi lại cầm Tuyết Nắm như vậy trò đùa chi danh nhục nhã bản sân thần. Tiếng giống chấn động đến song cửa sổ ông tắc hưởng, ánh nến suýt nữa bị dập tắt. Nhậm Giao Giao bị uy áp ép tới lảo đảo lui lại vẫn ngẩng lên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, chỉ vào Băng Tiên Hổ phiên bản thu nhỏ bộ dáng, nhưng ngài thu nhỏ sau thật siêu đáng yêu a. Tròn vo, cùng Tuyết Nắm giống nhau như lúc. Thanh âm càng nói càng nhỏ, cuối cùng mấy không thể nghe thấy. Băng Tiên Hổ tức giận đến dâu hùng đứng đấy, lại tại đối đầu thiếu nữ sáng lấp lánh con mắt lúc, không hiểu xì hơi. Nó vây vây đuôi, băng tinh gì rào rơi xuống, nghe cho kỹ, bản sơn thần tục danh Hàn Uyên. Hàn Uyên. Nhậm Giao Giao trừng mắt nhìn, nghiêng đầu đánh giá linh thú quanh thân quanh quần xương sương ngủ, giật mình nói, là ngươi lên một nhiệm kỳ khế ước đệ tử lấy tên a. Lại lạnh lại thâm sâu, thật đúng là cùng ngài quanh thân hàn khí xứng đôi. Nàng vỗ tay cười lên, thanh âm thanh thúy xua tán đi một chút hàn ý, vậy sau này cứ như vậy gọi á. Hàn Uyên tiền bối. Hàn Uyên há to miệng, cuối cùng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, xem như ngầm thừa nhận. Song cửa sổ bên ngoài tuyết động rơi la trá, đem ngày thứ ba nắng sớm si thành nhỏ vụn ngân bạc. Mặc Linh Quân lông mi run rẩy, ý thức từ trong hỗn độn trồi lên lúc, đầu tiên chạm đến chính là thẩm thấu cốt tủy ấm áp, cũng không phải là bình thường lửa than khô nóng, mà là mang theo một loại nào đó thần tính ôn hòa, như là bị trong ngày mùa đông ôn nhu nhất ánh nắng bao khỏa. Nàng chậm rãi mở mắt ra, mông lung trong tầm mắt, Phong Dương tính toán như tùng, quanh thân nhảy nhót lam diễm đem bóng ma ở trên tường phát họa thành lưu động đồ đằng. Mà Nhậm Giao Giao không có chút nào phòng bị địa cuộn tại nàng bên cạnh thân, lọn tóc dính lấy nhỏ vụn băng tinh, trong lúc ngủ mơ còn vô ý thức hướng trên người nàng cọ sát. Tỉnh. Phong Dương dường như phía sau mở to mắt, trong tay lam diễm đột nhiên tăng gọn nửa tức, đem hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối. Mặc Linh Quân thử chống lên thân thể, lại giống rơi vào sền sệt mà bình, tứ chi mềm mại đến không làm được gì. Nàng lúc này mới giật mình, mỗi một tấc da thịt đều tại nóng lên, vừa ý biết lại sáng suốt đến đáng sợ, ngay cả trong không khí phù động bụi bặm đều có thể thấy rõ ràng. Phong Dương đứng dậy lúc mang theo một trận lạnh thấu xương gió. Lam Diễm đột nhiên co rút lại thành đom đóm lớn nhỏ. Hắn đi đến bên giường, ánh mắt đảo qua nằm ngang ở giữa hai người Nhậm Giao Giao, lông mày nhỏ không thể thấy địa nhíu lên. Một giây sau, thanh thúy ba âm thanh tại tĩnh mịch gian phòng nổ tung, hắn không lưu tình chút nào bàn tay rơi vào Nhậm Giao Giao tròn trịa trên ông, hù dọa một mảnh tuyết sắc lông tơ. Nô. Nhậm Giao Giao như bị dẫm vào đuôi mèo giống như bắn lên, mắt buồn ngủ trong sương mù đối đầu Phong Dương không hề bận tâm mặt, trong nháy mắt sáng suốt đến nỗi ngay cả hô hấp đều loạn tiết tấu. nàng xoa đỏ lên da thịt, ủy khuất cùng xấu hổ tại trong hốc mắt đảo quanh, ngươi tại sao đánh cái mông người ta à, người ta thế nhưng là nữ hải tử ai? Nữ hải tử? Phong Dương trong mắt nhìn xem nàng, lông mi tại dưới mắt phát ra sắc bén bóng ma, lại như thế nào? Nhậm Giao Giao đỏ lên mặt cứng cổ, nam nữ thụ thụ bất thân. Lời còn chưa dứt, liền bị Phong Dương hứng hở một câu chặn lại trở về. Ta trực tiếp cho ngươi cầm lên đến đảo, liền không tồn tại có thân hay không? Thanh âm của hắn lạnh đến có thể kết băng, lời nói lại như liệu nguyên chi hỏa, thiếu đến Nhậm Giao Giao thính thai đỏ bừng. Thiếu nữ trong lúc bối rối đổ nhào ghế đầu, lảo đảo lao ra cửa đi, cửa gỗ đâm vào trên tường phát ra phanh tiếng vang, kinh bay dưới mái hiên nghỉ ngơi hẳn nhà. Trong phòng đống nhiên an tĩnh lại. Mạc Linh Quân nhìn xem Phong Dương rối tới tay, đầu ngón tay hắn quanh quẩn lũ quang nhẹ nhàng sát qua nàng cổ tay ở giữa, giống lông vũ phất qua đầm sâu. Bị hắn đỡ dậy trong nháy mắt, một cỗ dòng điện thuận điên rồi sờ ra thịt chui lên lưng, ngay tiếp theo lọn tóc đều nổi lên tê dại. Nàng dáng chống đỡ lấy giơ lên quẹt miệng, thật khó tưởng tượng, mặt lạnh thần linh cũng có như vậy âm cuối bị đột nhiên bọn tới ấm áp bỏng đến phát run, người cao lạnh bề ngoài dưới, càng như thế phóng đãng không bị trói buộc. Ha ha ha. Phong Dương cười to trong lòng. Suýt nữa hình tượng liền không kèm được. Cương phong gào thét lướt qua núi tuyết, đem ngày thứ tư nắng sớm xé thành vỡ vụn ngân bạc. Phong Dương đứng chắc tay, màu đen tay áo tại trong cuồng phong bay phất phới, quanh người hắn như ẩn như hiện màu lam thần văn đột nhiên nổi lên ánh sáng nhạt. Toàn bộ thần thức quyết trương nhưng mở ra, đã nhận ra mình sở thiết trận pháp bị điên cuồng công kích. Mạc Linh Quân cùng Nhậm Giao Giao đang nói chuyện, chợt thấy thần sắc hắn đột nhiên lạnh, gấp rút hạ xuống. Khi bọn hắn cướp đến ngàn mét không trung lúc, phía dưới cảnh tượng làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, hơn 20 đầu hồn thú tạo thành dòng lũ, chính lấy gần như điên cuồng tư thái đánh thẳng vào mặt đất cấm chế kết giới. Lôi Tấn Ly trong miệng phun ra nuốt vào lấy từ điện, mỗi một lần va chạm đều tại kết giới bên trên nổ tung chói mắt điện quang, màu xanh tím hồ quang điện thuận trận pháp đường vân điên cuồng du tẩu, xương nguyên chăn màu băng lam lần phiến hiện ra quỷ dị huyết mang, đôi rắn quét ngang chỗ, đại địa ngưng kết ra giống mạng nhện băng nước, những nơi đi qua ngay cả không khí đều bị đông cứng, nham khư quỷ nhu dùng tráng kiện móng châu đạp mạnh mặt đất, đưa tới sóng chấn động nhường kết giới nổi lên. Từng cơn sóng gợn, nhất làm cho người kinh hãi chính là, vốn nên ôn thuần quỳnh hoa hiệu, giờ phút này sừng hiệu quấn quanh lấy hắc khí, dùng đỉnh đầu gai nhọn điên cuồng chống đối kết giới. Trắng đoán ra lông bên trên tung tóe đầy máu tươi của mình. Trong kết giới, Ngự Linh Tông dân chúng chen tại khu vực an toàn biên giới, tiếng than phục cùng tiếng nghị luận liên tiếp. Tóc trắng xóa lão giả chống quả trượng, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy kính sợ, lão cốt đầu sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy qua bền bỉ như vậy cấm chế. Những này hồn thú trọn vẹn công một ngày một đêm, kết giới mà ngay cả khe nứt đều không có. Còn không phải sao? Bên cạnh tuổi trẻ thợ săn nắm chặt bên hông đòn đao, thần linh các những cái kia tự xưng là thiên tài trận pháp sư, sợ là ngay cả cấm chế này cạnh góc cũng không sánh nổi. Trong đám người đột nhiên truyền đến xì xào bàn tán, nghe nói bảy trận đại nhân còn đã cứu Mạc Linh Quân tiểu thư, tuổi còn trẻ liền có thần thông như vậy, quả nhiên là thần nhân. A Nhậm Giao Giao nắm chặt váy đầu ngón tay có chút trắng bệnh, nàng nhìn qua hồn thú trong đám mấy cái thân ảnh quen thuộc, âm thanh run rẩy, Lôi Tấn Ly, ảnh nghiệm nhện, huyết thực dây leo mãng, những này hồn thú ngày bình thường phân thuộc khác biệt lãnh địa, có thậm chí là thiên địch, làm sao lại đột nhiên tập hợp một chỗ? Nàng đột nhiên chỉ hướng góc đông nam, các ngươi nhìn, bọn chúng công kích toàn bộ tập trung ở vị trí đó, đơn giản tựa như bị vô hình sợi tơ dẫn dắt. Mạc Linh Quân thanh âm lạnh đến giống tôi băng, ánh mắt của nàng như chim ưng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm các hồn thú đều nhịp động tác, bình thường hồn thú coi như phát cuồng, cũng không có khả năng có như thế chính xác phối hợp. Hai nữ liếc nhau, đồng thời nói ra cái kia đáng sợ phỏng đoán, có người đang thao túng bọn chúng. Như thế cái tôi luyện cơ hội tốt. Hàn Uyên thanh âm tại Mạc Linh Quân tức hải bên trong vang lên, màu băng lam hổ đồng bên trong lóe ra chiến đấu hưng phấn. Linh thú hóa thành một đường lưu quang rơi vào nàng đầu vai, lông tóc ở giữa ngưng kết băng tinh chết xạ ra lạnh lẽo qua mang, những này ngàn năm đến vạn năm tu vi hồn thú chính là kiểm nghiệm cùng hưởng linh lực tuyệt hảo đối thủ. Mạc Linh Quân hít sâu một hơi, thả người nhảy xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt, bốn cái hồn hoàn như là trăng tròn đỗng nhiên nở rộ. Tầng ngoài cùng 10 vạn năm hồn hoàn tản ra làm người sợ hãi u lam qua mang, uy áp như thực chất giống như khuyết tán ra đến, mặt đất tuyết động trong nháy mắt ngừng kết thành băng gai. Nguyên bản điên cùng va chạm kết giới các hồn thú đột nhiên cứng đờ, tinh hồng thụ đồng bên trong lần thứ nhất hiện ra sợ hãi, kia là đê giai hồn thú đối mặt thượng vị giả lúc, khắc vào trong huyết mạch bản năng run rẩy. Giống, ngắn ngủi rằng co về sau, một đầu Lôi Tấn Ly dẫn đầu phát ra gầm thét, dẫn đầu đàn thú khởi xướng công kích. Mạc Linh Quân tóc bạc bay lên, tố thủ lăng không một nắm, thứ tư hồn kỹ, đầy trời băng tuyết. Trong chốc lát, bầu trời phảng phất vỡ ra một đường băng nguyên. Vô số óng ánh sáng long lanh băng truy lôi cuốn lấy thấu xương hàn ý chút xuống, những nơi đi qua không khí ngưng kết thành xương. Băng truy tinh chuẩn đâm vào hồn thú yếu hại, Lôi Tấn Ly sấm sét bị đông cứng thành mảnh vỡ, ảnh nghiệm nện phun ra lưới độc tại luồng không khí lạnh bên trong hóa thành một biển. Huyết thực dây leo mãng dây leo vừa cuốn lên băng truy, liền bị trong nháy mắt đông lạnh thành khoai chiên, trong gió vỡ vụn thành một băng. Máu tươi vẩy ra tại băng tinh bên trên, tách ra từng đóa thê diễm hồng mai. Một đầu quỳnh hoa hiệu rên rỉ ngã xuống, nó trong mắt hắc khí tiêu tán trong nháy mắt, lại chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nhậm Giao Giao quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng cái này thảm liệt hình tượng, trong cổ nổi lên trận trận chua xót. Nhưng rất nhanh, nàng siết chặt nắm đấm, trong mắt dấy lên lửa giận, mặc kệ phía sau màn hắc thủ là ai, nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Hàn Uyên ở bên khẽ bước cằm, đôi hổ đảo qua mặt đất, lưu lại một đạo thật dài băng ấn. Nó nhìn qua nơi xa vẫn tại công kích kết giới lẻ tẻ hồn thú, con ngươi có chút co bảo, chuyện chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Những này hồn thú điên cuồng bên trong mang theo một loại nào đó trật tự, phía sau người điều khiển thủ đoạn nó còn chưa nói hết, nhường trong không khí hàn ý càng thêm dày đặc. Chương 254, trực chỉ thần linh các chương 254, trực chỉ thần linh các hoàng hôn như máu, đem chọn cánh rừng nhuộm thành quỷ dị màu đỏ sẫm. Phong Dương đứng chắp tay, quanh thân tản ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, kia là hắn thần thức ngoại phóng dấu hiệu. Thần trí của hắn như là một cái lưới lớn, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ hướng bốn phía lan tràn, trong chớp mắt liền khuyết trương đến trăm dặm xa. Tại tấm này vô hình lưới lớn bao phủ xuống, trong vòng phương viên trăm dặm tất cả động tĩnh đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Mỗi một cái sinh vật khí tức, mỗi một lần động tác tinh tế, thậm chí là trên mặt mọi người trong lúc lơ đãng bộc lộ thần sắc biến hóa, đều như là bị phóng đại vô số lần hình tượng, rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Cảm giác này phảng phất như là tại một trận chiến đấu kịch liệt bên trong, đột nhiên mở ra vô địch hực, đem hết thể chung quanh đều thấy nhất thanh nhị sở. Hắn thậm chí có thể chính xác địa đếm ra trên mặt mỗi người có mấy quả đầu đầu, mấy quả nốt ruồi, loại này kinh khủng năng lực nhận biết, làm cho người không rét mà run. Đúng lúc này, một vòng hào quang sáng chói tại thần thức phạm vi bên trong lấp lóe, Phong Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, đem lực chú ý tập trung qua. Kia là Mạc Linh Quân, trên người nàng 10 vạn năm hồn hoàn đang phát ra hào quang chói sáng, quang mang bên trong ẩn chứa cường đại mà cổ lão lực lượng, nhường không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Nhìn thấy cái này khoa trương 10 vạn năm hồn hoàn, trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ, có người mở to hai mắt nhìn, có người nhịn không được hít sâu một hơi, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện. Nhưng mà, tại cái này hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, Phong Dương bén nhạy phát giác được có hai người thần sắc đặc biệt lén lút. Hai người kia ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng lại nhìn chung quanh, thân thể có chút của mình, giống như là tại ẩn giấu lấy cái gì không thể cho ai biết bí mật. Phong Dương cũng không có nóng lòng ra tay, cũng không có tiến lên hỏi thăm, kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, có đôi khi lấy tính chế động ngược lại có thể thu được càng nhiều tin tức hơn. Hắn lặng lặng quan sát, chờ đợi thời cơ thích hợp. Rốt cục, tại Mạc Linh Quân đem tất cả phát cuồng hồn thú đều xử lý về sau, kia hai cái lén lén lút lút người liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, sau đó liền vội vàng hướng về nơi đến phương hướng chạy tới. Cước bộ của bọn hắn gấp rút, tựa hồ muốn mau chóng thoát đi nơi này. Phong Dương khẽ miệng có chút dương lên, dùng thần thức vững vàng khóa chặt lại hai người, quay người hướng phía Mạc Linh Quân cùng Nhậm Giao Giao nói ra, đi theo ta. Vừa dứt lời, Phong Dương trên người thần lực phun trào, mang theo hai nữ hải ngự không mà lên. Ba người như là một đường lưu quang, xẹt qua chân trời. Mạc Linh Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, "Phong Dương, chúng ta đây là muốn đi nơi nào?" Phong Dương mắt sáng như đuốc, nhìn xuống phía dưới, trầm giọng nói, nhìn thấy phía dưới kia hai cái chạy người không có. Mạc Linh Quân cùng Nhậm Giao Giao thuận Phong Dương ánh mắt nhìn lại, bắt đầu ở phía dưới trong rừng rậm cẩn thận tìm kiếm. Phong Dương phi hành độ cao cũng không cao, chỉ là 100 mét, đối với thân là hồn sư các nàng tới nói, khoảng cách như vậy cũng không khó phát hiện mục tiêu. Rất nhanh, Nhậm Giao Giao liền chú ý tới kia hai cái di chuyển nhanh chóng thân ảnh, nói ra, là kia hai cái có được quỷ báo võ hồn, tốc độ chạy cực nhanh nam tử sao? Không sai. Phong Dương trả lời khẳng định nói, bọn hắn thế nào? Mạc Linh Quân vẫn còn có chút không hiểu. Phong Dương thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói ra, những này thiên hồn thú toàn bộ lâm vào điên cuồng, hoàn toàn mất đi thần trí, từ đó tùy ý bài bố, ta đoán định, cùng hai người này thoát không khỏi liên quan. A. Mạc Linh Quân cùng Nhậm Giao Giao đồng thời lên tiếng kinh hô, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Liên hai người này, tu vi cũng không có gì đặc biệt, làm sao có thể có năng lực như vậy? Mạc Linh Quân cau mày nói, đúng a, nhiều như vậy hồn thú, trong đó còn có vài vạn năm trở lên tu vi, bọn hắn làm sao có thể làm được? Nhậm Giao Giao cũng nói theo. Phong Dương lắc đầu bất đắc dĩ, hít sâu một hơi nói, hai người các ngươi là đồ đần sao? Chúng ta một đường đi theo, chẳng phải có thể biết hai người này phía sau rốt cuộc là ai? Mạc Linh Quân có chút ngượng ngùng nói ra, kỳ thật ta bình thường rất thông minh, hôm nay chỉ là có chút trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Nhậm Giao Giao vội vàng phụ hòa nói, vâng, cái này ta có thể giúp Linh Quân tỷ tỷ làm chứng. Phong Dương nhịn không được cười nói, hai cái đều là tên ốc. Ba người đối thoại mặc dù nhẹ nhõm, nhưng bầu không khí lại như cũ khẩn trương, bởi vì bọn hắn đều biết, cái này phía sau có thể ẩn giấu đi một cái cực lớn âm mưu. Cứ như vậy, bọn hắn một đường truy tung kia hai tên nam tử. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cái này một cùng chính là dòng dã hai ngày. Hai người kia mặc dù có được quỷ báo võ hồn, tốc độ chạy có thể so với đồng dạng có thể bay làm được võ hồn, trên mặt đất phi nhanh như bay, nhưng ở Phong Dương trước mặt, tốc độ của bọn hắn lại có vẻ vô cùng chậm chạp, tựa như là xe đạp cùng máy bay trên lệ. Mà lại, bọn hắn tiến lên đường xá tương đương xa xôi, tựa hồ đang hướng phía một cái thần bí địa phương tiến đến. Đang truy tung quá trình bên trong, Mạc Linh Quân tựa hồ phát hiện một chút mánh khóe, nàng nhìn qua phía trước, vẻ mặt nghiêm túc địa nói ra, đây không phải tiến về thần linh các phương hướng sao? Thần linh các. Nhậm Giao Giao trải qua này nhắc nhở, cũng kịp phản ứng, không sai, chính là thần linh các. Nhậm Giao Giao trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, tiếp tục nói ra, sẽ không thần linh các là phía sau màn hát thủ à? Dù sao bọn hắn đều đã được công nhận đại lục môn phái thứ nhất, theo lý thuyết không nên làm loại chuyện này, nhưng lòng người khó dò à? Thử. Lúc này, một mực phiêu đãng tại Mạc Linh Quân bên hai, lớn chừng bàn tay băng tiên hổ đột nhiên mở miệng, thanh âm của nó băng lãnh mà tràn ngập tăng thương, không muốn luôn luôn vì bề ngoài chỗ lừa gạt, các ngươi nhân loại dục vọng là vô cùng vô tận. Tại cường đại lợi ích trước mặt, cái gì quy củ cùng danh tiếng đều có thể quên sạch sành sanh. Mạc Linh Quân cùng Nhậm Giao Giao nghe băng tiên hổ, đều rơi vào trầm mặc, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhậm Giao Giao nhớ tới trước đó thần linh các hành động, trong lòng càng là giận không chỗ phát tiết. Hôm đó, thần linh các thế mà ngấp nghé các nàng ngự linh tông hoạch tâm bí thuật, loại hành vi này nhường Nhậm Giao Giao đối cái này cái gọi là đại lục môn phái thứ nhất ấn tượng kém. Thế nhưng là, hồi trước, thần linh các còn triệu tập các đại phái bao quát chúng ta thành phong cốc ở bên trong, cùng một chỗ thương thảo hồn thú hỗn loạn sự kiện. Bọn hắn nhìn bề ngoài là tại tích cực giải quyết vấn đề, chẳng lẽ đây hết thảy đều là ngụy trang? Nhậm Giao Giao nghi ngờ nói. Tất cả mọi người không nói gì, bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm trọng. Theo kia hai tên nam tử xác định tiến vào Thanh Phong Cốc, Mạc Linh Quân cùng Nhậm Giao Giao trong lòng cũng không khỏi đến cảnh giác lên. Nhậm Giao Giao một mặt nghiêm túc nói ra, chuyện lớn như vậy, ta phải trở về nói cho sư phụ mới được, dù sao nếu như đây là sự thực, chúng ta chẳng phải là đều tại bị thần linh các làm vũ khí sử dụng. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục thế cục đều biết trở nên càng thêm hỗn loạn. Mạc Linh Quân đồng ý nhẹ gật đầu, nói có đạo lý, vậy ngươi đi đi, về sớm một chút, đem chuyện nói rõ ràng. Nhưng mà, Nhậm Giao Giao nhưng không có lập tức rời đi, mà là lộ ra một vòng hoạt bát đủ cười, nói ra, Linh Quân tỷ tỷ, nếu không, ngươi đưa ta đi. Ngươi cũng biết, đoạn đường này cũng không thái bình, ta một người trở về, còn có chút lo lắng đâu. Mạc Linh Quân bất đắc dĩ cười cười, nói, ta cũng phải trở về một chuyến, ta phải nói cho Gia Gia, Hàn Uyên tiền bối nguyện ý trở về giúp chúng ta a đây đối với chúng ta Ngự Linh Tông tới nói, thế nhưng là tin tức vô cùng tốt. Nhậm Giao Giao không buông tha điệu nói ra, thế nhưng là, Thanh Phong Cốc khoảng cách nơi đây mấy trăm dặm, ta đến một lần cũng không phải mười ngày nửa tháng, ngươi có Hoa Linh, lại có Phong Dương, đều có thể bay. Có các ngươi bồi tiếp ta, ta liền có thể nhanh lên trở về, cũng có thể sớm một chút đem tin tức nói cho sư phụ. Mạc Linh Quân không lay chuyển được Nhậm Giao Giao, đành phải nói ra, vậy dạng này đi, ngươi trước theo ta trở về gặp Gia Gia, sau đó chúng ta lại cùng đi Thanh Phong Cốc đi. Cũng đúng lúc nhường Gia Gia cùng các tiền bối thương lượng một chút, tiếp xuống nên làm cái gì. Nhậm Giao Giao lúc này mới cười vui vẻ, nói ra, tốt. Rất nhanh, ba người liền tới đến Ngự Linh Tông. Ngự Linh Tông bên trong, kiến trúc cổ phác mà trang nhã, khắp nơi tản ra một loại khí tức thần bí. Làm Mạc Sơn biết được Mạc Linh Quân thành công cùng đã từng băng tiên hổ tiến hành linh lực cùng hưởng về sau, vị này tóc trắng xóa lao giả lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, kích động nói ra, trời xanh có mắt, ta Ngự Linh Tông rốt cục muốn nên đón quan huy, có Hàn Uyên tiền bối trợ giúp, chúng ta Ngự Linh Tông nhất định có thể trọng trấn ngày xưa huy hoàng. Hừ, Hàn Uyên hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia ngạo mạn, không phải trời xanh có mắt, là ta Hàn Uyên có mắt, nguyện ý lại cho các ngươi một cơ hội, các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Mạc Sơn liền vội vàng gật đầu cúi người, nói ra, đúng, đa tạ Hàn Uyên tiền bối. Ngài đại ân đại đức, chúng ta Ngự Linh Tông suốt đời khó quên. Hàn Uyên lườm Mạc Sơn một chút, tiếp tục nói ra, tiểu tử ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, nếu như các ngươi còn như dĩ vãng giống như dở trò, ta lúc nào cũng có thể sẽ rời đi. Đến lúc đó, các ngươi nhưng là hối hận không kịp. Mạc Sơn liên tục gật đầu, một lát sau mới phản ứng được, nghi hoặc mà hỏi thăm, Hàn Uyên tiền bối, ta đều cao tuổi rồi, thế nào còn cứ gọi ta tiểu tử đâu? Hàn Uyên khinh thường nói ra, cao tuổi rồi thế nào? Trong mắt ta chính là mấy chục tuổi thằng nhóc rách rưới. Tùy theo, Mạc Linh Quân cũng là hỏi thăm Mạc Sơn, còn có hay không cái khác linh thú manh mối? Tốt nhất đều là từng làm qua Ngự Linh Tông linh thú. Dạng này bọn hắn nhìn thấy Hàn Uyên băng tiên hổ, tự nhiên cũng biết cho mấy phần mặt mũi. Dù sao, nếu như một lần nữa đem hồn thú bồi dưỡng thành linh thú, tối thiểu đến mấy chục năm. Phong Dương cũng không có thời gian một mực ở chỗ này. Thế gian một năm, thần giới một ngày. Ba năm, chính là ba ngày. Phong Dương là dự tính trong ba năm trở về thần giới, không thể kéo dài quá lâu. Thế nhưng là Mạc Sơn lại như là già nên hồ đồ rồi giống như, thế nào cũng nhớ không nổi đến, nơi nào còn có linh thú manh mối. Cũng chỉ đành coi như thôi chờ hắn nhớ tới đến, hoặc là đi lật qua gia tộc tư liệu lại nói. Bước kế tiếp, Phong Dương mang theo Mạc Linh Quân, Nhậm Giao Giao, lần nữa ngự không phi hành, hướng thẳng đến Thanh Phong Cốc mà đi. Bước vào Thanh Phong Cốc, phản phất ngộ nhập một mảnh bị thời gian thiên vị thế ngoại đào nguyên. Vố lượn bàn đá xanh đường mòn như sợi tơ giống như xuyên thẳng qua tại rậm rạp rừng trúc ở giữa, lá trúc tại trong gió nhẹ vang xào xạc, tựa như vô số thanh tiểu xảo ngọc trải tại cắt tỉa gió sợi tóc. Sương sớm chưa hi, lá trúc bên trên giọt nước chiết xạ nhu hòa ánh nắng, có ánh sáng long lanh, tựa như tản mát nhân gian tinh thần. Dọc theo đường mòn tiến lên, có thể thấy được xen vào nhau tinh tế trúc lâu ẩn nấp tại sâu trong rừng trúc, trúc lâu phía trên rủ xuống lấy màu xanh nhạt mà tơ, theo gió nhẹ nhàng phiêu động, tăng thêm mấy phần mông lung mỹ cảm. Thanh tịnh thấy đáy dòng suối từ trong cốc dốc rách chảy qua, suối nước đụng chạm lấy mượt mà đá cội, phát ra êm hai tiếng đinh đông, cùng nơi xa chuyển đến thanh thúy chim hót sen lẫn thành một khúc động lòng người chương nhạc. Trong cốc khắp nơi có thể thấy được thân mang màu trắng váy sa nữ đệ tử, các nàng dáng người nhẹ nhàng, đi lại xinh đẹp. Có tại bên dòng suối hoán áo, tiếng cười như chuông bạc theo suối nước trôi hướng phương xa, có tại trúc lâu trước nghiên tập công pháp, tố thủ vùng khẽ ở giữa, hồn lực như sương mù giống như lượn lờ quanh thân, cùng chung quanh tự nhiên cảnh sắc hòa làm một thể, còn có tại trong bụi hoa thu thập thảo dược, trong tóc châm lấy thanh nhã hoa trên núi theo động tác khẽ đung đưa, tựa như hoa giàn tinh linh. Trên sơn có không, thường xuyên có màu trắng linh điệu lướt qua, cánh chim xẹt qua chân trời, lưu lại một đạo nhàn nhạt linh quang. Xa xa dãy núi bị mây mù vần quanh, như ẩn như hiện, cho toàn bộ Thanh Phong Cốc tăng thêm mấy phần thần bí mà linh hoạt kỳ ảo khí tức. Luồng gió mát thổi qua, mang theo hoa cỏ mùi thơm ngát cùng nhàn nhạt linh khí, thấm vào ruột gan. Phong Dương, Mạc Linh Quân, Nhậm Giao Giao từ trên trời giáng xuống. Không ít Thanh Phong Cốc đệ tử cảm giác được về sau, nhao nhao xuống lại đi qua. "Tiểu sư muội, ngươi trở về." Ngự Linh Tông Mạc Linh Quân cũng tới. "Mạc Linh Quân dứt khoát ngươi cũng gia nhập chúng ta Thanh Phong Cốc được rồi, dù sao Ngự Linh Tông cũng không cứu nổi. Các ngươi thật sự là không biết Linh Quân hiện tại có bao nhiêu lợi hại." Nhậm Giao Giao cảm khái nói, khó trách đã từng Ngự Linh Tông có thể trở thành đại lục môn phái thứ nhất. Những nữ đệ tử khác cũng không tin tưởng. Dù sao, tại Ngự Linh Tông cô đơn về sau, đều chưa từng có nhiều hiểu rõ. "Vậy người này là?" Một nữ đệ tử nhìn xem Phong Dương hỏi. Nhậm Giao Giao vừa định nói khoác một phen Phong Dương, "Hắn là thần linh." Lúc này mới nhớ tới, Phong Dương không cho nói, nếu như tùy tiện để lộ ra đi, nhưng là muốn bị hắn từ cao mấy ngàn thước không bước xuống. "Được rồi, không tán gẫu nữa các sư tỷ, ta có một kiện chuyện trọng yếu muốn đi gặp sư phụ." Dứt lời, Nhậm Giao Giao liền dẫn Phong Dương Mặc Linh Quân hướng phía trên một cái xa hoa gian phòng mà đi. "Sư phụ." Mặc Linh Quân bước vào gian phòng. Trong phòng quanh quẩn lấy như có như không đàn hương, lụa mỏng màn theo gió lắc nhẹ. Theo tiếng hô hoán này, một thân ảnh từ sau tấm bình phong chậm rãi chuyển ra. Kia là một vị thân mang màu xanh nhạt váy dài nữ tử, váy áo bên trên treo lên mây trôi văn theo bộ pháp như ẩn như hiện, tựa như thật mây mù đang tung bay. Nàng chậm rãi quay đầu, ba búi tóc đen như là thác nước chút xuống, một chi hóng ánh sáng long lanh ngọc châm nghiêng cắm trong đó, đơn giản lại hiển thị rõ lịch sự tao nhã. Mặt mũi của nàng đẹp đến mức kinh tâm động phách, da thịt trắng hơn tuyết, mặt mày như vẽ, một đôi tròng mắt tựa như ngâm ở trong hàn đàm hắc diệu thạch, thanh tịnh mà thâm thúy, lưu chuyển lên thần bí khó lường hào quang. Kia giữa lông mày thần vận đã có thiếu nữ linh động, lại lộ ra trải qua tuế nguyệt lắng động trầm ổn, lại để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra nàng số tuổi thật sự, phảng phất tuế nguyệt ở trên người nàng chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết gì, chỉ đem vô tận phong hoa giao phó nàng. Người này chính là Thanh Phong Cốc trưởng môn Diệp Vân Thương. Ừm, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Ngự Linh Tông quanh mình hồn thú đều giải quyết. Giải quyết, cái này đều dựa vào gió. Nhậm Giao Giao vừa định nói ra Phong Dương tên, một trận phía dưới, mắt thần lạc tại Mặc Linh Quân trên mặt. May mắn mà có Mặc Linh Quân chính nàng Ngự Linh cùng hưởng chi thuật, thì ra lợi hại như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thứ tứ hoàn chính là 10 vạn năm. Tấu chương xong, chương 255, Ngự Linh Tông đệ tử nhưng ký kết 10 đạo 10 vạn năm hồn hoàn. Chương 255, Ngự Linh Tông đệ tử nhưng ký kết 10 đạo 10 vạn năm hồn hoàn giải quyết, cái này đều dựa vào gió. Nhậm Giao Giao vừa định nói ra Phong Dương tên, một trận phía dưới, mắt thần lạc tại Mặc Linh Quân trên mặt. May mắn mà có Mặc Linh Quân chính nàng Ngự Linh cùng hưởng chi thuật, thì ra lợi hại như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thứ tứ hoàn chính là 10 vạn năm. 10 vạn năm. Diệp Vân Thư trong tay băng liệt văn sứ men xanh ngọn như chim sợ cảnh cong giống như nghiêng, màu hổ phách cháo bột giống như màu vàng dòng suối trào lên mà ra, tại vẽ lấy thanh loan ngự vân đổ bại lụa bên trên choáng nhiễm mở màu đậm vận sóng, tựa như một bức bị ngoại ý muốn vẩy mực tranh sơn thủy quyển. Vị này xưa nay như hạt trôi theo mây giống như ung dung Thanh Phong Cốc trưởng môn, giờ phút này đột nhiên đứng dậy, màu xanh nhạt váy dài tung bay ở giữa, trên bàn thẻ tre như bị kinh hãi hàn nha rơi lạ chã, lộ ra ố vàng thượng cổ hồn khế lục tàn trang, trên đó ghi lại cổ lão văn tự phảng phất cũng tại thời khắc này như bị kinh hãi như du ngư có chút rung động. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là khó có thể tin sóng to gió lớn, từng tại cổ tịch trong tàn quyển tìm được phiến ngữ chỉ nói Ngự Linh Tông cường thịnh thời điểm, tông môn đệ tử nhưng ký kết 10 đạo 10 vạn năm hồn hoàn, chỉ nói là hoang đường hải thị thật lâu, lại không nghĩ hôm nay lại tận mắt nhìn thấy Mặc Linh Quân thần sắc lạnh nhạt, ôm quyền hành lễ ở giữa, trong tay áo lưu chuyển u lam hồn hoàn quang mang như ẩn như hiện, đúng như trong đêm tối thần. Bí đông đóm, lại giống trong biển sâu sâu thẳm lân quang. Hàn Nguyên tại trong thức hải của nàng nhẹ nhàng thì thầm, giống như mưa xuân nhuận bật im ắng, lại như cảnh báo bên thai bờ huyết giải. Nàng châm trước câu chữ, thanh tuyến vắng lặng như hàn tuyền đình đồng, Diệp trưởng môn qua khen rồi, trước mắt cũng vẹn vẹn cùng Hàn Nguyên tiền bối đặt thành khế ước, kém xa trong truyền thuyết Ngự Linh Tông rầm rộ, bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Đầu ngón tay trong lúc lơ đãng mơn trớn giấu tại trong tay áo Ngự Linh lệnh, kia lạnh buốt xúc cảm phảng phất trong ngày mùa đông hàn băng, nhắc nhở nàng thân ở cái này quần quần sóng ngầm giang hồ, mỗi một bước đều cần như giẫm trên băng mỏng. Diệp Vân Thư đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên tóc mai tinh xảo ngọc trầm, quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ kia phiến bị hoàng hôn dần dần thôn vẹn biển trúc. Gió đêm phất qua, lá trúc vang xào xạc, tựa như vô số thanh tế kiếm tại đụng vào nhau. Trước đó vài ngày, trong cốc tinh nhuệ đệ tử tại Khóc Hoa Huyền thâm chỗ, phát hiện hung thú trước nhật tung tích. Thanh âm của nàng đỗng nhiên trầm thấp, mang theo một tia ngưng trọng, đúng như mây đen ép thành báo hiệu, ngày xưa đỏ minh hôn, đã từng là khói lửa cường thịnh, tiếng người huyên náo phồn hoa thị trấn, bây giờ lại chỉ còn tương đổ, đất khô cằn phế tích, như là bị cự nhân giẫm nát tổ kiến. Kia trước nhật hung thú, trời sinh tính năng ngược, thổ tức ở giữa liền có thể giấy lên ngập trời nghiệp hỏa, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều muốn bị đều nhóm lửa, phản phất bị đầu nhập vào một tòa cự hình lò luyện. Nàng mắt vượng tại Mặc Linh Quân cùng Nhậm Giao Giao trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, ngọc châm chết xạ ra lãnh quang như tiểu lưỡi kiếm sắc bén chiếu vào các nàng trên mặt, như linh quân nghĩ ma luyện tự thân, ngược lại không ngại tiến đến thử một lần. Chỉ là chuyến này hung hiểm dị thường, Giao Giao đối kia một vùng địa hình rất quen, nhưng cùng ngươi cùng đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, như là dạ hàng thuyền hải đăng. Nhậm Giao Giao vừa muốn mở miệng, Diệp Vân Thư liền đưa tay ngăn lại, ngọc châm bạch ra một đường ưu mỹ lại mang theo hàn ý đường vòng cung, tựa như một đường băng lãnh ánh trăng. Ta biết ngươi muốn nói hồn thú bạo động việc. Trường môn đầu ngón tay có tiết tấu địa khẽ chọc bàn trà, phát ra tiếng vang tựa như trầm muộn trống trận. Việc này quan hệ trọng đại, nếu không có chứng cứ xác thực, ta không thể vọng thêm phỏng đoán. Tùy ý nói, nếu không tựa như không đà chi chu, đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Sư phụ. Nhậm Giao Giao lòng nóng như lửa đốt, hướng về phía trước nửa bước, bên hông sáo ngọc đụng vào nhau, phát ra thanh thúy lại hơi có vẻ hốt hoảng tiếng vang, như là dồn dập móng ngựa. Những cái kia thần linh các đệ tử hành tung quỷ bí, tại hồn thú bạo động hiện trường lén lén lút lút, giấu đầu lộ đuôi, cực kỳ giống ăn bụng chuột. Diệp Vân Thư lông mày chăm chú nhăn lại, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng cầm trong tay ngọc tiêu trùng điệp đặt tại trên bàn, phát ra một tiếng vang trầm nặng, như là sấm rền nổ vang. Chỉ dựa vào những này dấu vết để lại, xác thực khó mà kết luận. Nàng đưa tới một tâm phúc đệ tử, ánh mắt như chim ưng sắc bén, truyền lệnh ám đường, mật thiết giám thị thần linh các nhất cử nhất động, vừa có gió thổi có lay, lập tức đến báo, các không thể có mảy may lười biếng, nếu không tựa như che mắt giả hành, nguy cơ từ phía. Quay người lúc, váy dài đảo qua góc tường trôi này Trần Phong đã lâu cổ kiếm, kiếm tuệ bên trên trung đồng phát ra từng tiếng càng vang lên, tựa như một tiếng vạch phá đêm dài kẻ lệnh, phản phất tại vì sắp đến mưa gió mà dự cảnh. Mà tại một chỗ khác, thần linh các cửa đồng lớn chậm rãi mở ra, phát ra một trận nặng nề tiếng oanh minh, như là cự thú thức tỉnh lúc gào thét. Hai tên quỷ báo võ hồn đệ tử toàn thân đẫm máu, chật vật quỳ gối khắp đầy thần bí tinh tượng cầu văn huyền thiết địa gạch bên trên, tựa như hai cỗ tàn phá con rối. Cầm đầu đệ tử nơm nớp lo sợ địa liếc trộm các chủ sắc mặt âm trầm, trong cổ giống bị vô hình kiểm sát bóp chặt, âm thanh run rẩy không thôi. Các chủ, Mạc Linh Quân không biết dùng loại thủ đoạn nào, lại thành công khế ước ngày xưa linh thú, thứ tư hồn hoàn càng là 10 vạn năm. Những cái kia tu luyện vài vạn năm hồn thú, tại trong tay nàng lại như yêu ớt lưu ly, bị một kích mà diệt. Tinh miệng các chủ trong tay phỉ thúy ban chỉ răng rắc một tiếng vỡ vụn, bích sắc ngọc mảnh như óng ánh bông tuyết vẩy ra tại thêu lên chín rượu tinh đồ hoa lệ trường bào bên trên. Vị này tóc trắng xóa, trải qua tang thương phong hào đấu la, quanh thân đột nhiên dâng lên ám tử sắc hồn lực, khí thế như quần quận nộ trào, lại như sắp phun trào núi lửa. Sau lưng trên vách tường vẽ nhị thập bát tinh túc bích họa, tại cái này cường đại linh lực trùng kích vào nổi lên trận trận quỷ dị gợn sóng, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cự thạch. Ngự Linh Tông năm đó bội bạc, cùng linh thú trở mặt thành thù, những cái kia cao ngạo linh thú như thế nào tùy tiện cùng bọn hắn ký kết khế ước. Ở trong đó nhất định có kỳ quặc, hẳn là bọn hắn tìm được trong truyền thuyết chìa khóa, mở ra cấm kỵ chi môn. Hắn kịch liệt ho khan, khô gầy ngón tay gắt gao nắm lấy chỗ ngồi lan can, phản phất muốn đem khiếp sợ trong lòng cùng phẫn nộ đều bóp nát, chẳng lẽ bọn hắn thật tìm được trong truyền thuyết các chủ, như lại bỏ mặc Ngự Linh Tông quật khởi, chúng ta sợ đem một đệ tử cả gan mở miệng, lại bị Tinh Miệng các chủ ánh mắt lạnh như băng cứ thế mà đánh gãy, ánh mắt kia như là một thanh tôi độc truy thủ. Tinh Miệng các chủ đột nhiên phát ra một trận âm trầm nhe răng cười, đục ngầu trong con ngươi lóe ra như độc xà âm độc quang mang, phản phất hai đoàn thiêu đốt quỷ hỏa. Truyền lệnh xuống, tổ chức cựu tiêu đấu hồn biết chiêu cáo thiên hạ, phàm 25 tuổi trở xuống hồn sư đều có thể dự thi, quán quân đem lấy được vạn năm đầu hồn cốt một khối. Cái này hồn cốt chính là mê người hương mùi, nhất định có thể dẫn tới vô số tham lam cá. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ kia đám mây đen dày đặc bầu trời, mặt mũi dàn mua vặn bẹo gần như dữ tợn, như là ác quỷ mặt nạ, chỉ cần Mạc Linh Quân dám hiện thân, những cái kia ngấp nghé hồn cốt đã lâu tông môn, tự nhiên sẽ đưa nàng coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Không cần chúng ta động thủ, nàng cũng khó thoát hủy diệt vận mệnh, đây cũng là mượn đao giết người diệu kế, như là mượn gió đông đốt xích bích. Kia thâm trầm tiếng cười tại trống trải trong đại điện quân quẩn, cả kinh trên xà nhà đèn đồng kịch liệt lay động, bỏ ra từng mảnh dữ tợn đáng sợ bóng ma, phảng phất là địa ngục chi môn từ từ mở ra, biểu thị một trận gió tanh mưa máu sắp xảy ra. Hoàng hôn như là bị vò nát chiều tà, đem cuối cùng một sợi màu máu nhuộm dần tại đỏ minh thôn tường đổ bên trên. Mạc Linh Quân đứng ở giữa không trung, màu đen trường bảo bị mục nát chọc gió nhấc lên phần phật tiếng vang. Nàng nhìn qua dưới chân mảnh này bị vận rủi gắm nuốt thổ địa, khô héo xương mù mai như là ngưng trệ trường khí, bọc lấy gây mũi mùi lưu mình, đem toàn bộ thôn xóm bao phủ tại quỷ dị mở nhạt bên trong. Tàn lùi cây cối như là hóa đá cự thủ, vạt mẹo trên cành cây rủ xuống lấy phai màu vải, trong gió phát ra như nước nở tiếng vang, phảng phất tại nói trước kia thảm trạng. Nhìn, gian phòng kia. Nhậm Giao Giao thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo vài phần nghẹn ngào. Ngón tay nhỏ bé của nàng chỉ hướng góc tây bắc một tòa đổ sụp nhà bằng đất, trong tóc trung bạc theo run rẩy nhẹ nhàng lay động. 3 năm trước đây ta từng ở chỗ này ở qua, khi đó trong thôn khói bếp lợn lờ, hài đồng vui cười đùa giỡn. Nhưng hôm nay thanh âm của nàng im bặt mà dừng, đáy mắt hiện lên một tia đau đớn. Nơi xa, Nga Mi núi tại trong mây mù như ẩn như hiện, nơi đó pháp trận hộ sơn đang phát ra ánh sáng nhu hòa, như là trong bóng tối hải đăng, thủ hộ lấy từ nơi này thoát đi thôn dân. Ba người chậm rãi rơi xuống đất, đế giày dẫm tại cháy đen thổ địa bên trên, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Mạc Linh Quân lông mày cao lại, bén nhạy phát giác được mặt đất lưu lại vết bỏng, những cái kia bốn lượn đường vân như là cự thú trảo ấn, in dấu thật sâu tiến trong đất bùn, cho dù trải qua tuế nguyệt cọ rửa, vẫn tản ra làm người sợ hãi nóng rực khí tức. Khóc Hoa Huyên ở đâu? Nàng nắm chặt bên hông Ngự Linh Lệnh, Hàn Huyên tại thức hải bên trong phát ra trầm thấp bù bù. Nhậm Giao Giao đưa tay chỉ hướng phía tây, vẻ mặt nghiêm túc, xuyên qua kia phiến tinh hồng sương mù chính là nơi đó sinh trưởng mảng lớn nguyên hoa, cánh hoa như là ngưng kết máu tươi, tán phát hương khí tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể rút đi lực khí toàn thân. Nàng dừng một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảnh giác, nếu là tại vô lực trạng thái dưới tao ngộ trong biển hoa hồn thú lời còn chưa dứt, Phong Dương đột nhiên có chút nắm tay, ngọn lửa u lam tại lòng bàn tay nhảy vọt, nhưng lại tại chạm đến Mạc Linh Quân tìm kiếm ánh mắt lúc lặng yên dập tắt. Hắn giấu ở áo choàng dưới nếp miệng lên một vòng nụ cười như có như không, quyết định đem trận này thí luyện lưu cho các nàng một mình đối mặt. Vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối? Mạc Linh Quân mắt sáng như đuốc. Ta từng ở chỗ này hái thuốc, đối xung quanh cũng coi là quen biết. Nhậm Giao Giao trong mắt lóe lên một tia tự tin, có một loại tên là Bích Tâm Cổ thảo dược, phiến lá hiện ra thanh ngọc giống như con trạch, dễ cây chỗ quấn quanh lấy tơ bạc. Chỉ cần đưa nó tiếp thân mang theo, liền có thể chống cự hoa độc. Theo xâm nhập thôn xóm, cảm giác nóng rực càng thêm mãnh liệt. Trong không khí nổi lơ lửng nhỏ bé đố lửa, như là dập tắt hy vọng, thỉnh thoảng rơi vào đầu bay, bỏng ra vết cháy. Phía trước, màu đỏ cam xương mù như là thực chất, che đậy ánh mắt, ẩn ẩn truyền đến gào trầm thấp, như là viễn cổ cự thú gào thét, tại trong phế tích quen quẩn. Đó là cái gì? Mạc Linh Quân bỗng nhiên ngừng chân, con người hơi co lại. Chỉ gặp một con tử hỏa diễm ngưng tụ mà thành kỳ lân hư ảnh đứng sừng sững ở phía trước, tranh hồng ngọn lửa phun ra nuốt vào ở giữa, phát họa ra khắc hoa huyền hình dáng. Nó quanh thân tản ra uy nghiêm khí tức, nhưng lại lộ ra một tia hư ảo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán trong gió. Đây cũng là hung thú trước nhật lưu lại hỏa linh tàn ảnh. Nhậm Giao Giao nhìn chăm chú hư ảnh, vẻ mặt nghiêm túc, nó tại chỉ dẫn phương hướng, nhưng ngọn lửa này bên trong cất giấu làm cho người bất an ý. Mạc Linh Quân trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nói như vậy, đi theo nó liền có thể tìm tới trước nhật. Không sai, nhưng ở tìm tới Bích Tâm Cổ trước đó, tùy tiện tiến vào khóc hoa huyền quá mức nguy hiểm. Nhậm Giao Giao lắc đầu nói, chúng ta trước hết bảo đảm tự thân an toàn. Vậy ngươi miêu tả một chút thảo dược dáng vẻ, chúng ta tách ra tìm kiếm. Mạc Linh Quân quyết định thật nhanh. Đúng lúc này, Nhậm Giao Giao đột nhiên bắt lấy Mạc Linh Quân ống tay áo, chỉ hướng một chỗ bóng ma, chờ một chút. Ta nhớ ra rồi. Lần kia sư phụ mệnh ta tới cứu trị bị đốt bị thương thôn dân, chính là ở nơi đó hái thuốc. Ba người bước nhanh về phía trước, tại nửa sập bếp lò bên cạnh, vài quặng bích tâm cỏ chính ngoan cường mà sinh trưởng. Bọn chúng phiến lá hiện ra ôn nhuận thanh mang, dễ cây chỗ quấn quanh tơ bạc tại mở tối lấp lóe, như là được trao cho sinh mệnh bảo thạch. Làm đầu ngón tay chạm đến thảo dược trong ngáy mắt, một cỗ mát lạnh chi ý thuận kinh mạch truyền khắp toàn thân, xua tán đi tràn ngập ở trong lòng bất an. Đem bích tâm cỏ tiếp thân ngấp kỹ về sau, ba người liếc nhau, trong mắt lóe lên kiên định quan mang. Bọn hắn thuận hỏa linh tàn ảnh mặt hướng phương hướng, dứt khoát bước vào kia phiến tinh hồng sương mù bên trong. Bước vào khắc hoa huyền ngáy mắt, Mạc Linh Quân mùi ủng nghiền nát một đóa huyết hồng sắc cánh hoa, đặc dính chất lỏng chảy ra, tại màu đen vải vóc bên trên choáng nhiễm ra quỷ dị đồ đằng. Cùng ngoài thôn tiểu tụy cảnh tượng hoàn toàn khác biệt chính là, mảnh này biển hoa giống như bị làm màu máu nguyên rủa, lớn chừng miệng chén đóa hoa đỉnh lấy độc màu tím điệp tuyến, cành lá như cánh tay trẻ con giống như trắng kiện, tại mục nát chọc trong xương mù quỷ dị vặn vẹo đông đưa, mỗi một gốc đều tản ra làm cho người buồn nôn ngọt ngào khí tức. Những này tiêu vào thôn vệ sinh mệnh lực. Nhậm Giao Giao đột nhiên bắt lấy Mạc Linh Quân ống tay áo, chu bạc vật trang sức kịch liệt lay động. Nàng chỉ vào cách đó không xa một gốc đang tại khô héo bụi cây, nguyên bản xanh biếc cảnh lá chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gắt, hóa thành màu nâu đậm mùn, từ dưỡng dưới chân yêu diễm biển hoa. Mạc Linh Quân con người đột nhiên co lại, hàn nguyên tại thức hải bên trong phát ra bén nhọn gào thét, lẫn phiến tiếng ma sát như là một thanh lưỡi dao phá sát ý thức của nàng. Đúng lúc này, vực sâu chỗ sâu truyền đến đinh thai nhức óc gào thét, không khí trong nháy mắt vặn vẹo ra nóng rực gợn sóng. Hoa hồng sắc vầng sáng từ sương mù bên trong chảy ra, đem trọn vùng biển hoa nhuộm thành như địa ngục tinh hồng. Liền tại bên trong, Nhậm Giao Giao nắm chặt sáo ngọc, đốt ngón tay trắng bệch, nhưng cái này sương mù. Nàng lời còn chưa dứt, bốn phía đóa hoa đột nhiên tập thể chuyển hướng, cánh hoa lúc khép mở phun ra màu trắng chứa khí, như là vô số đầu bạch xà đập vào mặt. Theo sát hỏa linh tàn ảnh, Mạc Linh Quân vung ra ngự linh lệnh, Hàn Nguyên hư ảnh xé mở chướng khí bình chướng. U lam hồn hoàn quang mang cùng tranh hồng hỏa diễm tại trong sương mù xen lẫn, chiếu sáng phía trước như ẩn như hiện kỳ lân hình dáng. Nhưng mà trước nhật tiếng giống chợt xa chợt gần, khi thì như lôi đỉnh lên đỉnh đầu nổ vang, khi thì vừa trầm vào cựu u, phảng phất cô ý đang trêu đùa con mồi. Làm ba người lảo đảo đi vào trong biển hoa đầm nước lúc, mặt đầm đột nhiên vỡ ra hình mạng nhện đường vân. Một con to bằng cái thất vỏ sò hồn thú vọt ra khỏi mặt nước, sắc khăn che mặt đầy cháy đen vết bỏng, răng cưa chạm biên giới nhỏ xuống lấy tính ăn mòn chất lỏng, nó mở ra che kín gai ngược miệng lớn. Chương 256, kia làm cho người vui vẻ tra tấn. Chương 256, kia làm cho người vui vẻ tra tấn. Làm ba người lảo đảo đi vào trong biển hoa đầm nước lúc, mặt đầm đột nhiên vỡ ra hình mạng nhện đường vân. Một con to bằng cái thất vỏ sò hồn thú vọt ra khỏi mặt nước, sắc khăn che mặt đầy cháy đen vết bỏng, răng cưa chạm biên giới nhỏ xuống lấy tính ăn mòn chất lỏng. Nó mở ra che kín gai ngược miệng lớn, gió tanh bọc lấy nọc độc phun về phía Mạc Linh Quân, tốc độ kia nhanh chóng, ngay cả không khí đều phát ra bén nhọn nổ đùng. Cẩn thận! Nhậm Giao Giao sáo ngọc hành cản, địch thân nổi lên thanh quang hình thành hộ thuẫn. Nọc độc tại bình chướng bên trên tư tư rung động, dâng lên gây mũi khói trắng. Mạc Linh Quân thừa cơ vung ra Hàn Uyên hồn liên, băng tinh xiển xích cuốn lấy vỏ sò biên giới, lại bị đối phương kịch liệt lắc lư chấn động đến vỡ nát. Thời khắc nguy cơ, nàng thoáng nhìn đầm nước cái bóng bên trong dị dạng, vỏ sò hồn thú con mắt chỗ sâu, lại thiêu đốt lên cùng hỏa linh tàn ảnh giống nhau tranh hồng hỏa diễm. Nó bị trước nhật lực lượng ăn mòn. Mạc Linh Quân xoay người né tránh vỏ sò quét ngang, sợi tóc bị sắc bén biên giới cắt rơi mấy sợi. Nàng dư quang quét về phía từ đầu đến cuối đứng ở biển hoa biên giới phòng dương, đạo thân ảnh kia như là trong đêm tối pho tượng, lửa xanh lam sẫm tại đầu ngón tay như ẩn như hiện, nhưng thủy chung khắc chế không có ra tay. Mà lúc này, càng nhiều dính lên hỏa diễm khí tức hồn thú từ trong sương mù hiện hiện, bọn chúng tiếng gào thét cùng trước nhật gào thét dần dần hòa làm một thể, tại khóc hoa huyên trên không bệnh thành một tấm tử vong lưới lớn. Mạc Linh Quân song đồng bỗng nhiên nổi lên u lam hàn mang, quanh thân hồn lực cuộn cuộn, từng kia từng sợi băng lực từ nàng đầu ngón tay bắn ra, như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Nàng khét kêu một tiếng, lòng bàn tay ngưng ra to lớn băng liên, hướng phía kia vỏ sò loại hồn thú hung hăng đập tới. Trong chốc lát, thấu xương hàn ý quét sạch bốn phía, trong không khí hơi nước nhanh chóng ngưng kết thành băng tinh, kia hồn thú trên thân thiêu đốt hỏa diễm tại băng lực áp chế xuống, phát ra tư tư tiếng vang, dâng lên trận trận khói trắng. Vỏ sò hồn thú cảm nhận được băng lực uy hiếp, phát ra phẫn nộ gào thét, to lớn vỏ sò điên cuồng bật mèo, ý đồ tránh thoát băng lực trói buộc. Nhưng mà, Mạc Linh Quân như thế nào cho nó cơ hội, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, càng nhiều băng truy từ mặt đất phá đất mà lên, đem hồn thú gắt gao đính tại chỗ. Hồn thú dãy rủa ở giữa, tóe lên nọc độc nhỏ xuống ở chung quanh trên đóa hoa, lại nhường những cái kia vốn là yêu diễm bông hoa càng thêm điên cuồng địa sinh trưởng. Ngay tại Mạc Linh Quân coi là tạm thời ngăn chặn địch nhân lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản an tĩnh biển hoa đột nhiên táo động, vô số cành lá như cùng sống tới cự mãng, hướng phía ba người các nàng điên cuồng đánh tới. Những cái kia tráng kiện dây leo bên trên mọc đầy gai nhọn, mặt ngoài còn chảy xuôi quỷ dị chất nhầy, những nơi đi qua, mặt đất đều bị ăn mòn ra từng cái hố sâu. Cẩn thận! Nhậm Giao Giao cơ sáo ngọc, tiếng địch hóa thành màu xanh sóng âm, ý đồ đánh văng ra đến gần dây leo. Nhưng những thực vật này tựa hồ nhận lực lượng nào đó thúc đẩy, bị sóng âm đánh gãy về sau, đứt gãy chỗ lại nhanh chóng mọc ra mới chặt cây, tiếp tục hướng phía các nàng cuốn tới. Mạc Linh Quân vẻ mặt nghiêm túc, nàng biết những thực vật này sợ là bị khắc hoa huyên bên trong kia 10 vạn năm hung thú trước nhật khí tức ảnh hưởng, trở nên điên cuồng mà quỷ dị. Nàng lại lần nữa phóng thích băng lực, muốn đông kết những này khó chơi thực vật, lại phát hiện băng lực hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Thì ra những thực vật này đang hấp thu trước nhật hỏa tính khí tức về sau, lại đối băng thuộc tính lực lượng sinh ra nhất định kháng tính. Mạc Linh Quân cau mày, một bên tránh né lấy dây leo công kích, một bên suy tư phá cục chi pháp. Nghiêng người tránh thoát đối diện rút tới có gai dây leo, đã thấy Nhậm Giao Giao bị ba cây to cỡ miệng chén màu máu nhành hoa cuốn lấy mắt cá chân, cả người ngã lộn nhào giống như bị túm vào biển hoa chỗ sâu. Thiếu nữ trung bạc vật trang sức đang lăn lộn bên trong tàn mát, sáo ngọc rời tay bay ra, tại lá mục đống bên trong bạch ra một đường tuyệt vọng đường vòng cung. Phong Dương, nhanh hỗ trợ a! Mạc Linh Quân vung ra Hàn Uyên, nhưng lại không cách nào săn giết hàng trăm hàng ngàn thực vật, căn bản đằng không xuất thủ đi cứu vớt Nhậm Giao Giao. Nàng quay đầu nhìn về sau lưng kia đạo thẳng tắp thân ảnh, chỉ gặp Phong Dương quanh thân quanh quần lấy lửa xanh lam sẫm, tựa như một tòa không thể xâm phạm hàng rào. Những cái kia dương nhanh múa vớt thực vật vừa chạm đến hỏa diễm biên giới, liền tại đôn đốt âm thanh bên trong hóa thành cho bụi. Ngay tiếp theo không khí chung quanh đều vặn mèo ra nóng rực cơn sóng. Phong Dương khoanh tay tựa tại cháy đen trên cành cây, áo choàng và áo bị hỏa phong ép tới bay phất phới. Hắn trong mắt nhìn qua tại dây leo bên trong rẽ rùa hai người, khóe môi câu lên một vòng như có như không độ cong, đáy mắt lại cuộn cuộn lấy làm cho người nhìn không thấu ngầm mang. Làm Nhậm Giao Giao phát ra thê lương thét lên trong đáy mắt, con ngươi của hắn có chút co bảo, thiếu nữ eo thon chi bị cứng cỏi dây leo siết ra kinh người đường cong, màu hồng nhạt váy xa bị chất lỏng thẩm thấu, kề sát tại trên da thịt, phát họa ra kinh tâm động phách ôn nhu đường cong. Có một loại đồng nhan cự nhũ cảm giác cứu Nhậm Giao Giao kêu cứu bị đột nhiên nắm chặt dây leo cắt đứt, nàng cái cổ nổi lên đỏ bừng. Thiếu nữ mảnh khảnh thân thể bị bóp méo thành yếu ớt đường cong, sợi tóc lộn xộn địa dán lá mục cùng chất lỏng, tại hít thở không thông trong sự sợ hãi phí công giãy giụa. Cứu Nhậm Giao Giao vỡ vụn tiếng kêu cứu im bặt mà dừng, dây leo như xích sắt giống như siết tiến nàng tái nhợt cái cổ, đỏ bừng vết dây hằn tại tuyết trắng trên da thịt nhanh chóng lan tràn, tựa như nở rộ màu máu tường vi. Thiếu nữ mảnh khảnh thân thể bị bóp méo thành yếu ớt đường cong, sợi tóc lộn xộn địa dán lá mục cùng chất lỏng, tại hít thở không thông trong sự sợ hãi phí công giãy giụa. Phong Dương trong tay áo hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt ba tấc, u lam con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động. Ngay tại Nhậm Giao Giao ý thức sắp tan rã nháy mắt, hắn thân ảnh như quỷ mị xé rách không khí, làm diễm những nơi đi qua, không gian nổi lên bận bèo gần sóng, phảng phất ngay cả thời gian đều tại nhiệt độ cao bên trong ngưng trệ. Nóng dực khí lãng tung bay bốn phía cánh hoa, toàn bộ biển hoa tại liệt diễm uy áp xuống dưới co rúm lại lấy ngã bảo. Ha, làm diễm như là một thanh vô hình lưỡi dao, tinh chuẩn địa lướt qua Nhậm Giao Giao bên cạnh thân. Những cái kia phách lồi dây leo tại tiếp xúc đến hỏa diễm trong nháy mắt, đầu tiên là kịch liệt bận bèo run rẩy, da nổi lên quỷ dị cháy đen đường vân, ngay sau đó ầm vang nổ tung thành vô số hỏa tuyến, vẽ ra trên không trung nhỏ vụn đố lửa, cuối cùng hóa thành khói xanh lượn lờ tiêu tán trong không khí. Bị giải cứu thiếu nữ như giống như diều đứt dây rơi xuống, Phong Dương cánh tay dài duỗi ra, vững vàng đưa nàng ôm vào lòng. Mạc Linh Quân kinh ngạc nhìn qua một màn này, trong tay chưa hoàn toàn thành hình băng truy lặng yên tiêu tán. Nhìn thấy Nhậm Giao Giao thoát khốn, Mạc Linh Quân căng cứng lưng rốt cục trầm tĩnh lại, Hàn Uyên hư ảnh ở sau lưng nàng ngưng khoe khoang tài giỏi duệ băng nhận, chuẩn bị nên kích lại lần nữa đánh tới dây leo. Nhậm Giao Giao đồng tử giống như là bị rót vào đậm đặc mật tường, hiện ra không bình thường liễm diễm quang trạch, nguyên bản trong trẻo ánh mắt bị một tầng mông lung màu ửng đỏ mê vụ bao phủ. Nàng nhìn qua Phong Dương ánh mắt, đã không còn là ngày bình thường quen thuộc thanh tịnh, mà là lôi cuốn lấy không hiểu nóng bỏng cùng mê ly, phảng phất linh hồn đã bị rút ra, lưu lại một bộ bị mê hoặc thể xác. Bàn tay của nàng không bị khống chế nâng lên, đầu ngón tay khẽ run, giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi hướng phía Phong Dương lồng ngực tìm kiếm. Động tác nhu hòa mà chậm chạp, nhưng lại mang theo một loại cố chấp kiên quyết, như tơ lụa ống tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng, tại màu máu biển hoa làm nổi bật ở dưới, lộ ra đặc biệt tái nhợt mà yếu ớt. Theo nàng tới gần, hô hấp cũng càng thêm gấp rút nặng nề, ấm áp khí tức tại giữa hai người quanh quẩn. Cái kia vốn nên đều hô hấp, giờ phút này lại trở nên hỗn loạn mà thô trọng, mỗi một lần thổ tức đều mang làm người sợ hãi thanh âm rung động, phảng phất trong lồng ngực cất giấu một đầu sao động bất an thú bị nuốt. Thân thể của nàng cũng không tự giác địa nghiêng về phía trước, cả người tản ra cùng ngày bình thường hoàn toàn khác biệt khí tức, bộ dáng kia hoàn toàn không giống sáng suốt lúc Nhậm Giao Giao, giống như là bị biển hoa chỗ sâu một loại nào đó tà ác lực lượng điều khiển khôi lỗi. Một giây sau, Nhậm Giao Giao đã đem nhuốm máu dây leo quấn ở bên hông, cả người như là như bạch tuộc treo trên người Phong Dương. Nàng nóng hổi hô hấp phun tại Phong Dương bên hai, nguyên bản trong trẻo tiếng nói trở nên khàn khàn mị hoặc, nóng quá. Lại tới gần chút nghe vậy. Giao Giao, đây là. Mạc Linh Quân chất vấn kẹt tại trong cổ, thanh âm phát run đến như là cuối thu đầu cảnh đem rơi lá khô. Nàng nhìn qua đồng bạn chỗ cổ uốn lượn tử văn, nhìn xem Nhậm Giao Giao vô ý thức tại Phong Dương đầu vai lẻ mề bộ dáng, đầu ngón tay nắm chặt ngự linh khiến khớp nối đều phát ra thanh bạch. Phong Dương quanh thân lam diễm kịch liệt cuộn cuộn, nóng bỏng khí lang tung bay bốn phía cánh hoa, lại tại chạm đến Nhậm Giao Giao lọn tóc lúc quỷ dị hóa thành dịu dàng vầng sáng. Hắn nhíu chặt lông mày dưới đỉnh, ánh mắt tại cảnh giác cùng ẩn nhẫn ở giữa lặp đi lặp lại dao động mặc cho thiếu nữ nhuộm hoa nước ngón tay ôm lấy bà táo của mình, chẳng lẽ là bị hoa độc ăn mòn tâm thần? Mạc Linh Quân xích lại gần nhìn kỹ, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Nhậm Giao Giao đáy mắt cuộn cuộn màu ửng đỏ trong sương mù, lại ẩn ẩn hiện ra sắc dục ngầm mang, mà nàng dán chặt lấy Phong Dương thân thể chính không nhận khống điệu nóng lên, hô hấp ở giữa tràn ra yêu kiều mang theo câu hồn thực cốt ý vị, mà lại cái này giống như cùng loại với loại kia không thể miêu tả hoa độc. Ta cảm thấy ta phải chết. Nhậm Giao Giao đột nhiên bắt lấy Mạc Linh Quân cổ tay, trong con mắt hiện lên một lát trong sạch, nhưng thoáng qua lại bị mê vụ thôn phệ. Nàng đỗng nhiên xoay người đem Phong Dương ngã nhào xuống đất, nhuộm máu đen dây leo quấn lên cổ của hắn, đầu lưỡi như linh xà giống như liếm qua hắn hầu kết, khàn khàn thì thầm hòa với thở dốc, thật là khó chịu cứu ta xem ra. Linh Quân ngươi đến tránh một chút. Phong Dương thanh âm nhiễm lên mấy phần cắn răng nghiến lợi ở nhẫn, quanh thân làm diễm ẩm vàng nổ tung. Thương ngực biển lửa trong nháy mắt đem hai người nuốt hết, cánh hoa tại nhiệt độ cao bên trong hóa thành một miệng, bóng mắt lam quang bên trong truyền đến vài vóc xé rách nhẹ vang lên. Mạc Linh Quân quay lưng đi, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Bên hai truyền đến đè nén kêu rên cùng vài vóc tiếng ma sát, hòa với Nhậm Giao Giao dần dần lắng lại nghẹn ngào. Làm Lam Diễm rốt cục rút đi lúc, nàng quay người trông thấy Nhậm Giao Giao ngồi phịch ở phong dương trong ngực, mặt tái nhợt trên má còn lưu lại không bình thường đường đỏ, sợi tóc lộn xộn địa đính vào mồ hôi ẩm ướt thái dương, phong dương. Nhậm Giao Giao ý thức tại hỗn độn cùng sáng suốt quanh quẩn ở giữa, hắn thần thái lộ ra mê ly cùng ngây thơ, bất khả tư nghị nhìn qua trước mắt phong dương, xé mở nàng giam cầm cùng công xiềng. Đấy lòng dâng lên một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, đó là một loại xen lẫn sợ hãi, ngượng ngùng, nhưng lại ẩn ẩn kích động kỳ diệu cảm thụ. Suy nghĩ của nàng trong lúc hỗn loạn tung bay, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, trước mắt phong dương, thế nhưng là thần linh a, là cái này Đấu La đại lục bên trên vô địch tồn tại, là đứng tại lực lượng đỉnh phong, quan sát chúng sinh thần linh. Mà mình đâu, bất quá là một ngay cả cấp 40 đều chưa đạt tới nho nhỏ hồ sư, tại cái này rộng lớn đại lục ở bên trên như là một hạt không có ý nghĩa bụi bặm. Kém như vậy cách, giống như lệch trời đồng dạng khó mà vượt qua. Mà giờ khắc này, nàng lại cùng vị này thần vương như thế tiếp cận, gần đến có thể cảm nhận được trên người hắn truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, gần đến có thể nhìn thấy hắn đôi mắt bên trong lấp loé quang mang. Loại tương phản mảnh liệt này, nhường Nhậm Giao Giao nhịp tim càng thêm gấp rút, một trận khó mà ngăn chặn kích động. Nàng không biết đây hết thảy là sự an bài của vận mệnh, vẫn là một trận đáng sợ ác mộng, nhưng nàng rõ ràng, cùng Phong Dương lần này tiếp xúc, sẽ tại tính mạng của nàng bên trong lưu lại khắc sâu ấn ký, trở thành nàng vĩnh viễn không cách nào quên được ký ức. Tại Phong Dương lực lượng cường đại bao phủ xuống, nàng cảm thấy mình là như thế nhỏ bé, nhưng lại không hiểu có một loại được bảo hộ an tâm cảm giác. Loại mâu thuẫn này cảm xúc trong lòng nàng xen lẫn, nhường nàng lâm vào càng sâu mê mang bên trong. Mạc Linh Quân chỉ cảm thấy cự thua thiệt vô cùng. Mạc Linh Quân ngây người tại nguyên chỗ, nhìn qua kia phiến dần dần tiêu tán lam diễm biển lửa, chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất bị đào đi một khối, chua xót cùng không cam lòng giống như thủy triều cuộn cuộn. Phong Dương, vị này cường đại mà thần bí thần linh. Tại hắn xuất hiện một cái ôm công chúa từ hung thú trong miệng cứu ra nàng một chớp mắt kia, lòng của nàng liền đã lặng yên gieo một viên hạt giống, muốn đuổi kịp nam nhân ở trước mắt. Tại tưởng tượng của nàng bên trong, giữa bọn hắn phải có lấy đặc biệt ràng buộc, là người bên ngoài không cách nào tham gia ăn ý, nhưng hôm nay, cảnh tượng trước mắt lại như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của nàng. Trời xui đất khiến ở giữa, Nhậm Giao Giao lại vượt lên trước cùng Phong Dương có như vậy thân mật tiếp xúc. Trong bất chi bất giác móng tay không tự giác địa bóp tiến lòng bàn tay, lưu lại thật sâu ấn ký. Trong đầu của nàng không ngừng hồi tưởng đến đi qua cùng Nhậm Giao Giao chung đụng từng ly từng tí, những cái kia đã từng tỉ bội tình nghĩa giờ phút này càng trở nên có chút mơ hồ. Một loại phức tạp cảm xúc trong lòng nàng lan tràn ra, có đối vận mệnh trêu người bất đắc dĩ, cũng có đối Nhậm Giao Giao một tia oán hận. Thật sự là muốn phòng cháy phòng trộm phòng khuê mà ta. Nàng ở trong lòng âm thầm cười khổ, tự rêu trong giọng nói tràn đầy đắng chát. Mạc Linh Quân rõ ràng, mình không nên có nhỏ mọn như vậy ý nghĩ, nhưng cảm tình việc vốn là khó mà tự điều khiển. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình, cho dù con đường phía trước tràn ngập khiêu chiến, nàng cũng muốn bằng vào lực lượng của mình, tại Phong Dương trong lòng chiếm cứ một chỗ cắm rủi, mà trận này ngoài ý muốn nhạc đệm, sẽ chỉ làm nàng càng thêm kiên định hướng trước dạo bước tiến lên. Nhậm Giao Giao chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tầng kia bởi vì hoa độc mà tràn ngập mê ly sương mù đã tiêu tán, khôi phục ngày xưa thanh tịnh. Nhưng hai gò má của nàng vẫn như cũ hiện ra chưa cởi đỏ hồng, thân thể mềm mại còn lưu lại một chút bởi vì kia đặc thù hoa độc mà sinh ra mềm nhũn cảm giác. Nàng lặng lặng tại chỗ nằm ở nơi đó, nhắm chặt hai mắt, trong đầu trả về vị lấy mới kia như mộng viễn giống như kinh lịch. Cứ việc kia là bởi vì hoa độc tác dụng, nhưng cũng cho nàng mang đến một loại khó nói lên lời kỳ dị cảm thụ, nàng lại có chút tham luyến địa hưởng thụ lấy phần này làm cho người đã vui vẻ lại mang theo ngượng ngùng tra tấn dư vị. Làm Phong Dương kia trầm ổn hữu lực thân thể đứng người lên lúc, rất nhỏ động tĩnh nhường Nhậm Giao Giao đông nhiên lấy lại tinh thần. Trong lòng của nàng dâng lên một trận bối rối, giống như là bị người phá vỡ sâu trong nội tâm bí ẩn. Nàng vội vàng mở to mắt, nhanh chóng ngồi dậy, hai tay bối rối mà sẽ có chút xốc xếp quần áo sửa sang lấy, ý đồ che lại kia bởi vì dây ruộng mà hơi có vẻ bộ dáng chật vật. Chương 257, thứ 5 vòng chương 257, thứ 5 vòng trong không khí bốc hơi sóng nhiệt như sền sệt hổ phách, đem ba người hô hấp đều ngưng kết thành chậm chạp khí. Khô heo cánh hoa tại dưới chân phát ra rợn người giòn vàng, nơi xa khóc hoa huyên thâm chỗ truyền đến sóng nhiệt lôi cuốn lấy khí lưu hoàng, thỉnh thoảng nhấc lên Nhậm Giao Giao trong tóc nghiêng lệ trung bạc, phát ra vỡ vụ nhẹ vang lên. Mạc Linh Quân tròng mắt nhìn qua đồng bạn trong tóc xốc xếp ngân sức, trong cổ nổi lên dị sắc giống như chua sót, giờ phút này sau lưng Phong Dương chập trần màu ửng đỏ bay xa, vốn nên là nàng trong ngộng khát vọng nhất đụng vào phong cảnh. Đi thôi. Phong Dương đế giày nghiền nát đất khô cằn, bắn tung tóe đốm lửa rơi vào Mạc Linh Quân mu bàn tay, bỏng ra nhỏ bé vết bỏng. Lam Diễm sau lưng hắn phát hỏa ra lưu động tinh hà, lại tại chạm đến chúng quanh khô héo nhành hoa lúc, đem những cái kia cuộn lại dây leo trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Hắn quay người lúc mang theo sóng nhiệt phát động hai nữ tóc mai, Nhậm Giao Giao không tự giác giơ tay che chắn, lại tại đầu ngón tay chạm đến không khí trong nháy mắt cứng đờ, nhiệt độ kia cùng mới quấn quanh ở trên người nàng nóng rực không có sai biệt. Dưới chân thổ địa phảng phất bị thiêu đốt ngàn năm, mỗi đi một bước đều có nhỏ vụn vết dạng tại đế giày lan tràn. Màu mực xương mù từ lòng đất chảy ra, đem xa xa cảnh vật choáng nhuộm thành mơ hồ màu máu hình dáng. Hai nữ hài dẫm lên sâu cạn không đồng nhất dấu chân theo sau, váy đảo qua cháy đen nhành hoa, phát ra nhỏ vụn nghẹn ngào. Nhậm Giao Giao đông nhiên lảo đảo nửa bước, bị Mạc Linh Quân khó khăn lắm đỡ lấy lúc, nàng nhìn qua đối phương đáy mắt cuồn cuộn sóng ngầm, chợt nhớ tới khi còn bé trung bẻ hoa nhánh chẳng cảnh. Khi đó các nàng tại nở đầy diên vĩ bên dòng suối truy đuổi, mà giờ khắc này chúng quanh chỉ còn lại vạn bèo khô đằng, tại sóng nhiệt bên trong phát ra quỷ dị rên rỉ. Linh Quân, chuyện làm sao lại biến thành dạng này a? Nhậm Giao Giao thanh âm như bị báo cắt mài nhỏ lá rách. Ánh mắt của nàng đảo qua cách đó không xa một gốc còn tại thiêu đốt cây khô, ngọn lửa liếm láp lấy cháy đen thân cây, lại cho tàn bên trong thúc đẩy sinh trưởng ra quỷ dị màu tím sợi nấm chân quần. Nhớ tới Lam Diễm đốt người lúc, Phong Dương lòng bàn tay dán nàng phần gáy nóng hổi, nhiệt độ kia phảng phất đến nay còn tại trong huyết mạch thiêu đốt, cùng quanh mình làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt hòa làm một thể. Mạc Linh Quân quay mặt chỗ khác, màu đen dây cột tóc trong gió bay phất phới, lại phật không tiêu tan không trùng tràn ngập hắc người ở sương mù. Ta làm sao biết ngươi a? Lời còn chưa dứt liền giật mình thất ngôn, Ôn Quýt bổ sung nửa câu, dù sao hoa độc khí thế hung hung lại không thể che hết ấm cuối bên trong vỡ vụn của băng. Nàng nhìn chằm chằm mặt đất uốn lượn dung nham vết tích, những cái kia đỏ sầm đường cong chính chậm chạp lúc đích, như là đại địa chảy xuôi vết thương. Nhậm Giao Giao không hề hay biết, liễu lấy ống tay áo ngón tay rảo ra tinh mịn nếp vốn. Ta lần thứ nhất cứ như vậy bị hắn thanh âm của nàng đột nhiên thấp đi, bị một trận đột nhiên xuất hiện gió mạnh cuốn đi. Nơi xa truyền đến ngọn núi nước ra quanh mình, nhỏ vụn đốm lửa như màu đỏ tuyết rơi, bay lả tả rơi vào nàng đầu vai. Mạc Linh Quân nhìn chằm chằm Phong Dương áo choàng nâng lên đường cong, móng tay cơ hồ muốn bóp tiến lòng bàn tay. Vì cứu mạng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nàng tiếng nói vừa dứt, không khí chung quanh đột nhiên kịch liệt rung động, một gốc chết héo đại thụ ẩm vàng sụp đổ, mang theo trong bụi mù mơ hồ có thể thấy được lấp lóe đỏ sẫm điểm sáng, kia là ẩn nút tại cho tàn bên trong hồn thú con mắt. Thức hải bên trong Hàn Nguyên đột nhiên phát ra rít gào trầm trầm, nàng mới giật mình quanh thân băng vụ đã ngưng tụ thành nhỏ bé băng tinh, cùng không trung trôi nổi đốm lửa va chạm, phát ra đôm đốp giòn vang. Nhưng ta, Nhậm Giao Giao vừa muốn mở miệng, liền bị đối phương cắt đứt. Phong Dương là thần linh. Mạc Linh Quân quay người lúc mang theo kình phong vén loạn nàng tóc mai, lộ ra đôi mắt máu đỏ tươi kia. Ánh mắt của nàng đảo qua nơi xa vặn bẹo dung nham sông, những cái kia lăn lộn nham tương như là cự thú mạch máu. Ngươi cảm thấy hắn sẽ vì chuyện như vậy dừng lại? Câu nói này giống ngâm độc mũi tên, không chỉ có bắn về phía Nhậm Giao Giao, càng mạnh mẽ hơn vào chính nàng đáy lòng. Không trung đột nhiên rơi xuống mấy giọt nóng hổi mưa tại đất khô cằn bên trên ném ra màu đen cái hố. Nhậm Giao Giao bờ môi run rẩy, cuối cùng phun ra vỡ vụn thở dài. Là ta đi qua giới hạn. Nàng nhìn qua phía trước kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, quanh người hắn lam diễm cùng xa xa hỏa linh tàn ảnh hô ứng lẫn nhau, đem bầu trời nhuộm thành quỷ dị tử kim sắc. Chợt nhớ tới sư phụ nói qua nói, thần chiếu cố, bất quá là phàm nhân hoàng lương nhất ngộng. Mà giờ khắc này dưới chân thổ địa đang tại nóng lên, phản phất toàn bộ khắp hoa nguyên đều đang nổi lên một trận càng lớn tai nạn. Các ngươi tại lề mề cái gì? Phong Dương thanh âm lôi cuốn lấy liệt diễm uy áp truyền đến, hắn quay người lúc sau lưng hỏa linh tàn ảnh đống nhiên sáng tỏ, đem hai nữ cái bóng kéo dài quăng tại đất khô cằn bên trên, dây dưa như trong gai. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên kéo lên, những cái kia vốn đã dập tắt khô đằng lại nhiệt độ cao bên trong một lần nữa thiêu đốt, bắn ra yêu dị ngọn lửa màu xanh. Theo dần dần tới gần vách núi, không khí trở nên như là nóng hổi khối chỉ. Cỏ khô tại sóng nhiệt bên trong vặn bẹo thành nanh đuốt dữ tợn, đốm lửa vừa dấy lên liền bị càng hừng hực gió dập tắt, nhưng lại tại cho tàn bên trong quỷ dị trùng sinh. Mạc Linh Quân đột nhiên bắt lấy Nhậm Giao Giao cổ tay, chỉ hướng đoàn kia từ hỏa diễm ngưng tụ kỳ lân hư ảnh đang tại trong hư không lưu chuyển, tranh hồng ngọn lửa phun ra nuốt vào ở giữa, phát họa ra hung thú trước nhật chiếm cứ phương vị. Mà tại hỏa linh tàn ảnh chiếu rọi, Nhậm Giao Giao phát hiện Mạc Linh Quân đấy mắt khiêu động, không chỉ là đối hung thú cảnh giác, còn có một loại nào đó so khắp hoa nguyên nguy hiểm hơn ám hỏa. Gió núi gào thét mà qua, cuốn lên đầy đất cho tàn, trên không trung bệnh ra một tấm mơ hồ màu màu lưới lớn. Theo ba người xâm nhập khắp hoa nguyên nội địa, không khí càng thêm đậm đặc như tan không ra dung nham. Trên vách đá chạy xuôi màu đỏ sẫm dung nham đường vân, tại cháy đen ngọn núi mặt ngoài uốn lượn thành quỷ dị đồ đằng. Chuyển qua một chỗ che kín vết dạn sơn đồi, sóng nhiệt đột nhiên trở nên ngưng trệ, tại núi hình vòng cung tung lũng trung ương, một đầu toàn thân ngân bạch linh thú chính co quắp tại đất khô cằn phía trên. Nó thân hình như nhảy lên thiên mã, đầu sinh kỳ lân giống như sừng rồng, bên ngoài thân nhưng không thấy nửa điểm ánh lửa, chỉ có không khí tại hắn quanh thân vặn vẹo ra trong suốt gợn sóng. Dài 3 mét trên người che kín sâu đủ thấy xương vết thương, mỗi một lần hô hấp đều theo nhỏ xíu tiếng bạo liệt, trung quanh có cây tại vô hình nhiệt độ cao bên trong tự đốt, cho tàn lơ lửng giữa không trung, lại ngưng tụ không tan, như là bao phủ một tầng tiêu đốt màn lụa. Các ngươi, tốc độ rời đi linh thú mở miệng lúc, khô nước khỏe môi chảy ra kim sắc huyết dịch, nhỏ xuống trên mặt đất trong nháy mắt dâng lên trăm trượng hỏa trụ. Nó ngồi hổ phách thụ đồng bên trong nhảy lên sắp tắt u quang, thân thể cao lớn lại tại run rẩy, phản phất một giây sau liền sẽ vỡ thành ngàn vạn đốm lửa. Vách đá đột nhiên chảy ra nhựa đường giống như hắc tường, thuận khe danh chảy xuôi, chỗ đi qua, ngay cả cứng rắn nham thạch đều phát ra bị thiêu đốt từ từ thanh vang. Cháy đen ngọn núi tại sóng nhiệt bên trong vặn bẹo thành quỷ dị cung mặt, Mạc Linh Quân nắm chặt ngự linh khiến ngón tay có chút trắng bệnh, Hàn Nguyên hư ảnh ở sau lưng nàng như ẩn như hiện, màu băng lam quang mang cùng quanh mình lăn lộn sóng nhiệt lẫn nhau chống lại. Nó tựa hồ còn có một tia lý trí, không giống như là đồng dạng hung thú. Thanh âm của nàng bị gào thét gió núi xé thành mảnh nhỏ. Ánh mắt gắt gao tập trung vào đầu kia có quắp tại dung nham khe hở ở giữa linh thú. Trước nhật ngân bạch da lông bên trên che kín vết cháy, mỗi đạo vết thương đều chảy ra kim hồng sắc huyết dịch, rơi xuống đất trong nháy mắt liền hóa thành thiêu đốt phù văn, tại đất khô cằn cắn câu xiết ra cổ lão mà thần bí đồ đằng. Nhậm Giao Giao run rẩy nắm chặt vỡ vụn sáo ngọc, nhuốm máu váy bị khí lãng vén đến tung bay, trong tóc nghiêng lệ chuông bạc tại nhiệt độ cao bên trong phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì. Thế nhưng là, nó đem trong thôn hủy, chết thật nhiều người đâu. Trước mắt hiện ra cửa thôn lão hoại thụ cháy đen thân thể tàn phế, cùng những cái kia bị ngọn lửa thôn vệ các thôn dân tuyệt vọng khuôn mặt. Cho tàn như tuyết gì rào rơi xuống, tại nàng đầu vai đọc lại thành nhỏ bé hắc mảnh, cùng trên mặt chưa khô vệt nước mắt sen lẫn trong cùng một chỗ. Ta chính là linh thú trước nhật, sao lại như thế trước nhật khó khăn nâng lên che kín vết dạng đầu rồng, màu hổ phách thụ đồng bên trong nhảy lên sắp tắt u quang, môi nói một chữ, khô nước khỏe môi liền chảy ra mấy giọt kim hồng sắc huyết dịch, trên mặt đất tràn ra từng đóa thoáng qua liền mất hỏa diễm. Ta thần chí mất khống chế, chỗ đi qua thiêu hủy rất nhiều thôn trấn, thật sự là không phải ta gốc dễ tâm a, thanh nhầm của nó giống như là từ lồng ngực chỗ sâu gặt ra, mang theo khó nói lên lời thống khổ cùng hối hận. Về sau lưu lạc đến nơi này, mê hoa có thể trợ ta thoát lực, cũng có thể được đến một lát sáng suốt, chí ít không còn ra ngoài đả thương người. Thú thân thể theo lời nói run rẩy kịch liệt, mang theo một trận tia lửa tung tóe. Tia rốt cuộc vì cái gì? Mạc Linh Quân vừa muốn truy vấn, trong núi đột nhiên cuốn lên nóng rực cương phong, mặt đất cho tàn bị cuốn lên trên trời, hình thành một đường tinh hồng xương mù tượng. Còn không đợi trước Nhật trả lời, nó đột nhiên bạo khởi, quanh thân hỏa diễm bỗng nhiên bắn ra, màu bạc trắng lông tóc từng chiếc đứng đấy, tựa như dục hỏa trùng sinh kỳ lân. Ta chính là linh thú, há có thể bị nhục vì hung thú? Như vậy cậu thả sống sót, không bằng như vậy giết mất. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm chấn động đến vách đá gì rào rơi xuống đá vụn, phạm vi trong vòng 10 trượng không khí vặn vẹo thành vòng xoáy, hỏa diễm thuận nó sừng rồng sông thẳng tới chân trời, tại giữa tầng mây nổ tung một mảnh xích kim sắc ánh sáng. Trước Nhật trên người ám văn bắt đầu điên cuồng lan tràn, mỗi một đạo đường vân cũng giống như vật sống giống như vặn mèo, đưa nó ra lông dần dần nhuộm thành chẳng lành màu đỏ thẫm. Cả kinh hai nữ hài bản năng đưa tay che mặt, Mạc Linh Quân băng thuẫn vừa ngưng tụ thành hình, liền bị sóng nhiệt đốt đến suy suy rung động, vết dạn như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phong dương quanh thân lam diễm phun trào, không giống với Trước Nhật hực hực, hắn lòng bàn tay huyền hóa ra lam diễm chi cầu hiện ra u lanh quang trạch, phảng phất đem biển sâu hàn ý ngưng ở trong đó. Cái này hiển nhiên là hắn một cái khác thuộc thủy võ hồn, màu băng lam hỏa diễm lưu chuyển ở giữa, lại không có một tia nhiệt độ, ngược lại nhường quanh mình không khí đều ngưng kết ra nhỏ bé băng tinh. Linh Quân, ta đã đưa nó vây khốn, dùng ngươi băng lực vì nó hạ nhiệt độ. Phong Dương quát khẽ một tiếng, lam diễm như xiềng xích giống như cuốn lấy Trước Nhật tứ chi. Những cái kia lam sắc hỏa diễm vừa tiếp xúc với linh thú da lông, liền phát ra tư tư tiếng vang, đem ám văn bước lui một chút. Mạc Linh Quân lúc này mở ra hồn hoàn, thứ tư hồn hoàn quang mang sáng lên, băng lực như ngân hà ngược lại tả giống như rơi trên người Trước Nhật. Băng hỏa chạm vào nhau chỗ, dâng lên đầy trời sương trắng, trong không khí lốp bốp nổ vàng vô số nhỏ bé băng tinh, tựa như một trận băng cùng lửa hòa âm. Thời gian tại kịch liệt năng lượng trong đụng chạm phảng phất ngưng kết, Trước Nhật điên cuồng vặn vẹo thân thể dần dần bình tĩnh, quên thân hỏa diễm cũng theo đó ảm đạm. Đến lúc cuối cùng một tia băng vụ tán đi, ánh mắt của nó rốt cục trở nên thanh tịnh, khôi phục lý trí. "Nhiều, tạ, các ngươi." Trước Nhật khí tức suy yếu, đuôi rồng vô lực đảo qua đất khô cằn, mang theo một trận đố lửa, "Nếu không phải các ngươi, ta chỉ sợ sớm đã rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục." "Tiền bối, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Mạc Linh Quân vội vàng hỏi, trong thanh âm còn mang theo chưa tan hết khẩn trương, sợi tóc bị sóng nhiệt quyện đến lộn xộn dán tại trên mặt. "Ta Trước Nhật do dự một chút, sừng rồng bên trên hỏa diễm tơ mỏng sáng tối chập chờn, cuối cùng cắn răng nói, muốn từ linh tiến hóa thành bán thần, chưa từng nghĩ tẩu hỏa nhập ma, đã mất đi thần trí." Thanh âm của nó càng ngày càng thấp, mang theo vô tận ảo não cùng tự trách, tiến hóa lúc sinh ra ma sát chi khí phản vệ, mới ủ thành đại họa như thế. Ba người nhất thời nghẹn lời, trong không khí tràn ngập nặng nề trầm mặc. Nhậm Giao Giao dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, "Chúng ta còn tưởng rằng ngươi là cùng phía ngoài hung thú, bị ai khống chế nữa nha?" "Hừ." Trước Nhật hừ lạnh một tiếng, còn sót lại hỏa diễm tại lông mầm ở giữa có chút nhảy lên, mặc dù suy yếu, lại vẫn mang theo 12 vạn năm linh thú ngạo nghễ, "Ta chính là 12 vạn năm linh thú, ai có thể khống chế ta?" Gió núi lướt qua, cuốn lên trên đất cho tàn, đem cái này hơi có vẻ lúng túng đối thoại tiêu tán tại các hoa viên chỗ sâu, mà bầu trời xa xăm chẳng biết lúc nào đã nhiễm lên một vòng quỷ dị màu máu. Đất khô cằn phía trên, không khí vẫn lưu lại băng hỏa giao phong dư vị. Phiêu đãng giữa không trung, tiểu lão hổ Hàn Nguyên run lên óng ánh băng văn lông tóc, màu hổ phách thụ đồng nổi lên ánh sáng nhạt. "Con ngựa, ngươi đã từng hẳn là Ngự Linh Tông linh thú à?" Thanh âm của nó bọc lấy băng lăng đụng nhau giòn vàng, tại Trước Nhật trong thai lại giống như kinh lôi. Trước Nhật nguyên bản buông xuống sừng rồng run lên bần bật, màu hổ phách thụ đồng bên trong dâng lên cảnh giác u quang. Nó thân thể cao lớn có chút ngựa ra sau, ngân bạch lông bờm ở giữa chưa tắt đốm lửa rơi lạ chả, ngươi thế mà biết. Khang khang tiếng nói bên trong cất giấu không dễ dàng phát giác rung động, phản phất Trần Phong ký ức bị đột nhiên sốc lên. Câu này ngầm thừa nhận nhường Mạc Linh Quân đầu ngón tay Ngự Linh khiến nổi lên ánh sáng nhạt, nàng hướng về phía trước nửa bước, màu đen váy đảo qua cháy đen mặt đất, tiền bối cùng Ngự Linh Tông có nguồn gốc. Gió núi lướt qua, cuốn lên nàng bên tóc mai toái phát, đáy mắt lóe ra khó mà ức chế chờ mong. Hàn Nguyên lung lay xóa tung cái đuôi, băng vụ tại nó đầu ngón tay ngưng kết thành vi hình bắt quái đồ, chỉ là không biết, ngươi là Ngự Linh Tông cái nào nhất đại tông chủ linh thú. Lời còn chưa dứt, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, mặt đất kết xuất hình mạng nhện miếng băng mỏng. Đời thứ tư, Mực Linh Vân. Trước Nhật thanh âm giống như là từ ngàn năm dưới tầng băng truyền đến, xương rồng đỉnh dập tắt hỏa diễm tơ mỏng đột nhiên nổi lên bọn sóng. Nó nhìn qua Mạc Linh Quân bên hông như ẩn như hiện tông môn huy hiệu, ký ức như dung nham giống như cuộn cuộn, cái kia áo trắng như tuyết thiếu niên tông chủ đã từng dùng giống vậy ánh mắt ôn nhu đuốt ve nó lông bẩm. Mạc Linh Quân con ngươi có chút co bảo. Gia phả bên trên cái tên đó bất quá là phai màu mạc ngần, giờ phút này lại ở trong mắt Trước Nhật hóa thành thiêu đốt đồ đằng. Còn chưa chờ nàng mở miệng, Hàn Nguyên đã hóa thành một đường lưu quang vòng quanh Trước Nhật xoay quanh, "Tốt à, cái này không quan trọng." Thanh âm của nó đột nhiên trở nên nghiêm túc, băng vụ ngưng tụ thành xiển xích hư ảnh, "Quan trọng là, ngươi bây giờ như muốn mạng sống, đồng thời có tôn nghiêm còn sống, không còn tẩu hỏa nhập ma, chỉ có trở thành Ngự Linh Tông đương nhiệm đệ tử Mạc Linh Quân Ngự Linh, cùng bản sơn thần băng tiến hành phản bổ, không biết ngươi có bằng lòng hay không?" Trước Nhật nhìn chăm chú Mạc Linh Quân ánh mắt kiên định, lại nhìn phía Hàn Nguyên quanh thân lưu chuyển băng văn, kia cùng ngàn năm trước Mực Linh Vân thi triển Ngự Linh thuật lại giống nhau đến bảy phần. Nó trùng điệp thở hào hẹn, vết thương dị ra kim huyết đột nhiên hóa thành tinh mang, "Nếu thật có thể như thế, ta làm vô cùng biết ơn." Lời còn chưa dứt, quanh thân hỏa diễm đều thu liễm, hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn vàng dòng lưu quang. Mạc Linh Quân nhịp tim như nổi trống, đầu ngón tay ấn lên ngự linh khiến nháy mắt, ra phả bên trên những cái kia ngủ say tên đột nhiên tại thức hải bên trong thức tỉnh. Tiền bối kia, ta lại đối ngươi thi triển ngự linh thuật. Nàng hít sâu một hơi, tông môn truyền thừa hồn lực thuận đầu ngón tay rót vào trước Nhật Mị Tâm, trong không khí nổ tung ngàn vạn băng lam vụ văn. Chuẩn bị nên đón thứ 5 vòng. Chương 258, ta cũng trúng hoa độc. Chương 258, ta cũng trúng hoa độc. Mạc Linh Quân hai tay kề sát trước Nhật Mị Tâm, ngự linh khiến mặt ngoài tinh hồng đường vân như cùng sống vật giống như bốn lượn du tẩu, thuận đầu ngón tay của nàng rót vào linh thú ngân bạch da lông. Không khí đột nhiên trở nên sền sệt, một cỗ lực lượng vô hình tại người cùng thú ở giữa đông nhiên quán thông, trước Nhật trong cơ thể trào lên nóng bỏng hỏa lực cùng nàng quanh thân quanh quần thấu xương băng lực cầm vang chạm vào nhau, không gian phát ra chói tai réo vang, phản phất pha lê bị trong nháy mắt đánh nát. Vạn mèo trong không khí, băng hỏa giáo hội chỗ dâng lên ngàn vạn nhỏ vụn ánh sáng bụi, trong bóng chiều tựa như một trận im ắng gói lửa. Ngao! Trước Nhật thân thể cao lớn kịch liệt rung động, ngân bạch lông tóc xuống dưới cơ bắp cao cao nổi lên, nổ lên mảng lớn chói mắt đốm lửa. Nó nguyên bản hỗn độn đục ngầu màu hổ phách thụ đồng đột nhiên nổi lên trong trẹo quang trạch, lúc trước bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà ảm đạm lông bầm ở giữa, dập tắt đã lâu ánh lửa một lần nữa dấy lên. Băng hàn thấu xương chi lực thuận linh lực liên tiếp tuyến rót vào kinh mạch, những cái kia bởi vì mất khống chế mà đốt bị thương vết cháy, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt tiêu tán trong không khí. Nhờ vào bên hông 10 vạn năm thứ 3 hồn hoàn đánh xuống kiên cố căn cơ, Mạc Linh Quân tại linh lực kết nối trong nháy mắt, chẳng những không có lâm vào mê muội, ngược lại duy trì kinh người sản xuất. Trước Nhật khổng lồ thần thức bọc lấy nóng dược khí lãng mãnh liệt mà vào, lại bị trong thức hải của nàng xoay quanh băng văn bình chướng vững vàng tiếp được. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt ở trong kinh mạch song hành lưu chuyển, nóng bỏng hỏa lực như là lao nhanh nham tương, dọc theo xương cốt tùy ý chảy xuôi, băng hàn hồn lực đúng như ngàn năm không thay đổi về băng, tư dưỡng mỗi một tấc gân mạch. Bọn chúng duy trì vi diệu cân bằng, không xâm phạm lẫn nhau nhưng lại lẫn nhau hô ứng, tại thể nội tấu vang một khúc kỳ dị hòa âm. Lúc này, một đường vượt qua 12 vạn năm màu đỏ hồn hoàn từ trước Nhật trong cơ thể chậm rãi dâng lên, tựa như một vòng tiêu đốt xích nguyệt treo ở giữa không trung. Cái này mai hồn hoàn mặt ngoài che kín tinh mịn đường vân, mỗi một đạo đều phản phất ghi chép 5 tháng dài đằng đẵng tăng thương. Nó cùng Mạc Linh Quân bên hông màu đỏ thứ 3 hồn hoàn sinh ra kỳ diệu cộng minh, sinh hồng vầng sáng tầng tầng điện điện, trên không trung sen lẫn thành một tấm lưới ánh sáng. Theo vụ vụ âm thanh không ngừng tăng lên, hoàn toàn mới màu đỏ thứ 4 hồn hoàn ở sau lưng nàng dần dần ngưng tụ thành hình. Mới hồn hoàn biên giới nhảy nhót lấy nhỏ vụ ngọn lửa, nơi trọng yếu lại ngưng kết bóng ánh băng tinh, băng hỏa khí tức riêng phần mình lưu chuyển, nhưng lại cộng đồng cấu thành một cái hoàn chỉnh mà hài hòa vòng tròn. Theo thứ 4 hồn hoàn triệt để thành hình, Mạc Linh Quân khí tức quanh người tăng vọt, băng hỏa giao thế uy áp giống như thủy triều hướng bốn phía quét sạch. Mặt đất đất khô cằn tại sóng nhiệt cùng hàn khí trùng kích vào, đống nhiên khô nước, đống nhiên đông kết, hình thành kỳ dị đường vân. Trước Nhật túi đầu nhìn về phía khế ước chi tuyến một chỗ khác thiếu nữ, ánh mắt bên trong nhiều phần trịnh trọng cùng tán đồng. Đây cũng không phải là chinh phục cùng bị chinh phục quan hệ, mà là hai cái cường đại tồn tại đặt thành bình đẳng khế ước, là băng hỏa lực lượng vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng một lần ăn ý cộng hưởng. Tốt. Mạc Linh Quân đầu ngón tay khế ước phủ văn chậm rãi tiêu tán, nàng nâng người lên thân lúc, hai cái 10 vạn năm hồn hoàn tại sau lưng giao thế sáng tắt. Màu đỏ sầm vầng sáng như là như thực chất quấn quanh lấy nàng màu đen và áo, đem quanh thân cường giả uy áp phủ lên đến càng thêm thâm trầm, ngay cả dưới chân đất khô cằn đều tại cố khí tức này xuống dưới nổi lên băng liệt băng đường. Trước Nhật thiên mã ngửa đầu vút dài, ngân bạch thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay mini linh thú. Nó phe phẩy điểm đầy đốm lửa trong suốt cánh, thân mật cọ qua Mạc Linh Quân bên hai, "Ngươi tốt, Ngự Linh Tông đệ tử, ta gọi Trước Nhật." Thanh âm non nớt mang theo hỏa diễm đặc hữu rung rẩy, cái trán hỏa diễm ấn ký theo lời nói sáng tắt lấp loé. "Ta gọi Mạc Linh Quân." Nàng đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn Trước Nhật lông mờ. Đầu ngón tay lưu lại băng hàn cùng linh thú trên người ấm áp chạm nhau, dâng lên lượn lờ sương trắng. "Tiệt trở về đi." Phong Dương thanh âm bọc lấy lạnh thấu xương cương phong rơi xuống, quanh người hắn lam diễm tăng gọn, hóa thành khí lưu vô hình đem hai nữ nâng lên. Ba người phá không mà lên máy mắt, phía dưới khắc hoa huyên dung nham đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn, phản phất tại vì phần này lực lượng rời đi mà gào thét. Giữa tầng mây, Mạc Linh Quân nhìn qua bên cạnh lọn tóc bị khí lưu thổi loạn nhậm giao giao, đột nhiên mở miệng, "Giao giao, ta đưa ngươi về thành phong cốc đi." Tiếng nói vừa ra trong máy mắt, không khí phản phất ngưng kết. Nhậm giao giao bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi có chút co vào. Trước mắt Mạc Linh Quân quanh thân quanh quẩn lấy xa lạ cường đại khí tràng, hai cái 10 vạn năm hồn hoàn lưu chuyển quang mang đâm vào nàng hốc mắt mỏi nhừ. Nàng vô ý thức nhìn về phía Phong Dương, lại chỉ thấy kia đạo vĩnh viễn thẳng tắp bóng lưng, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước, và áo bị cường phong thổi đến bay phất phới, phản phất mới xảy ra tất cả chưa hề ở đáy lòng hắn nhấc lên gợn sóng. "Tốt a." Nhậm Giao Giao thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, nàng nắm chặt góc áo, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Đã từng kề vai chiến đấu ăn ý, giờ phút này lại như bị 10 vạn năm hồn hoàn quang mang chiếu lên không chỗ che thân, chỉ còn lại chướng mắt trên lệnh. Làm thanh phong cốc quen thuộc đền thờ đập vào mi mắt, Nhậm Giao Giao giang chống đỡ lấy lộ ra nụ cười, "Kia Phong Dương đại thần, Linh Quân gặp lại nha." Ánh mắt của nàng trên người Phong Dương dừng lại thêm nửa giây, lại chỉ đổi tới một cái lãnh đạm gật đầu. Mạc Linh Quân đưa tay tùy ý quơ, quay người lúc váy nâng lên đường cong đều mang tân tấn cường giả lăng lệ. Chờ hai người một lần nữa thăng vào trong mây, nàng đột nhiên mở miệng, "Phong Dương, ngươi có chút tuyệt tình à?" Trong tiếng nói hòa với băng tinh vỡ vụn trong vang. "Thế nào?" Phong Dương bên cạnh mắt, trong mắt làm diễm hơi nhúc nhích một chút, phản phất tại chế giễu cái này đột ngột chất vấn. Ngươi đem người ta nữ hài lần thứ nhất đều chiếm, thế mà còn là giống như ngày thường. Mạc Linh Quân ngữ khí nhiễm lên mấy phần bất mãn, Trước Nhật tại nàng đầu vai bất an run lên, đốm lửa rơi xuống nước tại nàng trong tóc. "Vậy ngươi muốn ta thế nào?" Phong Dương hỏi lại thanh âm lôi cuốn lấy không trung hàn ý, quanh người hắn lam diễm đột nhiên tăng gọn, đem hai người bao khỏa tại u lãnh quang kén bên trong. Mạc Linh Quân há to miệng, những cái kia đến bên miệng nói lại đột nhiên đông kết. Nàng nhìn qua Phong Dương áo choàng trong gió xoay tròn góc cạnh, nhớ tới hắn cứu người lúc không chút do dự bộ dáng, đáy lòng nổi lên phức tạp gợn sóng, không, chẳng ra sao cả a. Liên cực kỳ khủng khiếp, cứu mạng mà thôi, bản thân cũng không có cái gì cái khác. Phong Dương thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ, lại giống trọng truy giống như nện ở nàng trong lòng. Mạc Linh Quân nhìn qua dưới chân phi tốc xẹt qua vân hải, đột nhiên không phân rõ giờ phút này cuộn cuộn cảm xúc đến tột cùng là may mắn phần quan hệ này không có dư thừa liên lụy, vẫn là thất lạc ở trước mắt người quá mức lạnh lẽo cứng rắn tâm địa. Trước Nhật phát ra một tiếng trầm thấp kêu to, trên cánh đốm lửa sáng tối chập chờn, phàm phất cũng đang vì trận này đối thoại cảm thấy hoang mang. Bước vào Ngự Linh Tông sơn một lúc, chiều tà chính đem mái cong nhuộm thành màu hổ phách. Mạc Linh Quân vừa xuyên qua khắp đầy khế ướt phủ văn đền thờ, chỉ thấy Mạc Sơn từ trên thềm đá nhảy lên một cái, pha tạp áo bào sáng bị gió núi nhấc lên, lộ ra bên hông viên kia hư hại ngự linh lệnh. Tôn nữ, người trở về á. Lão nhân khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên tràn ra kinh hỉ, lục ngầu con mắt bởi vì kích động nổi lên ánh sáng, trong tay quải trượng trùng điệp sử tại bàn đá xanh bên trên, hù dọa mấy cái nghỉ lại linh tước. Đúng vậy, ra. Mạc Linh Quân đưa tay ra hiệu, đầu vai Trước Nhật đột nhiên hóa thành lưu quang vòng quanh nàng xoay quanh, ngân bạch lông bẩm trong bóng chiều lóe ra nhỏ vụ đốm lửa. Thế nào? Mạc Sơn còng lưng thân thể tiến lên trước, giàn mua ngón tay cơ hồ muốn chạm đến nàng bên hông lưu chuyển hồn hoàn quan mang, lần này đi khắp hoa huyên nhưng có. Đây là Trước Nhật tiền bối, Mạc Linh Quân nâng một lần nữa hóa thành mini hình thái thiên mã, đã từng cũng là chúng ta Ngự Linh Tông đời thứ tư tông chủ linh thú. Trước Nhật khéo léo lung lay đầu, cái chán hỏa diễm vân trang trí phản chiếu Mạc Sơn con người tỏa sáng. Nói như vậy, Linh Quân ngươi chẳng phải là có hai cái 10 vạn năm hồn hoàn rồi. Lão nhân thanh âm đột nhiên cất cao, cả kinh nơi xa tu luyện đệ tử nhao nhao ghé mắt. Hắn che kín vết chai tay run rẩy mơn trớn Mạc Linh Quân sau lưng sáng tắt hồn hoàn, đục ngầu hốc mắt nổi lên lệ quang, chúng ta Ngự Linh Tông xem ra, thật muốn trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó, nhiều chiêu mấy tên đệ tử, trước hết để cho bọn hắn từ mấy trăm năm hồn thú bắt đầu khế ước bồi dưỡng chờ tích lũy nội tình, hắn nói liên miên lại nhại điệu nói, khô gầy ngón tay trên không trùng qua tay, phản phất đã thấy khắp núi đệ tử khống chế linh thú thịnh cảnh. Ra, ngươi bây giờ liền muốn nhiều như vậy, Mạc Linh Quân bất đắc dĩ cười cười, gió núi cuốn lên nàng thái dương sợi tóc, chúng ta không có phong hào, là không có cái gì đệ tử ưu tú nguyện ý gia nhập. 10 vạn năm hồn hoàn. Phong hào đấu la tính là gì? Mạc Sơn đột nhiên thẳng tắp còn xuống sống lưng, quải trượng trùng điệp đánh mặt đất, chín thành phong hào đấu la đều không có 10 vạn năm hồn hoàn, mà tôn nữ của ta lại có hai cái. Hắn che kín ra đốm mồi trên mặt tràn ngập tiêu ngạo, thanh âm tại trống rỗng đường núi ở giữa quanh quẩn. Đúng rồi. Lão nhân đột nhiên vỗ hót một cái, nếp nhăn bên trong đều lộ ra hưng phấn, vừa bạn à, lần này thần linh các cử hành hồn sư đại hội, là đơn đấu thi đấu. Hắn xích lại gần hạ giọng, chỉ cần thu hoạch được quán quân, liền có thể có được một khổ người bộ hồn hoàn. Tôn nữ, ngươi nhưng nhất định phải đi tham gia, cứ như vậy mới có thể đem chúng ta Ngự Linh Tông danh tiếng đánh đi ra, mới có đệ tử nguyện ý mộ danh mà tới. Mạc Linh Quân nhìn qua ra trong mắt khiêu động nóng bỏng quan mang, sau lưng hồn hoàn nhẹ nhàng rung động. Trước Nhật đột nhiên cọ sát gương mặt của nàng, cánh phiến lên gió nóng mang theo hỏa diễm đặc hữu tiêu hương. Ta đã biết. Thanh ngọc bàn tròn chiếu đến chập chờn ánh đến, bốc hơi nhiệt khí tại ba người ở giữa ngưng tụ thành sương mù. Mạc Linh Quân kẹp lên một tia linh ấm, bỗng nhiên mở miệng, có thể như vậy thuận lợi, may mắn mà có Phong Dương. Bát sứ ba nhau giòn vang im bặt mà dừng, Mạc Sơn đục ngầu con mắt trong nháy mắt tỏa sáng, che kín ra đốm mồi tay liên tục không ngừng nâng lên mạ vàng chén rượu. Lão nhân còn xuống lưng cố gắng thẳng tắp, rượu dịch tại trong chén lắc ra nhỏ vụn gợn sóng, đúng, Phong Dương thượng thần, lao đầu tử kính ngươi. Khang khang tiếng nói mang theo tận lực định nội, ngay cả chén xuôi theo đều nhanh đụng phải hoa dâm sợi dâu. Mái hiên phong linh đột nhiên nhẹ vang lên, ánh trăng vượt qua khắc hoa sòng cửa sổ, tại Phong Dương màu mực và táo bên trên bỏ ra lạnh lẽo vì bạc. Thần chi trong mắt nhìn qua trong chén màu hổ phách rượu dịch, hầu kết khẽ nhúc nhích, cuối cùng chỉ là bưng chén rượu lên nhấp nhẹ. Mùi rượu tại giữa răng môi tản ra nháy mắt, quanh người hắn hàn ý tựa hồ lại sâu mấy phần. Mạc Sơn giơ chén rượu tay dừng tại giữa không trung, nụ cười dần dần ngưng kết, nếp nhăn bên trong chảy ra mồ hôi mịn. Khì hì. Mạc Linh Quân che miệng cười khẽ, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chén xuôi theo. Ra, Phong Dương chính là như vậy. Thanh âm của nàng mang theo vài phần hờn dỗi, ánh đến tại trong con mắt nhảy vọt, phản chiếu đôi mắt nổi lên thủy quang. Phong Dương đem chén rượu đặt tại sứ men xanh ngọn bên trên, phát ra nhẹ vang lên. Hắn rủ xuống lông mi tại dưới mắt phát ra bóng ma, suy nghĩ lại tung bay trở lại hướng. Những cái kia bởi vì ôn hòa đáp lại mà tự dưng dây dưa ân tình, những cái kia không thể không qua loa hàn huyên. Thì ra làm lạnh lùng trở thành áo giáp, ngược lại có thể ngăn cách thế gian hơn phân nửa hỗn loạn. Màn đêm như mực, chậm rãi bao phủ Ngự Linh Tông. Mái hiên đèn lưu ly thứ tự sáng lên, màu da cam vầng sáng cùng thiên thượng đầy sao hô ứng lẫn nhau, đem cổ pháp kiến trúc hình dáng phát họa đến tựa như ảo mộng. Gió đêm lướt qua khế ước phủ văn điêu khắc đá xanh tường, phát ra nhỏ vụn bù bù, phản phất ngàn vạn linh thú đang thì thầm. Phía sau núi linh thú huyền bên trong, ngủ say các hồn thú hô hấp ở giữa dâng lên nhàn nhạt huy quang, cùng trên đồng cỏ lưu mình sen lẫn thành lưu động tinh hà. Ngẫu nhiên truyền đến một tiếng xa xăm thú minh, tại vắng vẻ giữa sơn cốc quanh quẩn, hù dọa nghỉ lại tại cổ mẹ bên trên giặc yêu, huy vịch vũ cánh âm thanh đánh vỡ một lát tiến tĩnh. Chủ điện dưới mái hiên, phong linh tại trong gió đêm khẽ động, trung đồng va chạm thanh âm hòa với nơi xa đệ tử lúc tu luyện bắn ra hồn lực ba động, như có như không bay tới. Ánh trăng vượt qua chạm rỗng song cửa sổ, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh, cùng dưới ánh nến bừng sáng lẫn nhau giao thoa, ở trên vách tường vẽ ra một vài bức động thái tranh thủy mặc. Mạc Linh Quân trong sân, Trước Nhật hóa thành một đoàn tiểu hỏa cầu, Hàn Uyên hóa thành một đoàn tiểu băng cầu, an tĩnh quần tại bệ cửa sổ. Gió đêm phất qua, mang đến phía sau núi linh tuyền nước át khí tức, xen lẫn không biết tên hoa dại mùi thơm ngát. Nơi xa khe núi tiếng nước chảy róc rách, cùng côn trùng kêu vàng con đít gọi cộng đồng phổ thành một khúc nhu hòa dạ ca, cùng với lành lạnh ánh trăng, lặng yên rót vào mỗi một góc. Mạc Linh Quân nhìn chằm chằm trong gương đồng mình phiếm hồng tính hai, đầu ngón tay vô ý thức giảo lấy dục bảo dây buộc. Ngoài cửa sổ ánh trăng nghiêng nghiêng cắt vào nhà bên trong, đưa nàng văng tại trên tường cái bóng kéo đến dài nhỏ. Ta đều nói ta muốn tắm rửa, hắn đối ta một chút cũng không hứng thú sao? Nàng đối vắng vẻ gian phòng tự lẩm bẩm, nhớ tới hôm đó Phong Dương hóa thành làm diễm chi hoa dò xét nhìn nàng tắm rửa thời điểm bộ dáng, tim đột nhiên nổi lên chua xót, trước đó thế mà còn biến thành một đóa lam diễm chi hoa đến xem, nếu không ta cũng chủ động xuất kích. Lời còn chưa dứt, nàng đã hoảng hốt chạy bừa địa sông ra cửa phòng. Gỗ gỗ tại gạch đá xanh bên trên gõ ra xốc xếch tiết tấu, kinh bay dưới mái hiên nghỉ lại dạ kiêu. Chạy đến Phong Dương trước phòng lúc, sợi tóc của nàng đã bị gió đêm thổi đến lộn xộn, ngực kịch liệt phập phồng, mang theo sau khi tắm hơi nước lòng bàn tay trên cửa lưu lại ở mức tân ký. Ba ba ba. Tiếng đập cửa gấp rút như nhịp trống, Phong Dương, Phong Dương. Đáp lại nàng là ầm vang một tiếng vang nhỏ, khắc hoa cửa gỗ không gió tự mở, mang theo Phong Dương trên thân đặc hữu lạnh lẽo khí tức đập vào mặt. Mạc Linh Quân cứng tại chỗ, nhìn qua trong phòng dựa nghiêng ở trên giường thân ảnh, ánh trăng vì Phong Dương rắt lên viền bạc, lam diễm tại đầu ngón tay hắn như ẩn như hiện. Cặp kia vắng lặng con ngươi đang lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Nàng cắn cắn môi dưới, nhịp tim nhanh đến mức cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Không đợi lý trí hấp lại, bước chân đã không nhận khống địa dạo bước tiến lên gian phòng, trực tiếp nhào về phía giường. Phong Dương trên thân nhàn nhạt lạnh hương hòa với linh lực khí tức đưa nàng bá khỏa, nàng nghe thấy mình hốt hoảng thanh âm, "Phong Dương, ta giống như cũng trúng hoa độc." Đầu ngón tay chăm chú nắm chặt vạt áo của hắn, mới phát hiện lòng bàn tay sớm đã thấm đầy mỏng mồ hôi. Chương 259, gan lớn. Chương 259, gan lớn. Một bên khác, bóng đêm thẩm thấu thanh phong cốc trúc cửa sổ, Nhậm Giao Giao co quắp tại trong mền ấm, nước mắt đem áo gối nhân ra màu đậm vết tích. Nàng nhìn qua màn lụa bên ngoài chập chờn ánh đến, tiết hầu căng lên, rõ ràng Mạc Linh Quân thu hoạch được hai cái 10 vạn năm hồn hoàn là đáng giá ăn mừng chuyện, nhưng trong lồng ngực cuộn cuộn chua xót lại giống dây leo giống như cuốn chặt trái tim, liền hô hấp đều mang nhói nhói. Kẹt kẹt, cửa gỗ nhẹ văng lên, ánh trăng lạnh lẽo bọc lấy tùng trúc hương tràn vào trong phòng. Nhậm Giao Giao cuốn quít dùng ống tay áo lau gương mặt, nhưng vẫn là bị người tới bắt được đáy mắt thủy quang. Sư phụ, nàng thanh âm khàn khàn đến nỗi ngay cả chính mình cũng giật mình. Diệp Vân Thư thân mang trắng thuần trường bào đứng ở cổng, bên tóc mai ngọc châm chết xạ ánh sáng nhạt. Vị này từ trước đến nay lạnh nhạt thanh phong cốc chủ khẽ như mày, ánh mắt đảo qua sốc xếp giường chiếu cùng Nhậm Giao Giao đỏ bừng hốc mắt. Trước ngươi tại cùng ta báo cáo Mạc Linh Quân tình huống thời điểm, ta liền phát giác được ngươi cảm xúc không đúng, cùng vi sư nói một chút, đến cùng còn xảy ra chuyện gì sự tình khác. Nhậm Giao Giao cắn môi dưới, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Ánh đến đột nhiên sáng tối chập chờn, đem hai người cái bóng quăng tại pha tạp tường trúc bên trên. Làm khóc hoa huyên bên trong trận kia kinh tâm động phách cứu viện từ trong miệng nàng nêm thai nói lúc, Diệp Vân Thư từ đầu đến cuối lặng lặng nghe, chỉ có trong tay áo ngón tay có chút nắm chặt. Cho nên, ngươi thích hắn, không muốn cứ như vậy từ bỏ hắn. Diệp Vân Thư thanh âm giống trong núi thanh tuyển, lại tinh chuẩn đánh trúng Nhậm Giao Giao đáy lòng mềm mại nhất nơi hẻo lánh. Thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, lông mi bên trên còn mang theo nước mắt, đúng vậy, sư phụ thế nhưng là, hắn đối ta tựa hồ một điểm cảm giác đều không có, vẫn là trước sau như một lạnh lùng. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm gần như nghẹn ngào. Diệp Vân Thư đưa tay xoa lên trán của nàng, lòng bàn tay nhiệt độ xua tán đi mấy phần hàn ý, đứa nhỏ ngốc. Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ treo cao minh nguyệt, giọng nói mang vẻ tuế nguyệt lắng đọng dịu dàng, hạnh phúc có đôi khi đều là cần nhờ mình tranh thủ, ngươi không thể bởi vì hắn đóng băng ba thước, liền thật không đi tới gần, nếu là hắn thật không cách nào mềm hóa, chí ít cũng sẽ không có lưu tiếc với. Nhậm Giao Giao kinh ngạc nhìn qua sư phụ, gió đêm nhấc lên màn lụa, đem Diệp Vân Thư nói nhẹ nhàng đưa vào trong thai. Đấy lòng kia đám sắp dập tắt ngọn lửa đột nhiên lùa lên, phản chiếu nàng trong mắt một lần nữa tỏa ra ánh sáng. Có lẽ tựa như cái này đêm dài đằng đẵng cuối cùng rồi sẽ nên đón tờ mờ sáng, có chút đáp án, cũng nên tự mình truy tìm mới không coi là cô phụ. Thần linh các đứng sừng sững ở đại lục trung ương bầu trời dãy núi chi đỉnh, nơi này là toàn bộ đại lục linh lực nhất dư thừa đầu mối then chốt chi địa. Cao vút trong mây sơn phong ở giữa, mây mù quanh năm lượn lờ, đem nó cùng trần thế ngăn cách ra. Thông hướng trong các cầu thang từ huyền tinh lất hành, tại dưới ánh mặt trời hiện ra thần bí u quang, mỗi một cấp bậc thang đều khắc đầy phù văn cổ xưa, im ắng nói tuế nguyệt nặng nề. Đại lục thế lực khắp nơi hội tụ ở đây, đều bởi vì thần linh trong các cất kỹ vô số hiếm thấy chân bảo cùng thượng cổ công pháp. Tòa kia mang tính tiêu chí cự hình đấu hồn đài trôi nổi tại chủ phong bên trên, đài thân do trời bên ngoài vẫn thạch đúc thành, mặt ngoài lưu chuyển lên kỳ dị quan văn, theo linh lực ba động sáng tắt lấp lóe. Bốn phía vờn quanh linh vụ bình chướng, không chỉ có thể bảo vệ lôi đài, càng có thể đem khung cảnh chiến đấu rõ ràng bắn ra đến không trung, cung cấp tất cả mọi người thưởng thức. Chủ điện mái cong đấu cùng, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, chín đạo hồng quang từ đỉnh điện phóng lên tận trời, thẳng sâu bất tiêu, trở thành toàn bộ đại lục đều có thể trông thấy mang tính tiêu chí cảnh quan. Sương sớm giống như thủy triều thối lui, thần linh các chủ phong chi đỉnh cự hình đấu hồn đài tại ánh nắng bên trong triển lộ chân dung. Huyền thiết đổ bê tông mặt bàn lưu chuyển lên ám tử sắc vầng sáng biên giới quấn quanh linh vụ bình chướng đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn, hóa thành 36 đạo cổ sáng bay thẳng vút tiêu. Đến lúc cuối cùng một sợi sương mù tan hết, chín vị thần linh các trưởng lão chân đạp lưu ly đài sen chậm rãi hạ xuống, tay áo ở giữa rủ xuống tinh thần mảnh vụn giữa không trung ngưng tụ thành cựu tiêu đấu hồn biết mạ vàng chữa triện. Năm nay đấu hồn sẽ dùng võ chứng đạo. Thủ trưởng lão phất trần trùng điệp đảo qua hư không, đấu hồn đài trung ương lục mang tinh trận ầm vang nở rộ. Sinh hồng hỏa diễm cùng u lam băng lăng tại trận nhãn chỗ kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, cả mảnh trời khung đều bị chiếu thành quỷ dị từ kim sắc. Dưới đài bỗng nhiên sôi trào, mỗi loại tông môn đệ tử hồn hoàn quang mang liên tiếp, như ngân hà đổ vào dãy núi ở giữa. Nhưng vào lúc này, một trận bén nhọn tiếng xé gió xé rách ồn ào náo động. Tinh vẫn các hư không thuyền bạch phá tầng mây, đầu thuyền tinh hạch bắn ra hào quang óng ánh. Hồn đạo khí cũng là 10 phần phát đạt. Huyết sát điện cốt long hư ảnh theo sát phía sau, những nơi đi qua không khí vặn bẹo thành dữ tợn vòng xoáy. Lần này đấu hồn, tóc trắng trưởng lão phất trần vẽ ra trên không trung huyền ảo đường vòng cung, thơ bạc tại dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng nhạt, áp dụng 1v1 phương thức, cuối cùng người thắng trận sẽ có một viên vạn năm đầu hồn cốt ban thưởng. Lời còn chưa dứt, toàn bộ quan chiến khu ầm vang nổ tung tiếng ầm. Huyết sát điện đệ tử bên hông cốt nhận đụng vào nhau, phát ra hưng phấn tranh minh, tinh vẫn các trưởng lão đuốt râu gật đầu, trong mắt lóe lên tham lam qua màng, liền ngay cả xưa nay thận trọng thành phong cốc tu sĩ, cũng không nhịn được châu đầu ghé thai. Mạc Linh Quân cảm giác trước nhật tại thể nội có chút rung động, linh thú đối đỉnh cấp hồn cốt khát vọng thuận khế ước chi tuyến chuyển đến. Tốt. Đinh Hai nhức góc gầm thanh ủng hộ bay thẳng vào tiêu, huyền thiết đấu hồn đài đều đi theo hơi rung nhẹ. Có đệ tử giắc cuống họng hô to, thần linh các đại khí. Vạn năm hồn cốt thế nhưng là có tiền mà không mua được trí bảo. Có người khác dậm chân đáp lời, không hổ là đại lục minh chủ. Bực này thủ bút ai dám không phục. Liên tiếp định nọt tiếng gầm bên trong, mấy vị tông môn trưởng môn lẫn nhau, không hẹn mà cùng đem dưới trướng tinh nhuệ nhất đệ tử hướng phía trước đẩy. Phong Dương cùng Mạc Linh Quân cũng là lựa chọn phía trên xem chiến đấu chỗ mà ngồi, hai người tán gẫu những môn phái kia. Phong Dương, một đường trong trẻo la lên đâm rách ồn ào. Nhậm Giao Giao dẫn theo theo lên mây trôi văn bấy, trong tóc linh lan vật trang sức theo chạy đình đông rung động, xa xa liền hướng bên này phất tay. Gò má nàng hiện ra đỏ ửng, trước ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là một đường đội vàng chạy tới. Giao Giao, ngươi cũng tham gia a? Mạc Linh Quân nói. Nhậm Giao Giao trừng mắt nhìn, hoạt bát địa le lưới một cái nhọn, ta chỉ là nhìn xem, dù sao có ngươi tại, ta không có khả năng đoạt được quán quân. Ánh mắt của nàng nhưng thủy chung dính trên người Phong Dương, không đợi Mạc Linh Quân nói tiếp, liền nghiêng người chen đến Phong Dương khác một bên không bị ngồi xuống. Xem chiến đấu chỗ Huyền Ngọc sàn nhà bị động tác của nàng chấn động đến nhẹ vang lên, hù dọa mấy cái xoay quanh linh bướm. Phong Dương, hai ngày này qua được không? Nhậm Giao Giao thanh âm ngọt đến tóc dính, đầu ngón tay vô ý thức rảo lấy bẫy, đây là chúng ta Thanh Phong Cốc phía sau núi linh tuyển ngâm sương sớm, ngươi nếm thử. Nói liền móc ra một cái bóng ánh sáng long lanh bình ngọc, miệng bình còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt hơi nước. Mạc Linh Quân há to miệng, lại yên lặng nhắm lại. Nàng nhìn qua Phong Dương lãnh đạm bên mặt, lại nhìn xem Nhậm Giao Giao trong mắt nóng bỏng chờ mong, đột nhiên cảm thấy trong không khí nhiệt độ có chút vi diệu. Trước nhật tại nàng đầu vai bất an run lên, cánh phiến lên đốm lửa rơi xuống nước tại váy bên trên, mà Phong Dương chỉ là trong mắt quét mắt bình ngọc, phun ra hai chữ, không cần. Nhậm Giao Giao nụ cười cứng đờ, nhưng lại lập tức một lần nữa nở rộ, không sao, ta thả chỗ này, ngươi muốn uống tùy thời cầm. Nàng đem bình ngọc nhẹ nhàng đẩy lên Phong Dương trong tay, trên cổ tay chuông bạc theo động tác phát ra nhỏ vụn tiếng vang, tại an tĩnh xem chiến đấu chỗ bên trên đặc biệt rõ ràng. Mạc Linh Quân như có điều suy nghĩ bất cảm, nhìn qua đấu hồn đài ánh mắt lại không tự giác địa trôi hướng bên cạnh, trận này im ắng mạch nước ngầm, tựa hồ so sắp bắt đầu chiến đấu càng làm cho người ta chờ mong. Quả nhiên, một giây sau, Nhậm Giao Giao cánh tay đã vòng lấy Phong Dương cánh tay, mang theo linh tuyển mùi thơm ngát đỉnh đầu thuận thế trên gối hắn đầu bay, trong tóc linh lan mặt dây chuyển theo động tác khẽ động, tại huyền ngọc trên sàn nhà bỏ ra nhỏ vụn cuốn sáng. Loại này như quen thuộc, trực tiếp cho Mạc Linh Quân thấy choáng. Không nghĩ tới, Nhậm Giao Giao đột nhiên lá gan biến lớn như vậy. Nhất là Phong Dương chỉ là có chút bên mặt nhìn thoáng qua Nhậm Giao Giao, thế mà không nói gì, cũng không có ngăn cản. Nhậm Giao Giao trong lòng một trận vui vẻ. Ám đạo là, sư phụ nói, nếu như một cái nam sinh chán ghét một nữ hài, là tuyệt đối sẽ không cùng với nàng có tứ chi tiếp xúc, Phong Dương lại hoàn toàn không bài xích chính mình. Tốt, hiện tại ta sắp triển khai quyết đấu. Trận đầu rút thăm quyết đấu chính là Phất Lan Cách, cấp 45, võ hồn, Lôi Ưng cùng Mã Hồng Xoáy cấp 41, võ hồn, hỏa hạ. Theo bụi bặm hô to, hai tên thanh niên cũng là rơi vào trên lôi đài. Hai thân ảnh như mũi tên bắn về phía lôi đài. Phất Lan Cách tóc bạc bay lên, phía sau Lôi Ưng hư ảnh triển khai 10 mét cánh chim, đầu ngón tay quấn quanh tử điện đôm nốt rung động, những nơi đi qua không khí nổi lên mùi khét lẹn, Mã Hồng Xoáy màu đỏ trang phục phần phần, hỏa hạc võ hồn lông vũ từ hắn trong tóc sinh trưởng mà ra, đôi lửa kéo quý tích đem trọn phiến linh vụ nhuộm thành xích hồng. Hai người vừa mới rơi xuống đất, đấu hồn đài mặt ngoài huyền thiết đường vân liền bởi vì kịch liệt hồn lực ba động mà vặn vẹo biến hình. Vâng. Hai người đồng thời rơi xuống đất mấy mắt, đấu hồn đài huyền thiết mặt ngoài cổ lão phù văn kịch liệt vặn vẹo, bắn ra giống mạng nhện vết dạng. Phất Lan Cách dẫn đầu làm có dễ, Lôi Ưng hư ảnh hai cánh đánh ra, mấy chục đạo tử điện hóa thành mũi tên phá không mà đến. Mã Hồng Xoáy xoay người vùng ra hỏa hạc lông đôi, thiêu đốt lông vũ cùng lôi đỉnh chạm vào nhau, tiếng nổ đùng đoàng chấn động đến xem chiến đấu chỗ màng nhĩ mọi người đau nhức. Đốm lửa cùng điện quang sen lẫn thành hoa mỹ lưới ánh sáng, đem toàn bộ lôi đài bao phủ trong đó. Mã Hồng Xoáy gión mũi chân bay lên không, hỏa hạc võ hồn hóa thành đầy trời hỏa vũ, tựa như màu đỏ đám sao băng hướng phía Phất Lan Cách quét sạch mà đi. Phất Lan Cách hừ lạnh một tiếng, Lôi Ưng hư ảnh trong nháy mắt ngưng thực, mỏ ưng lóe ra chói mắt ánh sáng tím, đột nhiên phóng tới hỏa vũ bảy. Hai cố cường đại lực lượng ầm vang chạm vào nhau, toàn bộ đấu hồn đài kịch liệt rung động. Huyền thiết mặt ngoài vết dạng càng thêm dày đặc, thậm chí có nhỏ vụn mảnh kim loại bị đánh bay. Thứ hai hồn kỹ, Lôi Bạo Chảo. Phất Lan Cách hét lớn một tiếng, Lôi Ưng trên lợi chảo tử điện tăng vọt gấp ba, xé rách không khí phát ra bén nhọn gào thét, thẳng đến Mã Hồng Xoáy mặt. Mã Hồng Xoáy con người đột nhiên co lại, hỏa hạc võ hồn hai cánh trước người cấp tốc bố, ngọn lửa nóng bỏng hình thành một mặt kiên cố hỏa thuẫn. Lôi đỉnh cùng hỏa diễm đụng nhau trong nháy mắt, hào quang chói sáng đâm vào đám người mở mắt không ra, cường đại khí lãng lấy lôi đài vì trung tâm hướng bốn phía quyết tán, đem phía dưới vân hải đều sinh sinh xé mở một đạo khuyết miệng. Nghĩ thắng ta, không dễ dàng như vậy. Mã Hồng Soái lao đi khỏe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt càng thêm ngoan lệ, hỏa hạc hiện hiện. Theo từng tiếng càng huýt dài, một con to lớn hỏa hạc hư ảnh sau lưng hắn hoàn toàn hiện hiện, quanh thân hỏa diễm cháy hùng hực, nhiệt độ kịch liệt kéo lên, xem chiến đấu chỗ bên trên tất cả mọi người cảm nhận được sóng nhiệt xâm nhập. Hỏa hạc hai cánh bung lên, vô số mang theo hỏa diễm lông vũ như mũi tên bắn về phía Phất Lan Cách. Phất Lan Cách không dám khinh thường, quanh thân lôi quang đại thịnh, tại bên ngoài thân hình thành một tầng sấm sét vòng bảo hộ. Lông vũ mũi tên bắn trúng vòng bảo hộ, phát ra lốt bốt tiếng nổ, nhưng thủy chung không cách nào đột phá phòng tuyến. Phất Lan Cách thừa cơ điều khiển lôi ưng, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới hỏa hạc hiện hiện, lôi ưng lao xuống. Lôi ưng như là một đường tử sắt thiểm điện, sắc bén đương chào thẳng đến hỏa hạc cổ họng. Mã Hồng Soái vội vàng điều khiển hỏa hạc nghiêng người tránh né, đồng thời phun ra một ngụm sen lẫn đốm lửa hỏa diễm. Phất Lan Cách không tránh không né, lôi ưng trên người tử điện cùng hỏa diễm va chạm, trong nháy mắt dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Sương mù tràn ngập bên trong, hai người thân ảnh lần nữa giao thoa, hồn lực ba động không ngừng kéo lên, ai cũng không chịu lộ ra mảy may sơ hở, chiến đấu kịch liệt làm cho cả đấu hồn đài đều phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Sương mù chưa tan hết, Phất Lan Cách tóc bạc đã bị ướt đẫm mồ hôi, lại không thể che hết trong mắt càng thêm chiến ý nóng bỏng. Hắn đưa tay triệu hồi xoay quanh giữa không trung lôi ưng hư ảnh, đầu ngón tay tử điện như vận sống giống như du đầu, nên kết thúc. Theo cuối cùng một tiếng quát chói tai, lôi ưng quanh thân lôi quang tăng vọt đến chướng mắt trình độ, toàn bộ lôi đài đều bị nhuộm thành một mảnh tử mang. Mã Hồng Soái thao túng hỏa hạc chân thân bỗng nhiên lui lại, hỏa vũ vẽ ra trên không trung nóng bỏng phòng ngự bình chướng. Nhưng lôi ưng lao xuống tốc độ viễn siêu dự liệu của hắn, lợi chảo xé rách không khí tiếng rít bên trong, Phất Lan Cách thứ ba hồn kỹ lôi đỉnh vạn quân ầm vang phát động. Ngàn vạn đạo tử điện như mưa to chút xuống, hỏa hạc hỏa diễm tại cái này hủy thiên diệt địa lôi quang bên trong trong nháy mắt ảm đạm. Không, Mã Hồng Soái gào thét thôi động toàn bộ hồn lực, hỏa hạc cưỡng ép phun ra bản mệnh hỏa diễm ý đồ ngăn cản. Nhưng màu tím lôi đỉnh không chút lưu tình xuyên qua biển lửa, trực tiếp đánh trúng hỏa hạc hư ảnh hải tâm. To lớn hỏa hạc phát ra rên rỉ, ở trong ánh chớp từng khúc vỡ vụn, hóa thành đầy trời đốm lửa tiêu tán. Lực trùng kích đem Mã Hồng Soái tung bay ra ngoài, đập ầm ầm tại đấu hồn đài biên giới. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bị Phất Lan Cách chớp mắt đã tới lôi đỉnh áp chế, lôi ưng lợi chảo treo tại hắn trên cổ họng vương nửa tấc, từ điện đôm đốp rung động, chỉ cần Phất Lan Cách tâm niệm vừa động, liền có thể lấy tính mạng người ta. Ta nhận thua. Mã Hồng Soái khàn khàn mở miệng, không cam lòng nước mắt hòa với mồ hôi nhỏ xuống. Tài phán trưởng lao tiếng chuông đúng lúc vang lên, Phất Lan Cách triệu hồi lôi ưng, quanh thân lôi quang chậm rãi tiêu tán. Hắn quay người nhìn về phía gieo họ bản tông trận doanh lúc, sợi tóc ở giữa còn nhảy lên lẻ tẻ hồ quang điện, mà dưới chân đấu hồn đài sớm đã che kín bị lôi đỉnh tiêu đốt ra cháy đen đường vân. Để chúng ta chúc mừng, Phất Lan Cách thuận lợi tấn cấp, cách chúng ta đầu hồn cốt tới gần một bước. Trường lao tiếng nói chưa rơi, đấu hồn đài bốn phía đã bộc phát ra như sấm sét gieo họ. Phất Lan Cách giơ cao nhuốm máu cánh tay, lôi ưng hư ảnh tại sau lưng ngẩng đầu tê mình, đầu ngón tay lưu lại từ điện đôm đốp rung động, đem hắn thân ảnh nổi bật lên càng thêm lạnh lùng. Phía dưới ra sân chính là Đường Tiểu Tứ, võ hồn Lam Ngân Hảo, giao đấu, Mặc Linh Quân, đặc thù võ hồn, Ngự Linh Thuật. Lam Đường Tiểu Tứ ba chữ vang lên, quan chiến khu đột nhiên nổ tung một mảnh xôn xao. Chỉ gặp đi đến lôi đài thiếu niên quanh thân hồn hoàn thứ tự sáng lên, hai vàng một tím tối đen, nhất là viên kia đen như mực vạn năm hồn hoàn, dưới ánh mặt trời hiện ra yêu dị ánh sáng tím, đâm vào đám người con người đột nhiên co lại. Vòng thứ tư chính là vạn năm màu đen hồn hoàn. Đây cũng quá thiên tài a. Liên tiếp trong tiếng than thở kinh ngạc, Mặc Linh Quân chậm rãi đạp vào lôi đài. Nàng trắng thuần váy đảo qua huyền thiết mặt đất, bên hông linh thú khế ước văn nổi lên ánh sáng nhạt. Hồn hoàn rung động mà ra. Đạo thứ nhất, màu vàng. Đạo thứ hai, màu vàng. Đạo thứ ba, màu đỏ. Đạo thứ tư, màu đỏ. Vâng. Tựa như toàn bộ thiên địa đều bị trên người nàng hồn hoàn xung kích. Vòng thứ tư chính là vạn năm màu đen hồn hoàn. Làm sao có thể? Tấu chương xong, chương 260, cấp 95 siêu cấp đấu la, bị một chiêu đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Một, chương 260, cấp 95 siêu cấp đấu la, bị một chiêu đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Một, theo từng tiếng càng linh lực rung động, Mặc Linh Quân hồn hoàn từ dưới chân xoay quanh dâng lên. Vòng thứ nhất ánh hoàng như lúc ban đầu thăng mặt trời mới mọc, vòng thứ hai quang mang hơi thịnh, nhưng vẫn không thoát ra trăm năm hồn hoàn phạm chủ. Quanh mình tiếng nghị luận dần dần lên, không ít người quệt miệng lắc đầu, hiển nhiên đem cuộc tỷ thí này coi là thực lực cách xa nghiền ép cục. Mọi người ở đây lơ đến lúc. Vâng. Đạo thứ ba hồn hoàn đống nhiên nở rộ, tinh hồng như máu vầng sáng ầm vang nổ tung, đấu hồn đài mặt ngoài cổ lão phủ văn kịch liệt và mèo, huyền thiết đường vân chạy ra từng kia từng sợi đốm lửa. Cực lớn 10 vạn năm hồn hoàn phảng phất thực chất, đem lôi đài phạm vi 10 trượng đều nhuộm thành màu máu, ngay cả nơi xa quan chiến tinh vẫn các hư không thuyền đều tại hồn lực trùng kích vào kịch liệt lay động. 10, 10 vạn năm. Hàng phía trước đệ tử kinh hô bị dìm ngập ở đây liên tục hút không khí âm thanh bên trong. Mặc Linh Quân quanh thân không gió mà bay, trắng thuần váy bay phất phới, trong tóc tơ bạc đã bị xích hồng hồn lực nhuộm dần. Nhưng mà rung động chưa ngừng. Vâng. Lại một vòng xích hồng liệt diễm phóng lên tận trời, hai trọng 10 vạn năm hồn hoàn hòa lẫn, hình thành hồn lực vòng xoáy đem không trung tầng mây quấy thành màu máu vòng xoáy. Cả mảnh trời khung đều tại rung động, 36 tòa đấu hồn đài đồng thời sáng lên phòng ngự lồng ánh sáng, lại còn tại cố uy áp này xuống dưới nổi lên hình mạng nhện vết dạng. Toàn trường triệt để nổ tung. Vòng thứ 3, vòng thứ 4 đều là 10 vạn năm. Huyết sắt điện thiếu chủ đột nhiên đứng lên, xương ghế dựa tại dưới chân hắn vỡ vụn thành từng mảnh. Cái này. Tất cả mọi người rung động đến sợi râu loạn chiến, trong tay chén trà khuynh đảo, linh trà đổ đầy người lại không hề hay biết. Sinh hồng hồn hoàn bắn ra nháy mắt, toàn bộ thần linh các chỗ bầu trời dãy núi đều phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị. Đấu hồn đài dưới đáy trèo chống huyền thiết trụ kịch liệt rung động, bắn ra đốm lửa như là cỗ sao trổi rơi vào vân hải, đem phía dưới bốc hơi sương mù nhóm lửa, hóa thành một mảnh quần quần biển lửa. Huyết sát điện phương hướng truyền đến liên tiếp tiếng sương nước, không ít đệ tử cấp thấp trong cơ thể hồn cốt lại bắt đầu cộng minh rung động. Điện chủ đột nhiên đánh ra một trường, đem bên cạnh bàn đá đánh trúng vỡ nát, đáy mắt nhảy lên cuồng nhiệt tham lam, 20 vạn năm hồn hoàn, nhất định phải đạt được nàng. Thế này sao lại là hồn hoàn? Rõ ràng là thần minh hàn thế. Lục Mang phái đám người nhao nhao kinh hô. Chỉ có Phong Dương ngồi ngay ngắn xem chiến đấu chỗ, đầu ngón tay làm diệm theo hồn hoàn ba động sáng tắt, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Lôi đài đối diện Đường tiểu tứ, sớm đã tê liệt ngã xuống tại nóng bỏng khí lãng bên trong, Lam Ngân Thảo võ hồn triệt để mất đi sức sống, tại 10 vạn năm hồn hoàn uy áp xuống dưới quần mình thành cháy đen cánh khô. Mạc Linh Quân ngọc thủ nhẹ giơ lên, quanh thân quần quần xích hồng hồn lực như sôi đằng nham tương, trong nháy mắt đem toàn bộ đấu hồn đài bao khỏa trong đó. Hai vòng 10 vạn năm hồn hoàn đồng thời kịch liệt rung động, chói mắt hồng quang bay thẳng vào tiêu, càng đem không trung mặt trời đều chiếu thành màu máu. Theo thứ tư hồn kỹ đốt trời phát động, trước nhật hư ảnh ở sau lưng nàng vô hạn phóng đại, chí đạo đỏ kim linh vũ phá toái hư không, mỗi một cây đều mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Vâng. Một tiếng vang thật lớn chấn động đến bầu trời dãy núi cũng vì đó run rẩy, đấu hồn đài dưới đáy huyền thiết trèo chống trụ phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, vết dạn như mạng nhện lan tràn. Sinh hồng hồn lực hóa thành thực chất biển lửa, lấy Mạc Linh Quân vì trung tâm hiện lên hình cái vòng hướng bốn phía quét tán, những nơi đi qua, không khí vặn vẹo thành vòng xoáy, ngay cả không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Xem chiến đấu chỗ bên trên, mỗi loại tông môn các trưởng lão nhao nhao tế ra hộ thể linh lực, lại vẫn bị cố uy áp này làm cho liên tiếp lui về phía sau, có chân người xuống dưới bất ổn, lại lảo đảo té ngã trên đất. Huyết sát điện phương hướng truyền đến liên tiếp tiêu thảm, đệ tử cấp thấp nhóm trong cơ thể hồn cốt tại hồn lực trùng kích vào phát ra chói tai của mình, không ít người thất khiếu chảy máu, thống khổ cuộn thành một đoàn. Tinh vẫn các hư không thuyền kịch liệt lay động, đầu thuyền tinh hạch pháp khí tại uy áp xuống dưới bắn ra chói mắt ánh sáng trắng, suýt nữa nứt toát. Liền ngay cả xưa nay trầm ổn phong dương, quanh thân lam diễm cũng không nhận khống địa tăng gọn, hắn ánh mắt nghiêm trọng, nắm chặt lan can đầu ngón tay trắng bệ. Toàn bộ thần linh các đều bị bao phủ tại một mảnh xích hồng bên trong, xa xa dãy núi tại cố khí thế này xuống dưới lộ ra nhỏ bé như ở trước mắt. Mạc Linh Quân sợi tóc bay lên, trong mắt thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, tựa như khống chế đốt thế chi lực thần minh. Trước nhật thét giải hòa với hồn hoàn bù bù, hóa thành thực chất sóng âm quét sạch toàn trường, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Những cái kia nghỉ lại tại dãy núi ở giữa linh thú, nhao nhao quỳ xuống đất run rẩy, ngay cả cường đại nhất thái cổ dị trùng, giờ phút này cũng không dám phát ra mảy may tiếng vang. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được, bọn hắn chứng kiến không chỉ có là một trận chiến đấu, càng là thần kỹ hiện thế rung động thời khắc. Cái này vẫn còn so sánh cái gì? Tinh vẫn các một đệ tử ngồi liệt trên mặt đất, trong tay tinh thần la bàn đang run rẩy bên trong rơi xuống, rơi chia năm xẻ bảy. Hắn kêu rên như đầu nhập đầm sâu cự thạch, kích thích toàn bộ quan chiến khu liên tiếp tuyệt vọng thở dài. Mỗi loại tông môn trong đội ngũ, không ít người dự thi nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra, trong mắt thiêu đốt đấu trí bị Mạc Linh Quân quanh thân quần cuộn xích hồng hồn hỏa triệt để dội tắt. Huyết sát điện phương hướng truyền đến binh khí rơi xuống đất tiếng vang, mấy vị cường giả thanh niên nhìn qua trên lôi đài thiếu nữ, hầu kết không được nhấp nô. Có người tự lẩm bẩm, có được hai đạo 10 vạn năm hồn hoàn, đừng nói cái gì hồn đế hồn thánh, liền xem như hồn đấu la sợ là đều có thể một trận chiến. Trong lời nói mang theo sợ hãi cùng không cam lòng, phảng phất sớm đoán được tương lai bại cục. Liên nối tới đến phách lối thiếu chủ giờ phút này cũng sắc mặt tâm trầm, cốt trượng tại mặt đất vạch ra tiếng vang chói tai. Thanh Phong Cốc các đệ tử nhìn nhau không nói gì, Nhậm Giao Giao nắm chặt váy ngón tay trắng bệch, không biết là rung động vẫn là lo lắng. Diệp Vân Thư nhìn qua kia hai vòng tinh hồng hồn hoàn, cau mày, thấp giọng nói, nàng này như trưởng thành, tình thế của đại lục sợ đem sửa. Thần linh các trong mặt thất, ánh đến tại thanh đồng đầu thú đế đèn bên trong sáng tối chập chờn. Tinh miệng các chủ đứng chắp tay, tơ vàng treo lên chín tầng mây văn trường bảo kéo trên mặt đất, đáy mắt quần quần lấy hung ác nham hiểm ánh sáng, Ngự Linh Tông Mạc Linh Quân vừa ra, sợ là đại đa số môn phái đều biết lựa chọn lôi kéo, lựa chọn kẻ ám sát sợ là cực kỳ số ít. Các chủ, ý của ngài là? Tam trưởng lão Vân Vê tuyết trắng sợi râu, mạ vàng hộ giáp tại ánh nến xuống dưới hiện ra lênh quang. Theo ý ta, còn xin các trưởng lão ra sân, trực tiếp đem Mạc Linh Quân đánh cái bán thân bất bại, mới có thể ngăn cản Ngự Linh Tông quật khởi. Tinh miệng đống nhiên quay người, ánh nến đem hắn bóng người bắn ra ở trên tường, như là dương nhanh múa vớt hung thú. Trong mật thất vang lên liên tiếp hút không khí âm thanh, mấy tên trưởng lão đối mặt trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Cái này thất trưởng lão trong tay phỉ thúy tẩu thuốc suýt nữa rơi xuống đất, như thế hành vi, há không nhường người trong thiên hạ chế nhạo? Chư vị trưởng lão, Tinh miệng đột nhiên vô án. Chấn động đến trên bản hồn cốt tiêu bản gì rào rung động, ta thân gánh nặng, cũng là vì thần linh các suy nghĩ. Các ngươi ngày bình thường chỉ cần uống chút trà, thưởng thưởng hoa, sao có thể biết áp lực của ta? Ta khiến cho thiên hạ hồn thú mất đi thần trí, từ đó biến tướng đả kích mỗi loại gia môn phái thế lực, không cũng là vì ta thần linh các. Hắn tới gần đám người, con ngươi bởi vì kích động mà co rút lại thành cây kim hình, mấu chốt nhất là các ngươi cũng rõ ràng, Ngự Linh Tông đệ tử một khi bắt đầu khủng bố đến mức nào. Lúc này mới ngắn ngủi một tháng không đến, Mạc Linh Quân liền có được hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, nếu là lại cho nàng thời gian một chương 260, cấp 95 siêu cấp đấu la, bị một chiêu đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. 2, chương 260, cấp 95 siêu cấp đấu la, bị một chiêu đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. 2, nam, nàng trở thành phong hào đấu la, các ngươi cảm thấy cho dù chúng ta thần linh các 23 vị phong hào đấu la, lại như thế nào có thể địch một vị chín đạo hồn hoàn đều là 10 vạn năm Mạc Linh Quân. Lời nói này như trọng truy nện ở trong lòng mọi người. Cựu trưởng lão dẫn đầu nắm chặt bên hông vẫn thạch nhuyễn kiếm, trên vỏ kiếm thao thiết văn chạy ra ti ti hắc khí, các chủ nói rất đúng. Tuyệt đối không thể để cho Ngự Linh Tông quật khởi. Bố thăm, bắt được ai tính người đó. Bát trưởng lão đột nhiên giật ra vạt áo, lộ ra che kín hồn cốt lồng ngực. Làm khắc lấy 9 chữ tấm bảng gỗ lăn xuống trên mặt đất lúc, cựu trưởng lão dậm chân ra khỏi hàng, cấp 95 siêu cấp đấu la uy áp ầm vang phong thích, chấn động đến trong mật thất ánh đến cùng nhau giật cát. Trong bóng tối, chỉ có hắn tinh hồng đôi mắt như ác quỷ hiện thế, biểu thị một trận gió tanh mưa máu sắp phủ xuống. Tất cả tông môn môn phái ánh mắt như đèn chiếu giống như, gắt gao khóa chặt tại đấu hồn đài trung tâm kia đạo mảnh mai lại kiên nghị thân ảnh bên trên. Mạc Linh Quân quanh thân xích hồng hồn lực chưa hoàn toàn thu lại, hai cái 10 vạn năm hồn hoàn như huyết sắc đầy tháng giống như treo cao sau lưng, bóng mắt quang mang nhường đám người không dám nhìn thẳng. Tại nàng liên tiếp bại mấy đối thủ về sau, đã chọn đủ đứng thẳng nửa giờ, lại cương quyết không ai dám lên đài khiêu chiến, toàn bộ đấu hồn tràng lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh như là cỗ sao trổi vạch phá bầu trời, cựu trưởng lao tóc trắng phân vân, quanh thân dũng động kinh khủng ám hắc sắc hồn lực, chậm rãi rơi xuống đất tại trên lôi đài. Hắn mỗi một bước đều để đấu hồn đài nguyên thiết mặt đất có chút rung động, một luồng áp lực vô hình giống như thủy triều hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Chư vị, đã tất cả mọi người chịu phục Mạc Linh Quân trở thành năm nay quán quân, nhưng là, thần linh các lại cảm thấy lần này luận võ quá mức đơn điệu, nhường lao phu tới thử một lần Mạc Linh Quân thực lực chân chính. Cựu trưởng lão thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, tại chống trải đấu hồn tràng trên vang vọng. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao một mảnh. Dưới đài tiếng nghị luận giống như thủy triều dâng lên, trên mặt của mọi người đều lộ ra chấn kinh cùng thần sắc bất khả tư nghị. Phải biết, thần linh các cựu trưởng lão chính là cấp 95 siêu cấp đấu la, đây chính là đứng tại đại lục đỉnh phong cường giả, mà Mạc Linh Quân vẹn vẹn có được hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, lại chỉ có cấp 45 hồn lực, giữa hai cái này chênh lệch đơn giản như là lệch trời. Tiền bối, như ngài ra tay, ta tất nhiên không phải là đối thủ. Mạc Linh Quân chân mày cau lại, thanh tịnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia cảnh giác, nhẹ nói: "A." Cựu trưởng lão khép cười một tiếng, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hung ác nham hiểm, nặng đại tham dự nhà, cũng không thể cứ như vậy đem quán quân ban ngươi, ngươi cũng cảm thấy không thú vị không phải sao? Mạc Linh Quân có chút trầm ngâm, nàng tự nhiên không biết cựu trưởng lão trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng ở cái này trước mắt bao người, cũng không tốt trực tiếp từ chối, vậy được rồi. Nàng cắn môi một cái, cuối cùng vẫn lên tiếng đáp. Nhưng mà, chỉ có thính phòng phong dương lại là cảnh giác lên. Thần thức như tơ nhện giống như lặng yên lan tràn ra, những nơi đi qua, đã dò xét được thần linh các kia không thể cho ai biết âm mưu. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên băng lãnh như sương, tùy thời chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt ra tay, nếu như thế vậy thì bắt đầu đi. Cựu trưởng lão vừa dứt lời, chôi này ám tử sắc nhuyễn kiếm vụ vụ lấy lơ lửng tại hắn lòng bàn tay, thân kiếm lưu chuyển phù văn hiện ra yêu dị u quang. 95 cấp bảng bạc hồn lực như sóng to gió lớn ầm vang nổ tung, chín đạo hồn hoàn từ dưới chân xoay quanh dâng lên, hai vàng hai tím năm ánh sáng đen choáng đem toàn bộ đấu hồn đài đều bao phủ tại một mảnh lạnh lạnh uy áp bên trong, không khí bốn phía phảng phất đều bị cố lực lượng này áp xúc đến vặn vẹo biến hình. Mạc Linh Quân nghiến chặt hàm răng, quanh thân 10 vạn năm hồn hỏa đột nhiên tăng vọt, trước nhật hóa thành một đường đỏ mang quấn quanh ở cánh tay nàng phía trên. Cựu trưởng lao dẫn đầu làm có dễ, nhuyễn kiếm như linh xà giống như phá không mà đến, những nơi đi qua lưu lại một đạo đen nhánh vết nứt không gian. Mạc Linh Quân nghiêng người chớp nhoáng, hỏa phượng hư ảnh tại sau lưng hiện hiện, cánh chim vô ở giữa, ngọn lửa nóng bỏng cùng băng lãnh kiếm khí ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra khí lãng đem bên bờ lôi đài phòng hộ bình chướng chấn động đến run rẩy kịch liệt. Cựu trưởng lao thế công càng thêm lăng lệ, thứ hai hồn kỵ u minh khóa phát động, nhuyễn kiếm chia ra vô số chỉ đen, giống như mạng nhện đem Mạc Linh Quân vây ở trung ương. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, thao túng linh thú hư ảnh ra sức xung kích, 10 vạn năm hồn hỏa cùng chỉ đen quấn quýt lấy nhau, bắn ra tia lửa chói mắt. Mà cựu trưởng lão thì không nhanh không chậm biến đổi chiêu thức, năm hai màu đen hồn hoàn giao thế lấp lóe, mỗi một lần ra tay đều mang khiến người ta run sợ cảm giác áp bách. Xem chiến đấu chỗ bên trên, đám người ngừng thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài chiến cuộc. Chẳng ai ngờ rằng, một cái cấp 45 hồn tông có thể cùng 95 cấp siêu cấp đấu la đánh cho có đến có về. Trận này thực lực cách xa quyết đấu, chính hướng phía tất cả mọi người ngoài ý liệu phương hướng phát triển. Thực không biết cựu trưởng lão đây là cố ý nhường. Tốt. Thật không hổ là 10 vạn năm hồn hoàn, tiếp xuống lao phu phải nghiêm túc. Hắn cố ý nói như thế. Trong lòng tính toán, xuất kỳ bất ý, làm bộ thất thủ trọng thương thiếu nữ trước mắt, về sau sinh hoạt không thể tự gánh vác. Quanh thân hắc vụ cuồn cuộn, hai tay của hắn kết ấn, nhuyễn kiếm vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cung, quát chói tai, thứ bảy hồn kỹ, u minh đoạn hồn chạm. Mạc Linh Quân con người đột nhiên co lại, trước nhận hóa thành xích hồng quang thuẫn ngăn tại trước người. Nhưng mà chạm kích chạm đến quang thuẫn trong nháy mắt, lại phân hóa ra vô số mảnh tiểu hắc mang, giống như rắn độc xuyên thấu phòng ngự. Thiếu nữ vội vàng thi triển hỏa hạc chân thần, lại phát hiện hỏa diễm tại hắc mang ăn mòn xuống dưới nhanh chóng ảm đạm. Cựu trưởng lao nhếch miệng lên âm hiểm cười, thâm vận hồn lực tại chạm kích bên trong lẫn vào đặc biệt ám thuộc tính sóng chấn động, chuyên phá hồn sư kinh mạch. Mắt thấy kia ẩn chứa mất hồn chi lực u minh chạm liền muốn đánh vào Mạc Linh Quân đầu vai, thiếu nữ nhắm chặt hai mắt, mặt mũi tái nhợt bên trên đều là tuyệt vọng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, oanh! Một đường xanh thẳm như màn trời hỏa diễm từ cựu tiêu ầm vang rơi xuống, giống như thần minh hạ xuống thẩm phán chi phạt. Làm diễm những nơi đi qua, không khí phát ra chói tai nổ đùng, đấu hồn đài huyền thiết mặt đất lại nhiệt độ cao xuống dưới nhanh chóng nóng chảy. Cựu trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, quanh thân hắc vụ tại làm diễm chạm đến nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn, trôi này vẫn lấy làm kiêu ngạo nhuyễn kiếm cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. A! Cựu trưởng lão kêu thảm tại làm diễm bên trong lan lộn, 95 cấp hồn lực điên cuồng phun trào, nhưng thủy chung không cách nào xua tan này quỷ dị hỏa diễm. Hắn áo bào trong nháy mắt hóa thành cho bụi, làn da tại thiêu đốt xuống dưới nổi lên cháy đen, liền ngay cả vẫn lấy làm kiêu ngạo năm mai màu đen hồn hoàn, đều tại làm diễm ăn mòn xuống dưới kịch liệt rung động. Cấp 95 siêu cấp đấu la, bị một chiêu đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Xem chiến đấu chỗ bên trên vỡ tổ giống như sôi trào, liên tiếp tiếng kinh hô hòa với cái bàn ngã lật tiếng vang. Có người nhảy lên băng ghế đá đi cả nhắc nhìn quanh, có người tế ra dò xét hồn đạo khí, lít nha lít nhít ánh mắt như đèn pha giống như đảo qua toàn bộ sân bãi. Tinh vẫn các chiếm tinh la bàn điên cùng xoay tròn, huyết sát điện các trưởng lao nắm chặt cốt nhận, tất cả mọi người đang tìm kiếm kia đạo dám cùng siêu cấp đấu la chính diện chống lại thần bí thân ảnh. Thang đến, hư không đột nhiên nổi lên gợn sóng, một vòng u lam tại mọi người vong mạc bên trên nổ tung. Phong dương quanh thân quấn quanh lấy nhảy nhót lam diễm, và áo bay phất phới ở giữa, lại không có mượn nhờ bất luận cái gì phi hành hồn kỹ tình huống dưới, lấy một loại gần như thần tích tư thái chậm rãi bức sủ ông lôi đài. Chương 261, Phong Dương thế nhưng là thần linh a. Chương 261, Phong Dương thế nhưng là thần linh a. Phong Dương xuất hiện, như là một viên cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt tại đấu hồn tráng kích thích ngàn cơn sóng, trực tiếp chấn kinh ở đây tất cả mọi người nhận biết. Kia nguyên bản uy phong bắt diện, 95 cấp siêu cấp đấu la cựu trưởng lão, tại hắn nắm trong tay lam diễm trước mặt, càng như thế không chịu nổi một kích, chỉ có thể ở hỏa diễm bên trong thống khổ dãy rủa, phát ra trận trận tiêu thảm. Thời khắc này cựu trưởng lão, áo bào đã bị lam diễm đốt cháy đến rách tung tóe, tóc cũng bị đốt cháy khét, nguyên bản lạnh lùng uy nghiêm khuôn mặt trở nên tối đen, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng khó có thể tin. Mà Phong Dương, quanh thân lam diễm khẽ đung đưa, dáng người thẳng tắp như tùng, bình tĩnh đứng ở nơi đó, lại tản ra làm người sợ hãi cường đại khí chẳng. Nhất là, hắn nhìn qua vẫn là như vậy của trẻ, tuấn lãng khuôn mặt bên trên lộ ra kiên nghị cùng lạnh lùng, tóc bạc tại lam diễm chiếu rọi lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Xem chiến đấu chỗ bên trên đám người nhao nhao kinh hô mà lên, liên tiếp tiếng nghị luận giống như nước thủy triều vào tới. Hắn đến cùng là ai? Vì sao mạnh như vậy? Thực lực sợ là vượt qua cấp 99 cực hạn đấu la. Các loại suy đoán cùng tiếng thán phục bên tai không dứt, ánh mắt của mọi người chăm chú khóa chặt trên người Phong Dương, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Mỗi loại tông môn các trưởng lão nhíu chặt lông mày, ánh mắt bên trong đã có chấn kinh, lại có cảnh giác. Mạc Linh Quân thẳng vào nhìn xem Phong Dương, ánh mắt bên trong tràn đầy quan mang. Trong lòng của nàng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm xúc, có biết ơn, có kính nể, càng có một loại không hiểu động tâm. Vừa mới vẫn còn trong tuyệt cảnh nàng, là Phong Dương như thần binh trên trời rơi xuống giống như xuất hiện, cứu được nàng một mạng. Nhìn xem Phong Dương kia cường đại mà đáng tin thân ảnh, Mạc Linh Quân trong lòng nổi lên từng cơn sóng gợn, đối Phong Dương tò mò và hảo cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà, còn không đợi Phong Dương nói với Mạc Linh Quân xuất quan cắt ngữ điệu, tinh miệng các chủ liền đỗng nhiên từ xem chiến đấu chỗ cao vị bên trên nhảy lên một cái, quanh thân màu vàng hồn lực cuộn cuộn, như là một đầu bị chọc giận hùng sư giống như nhảy ra chỉ trích. Ngươi là người phương nào? Cũng dám tổn thương thần linh các trưởng lão? Hắn giọng nói như trung đồng, mang theo thượng vị giả uy nghiêm cùng phẫn nộ, ánh mắt như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm Phong Dương, ý đồ lấy khí thế đem nó áp chế. Phong Dương thần sắc lạnh nhạt, chỉ là có chút meo lại hai con ngươi, như u đầm giống như thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Hắn chậm rãi liếc nhìn đi qua, quanh thân lam diễm có chút nhảy lên, giống như tại tích góp lực lượng nào đó. Ngươi thần linh cắt như thế đại môn phái, vậy mà làm ra xấu xa như vậy việc, đầu tiên là khiến cho thiên hạ hồn thú lâm vào điên cuồng, từ đó nhường các đại môn phái lâm vào vĩnh viễn chiến đấu cũng suy yếu bên trong, sau đó lại muốn lấy một loại ngoại ý muốn tư thái, trọng thương Mạc Linh Quân, ngăn cản nàng trọng trấn Ngự Linh Tông. Phong Dương thanh âm trầm ổn mà hữu lực, mỗi chữ mỗi câu như là trọng truy giống như nện ở lòng của mọi người ở giữa. Lời này vừa nói ra, quanh mình lập tức xôn xao một mảnh. Nguyên bản liền bởi vì Phong Dương cùng cựu trưởng lão chi chiến mà không khí sôi trào, giờ phút này tức thì bị nhóm lửa tới cực điểm. Thiên hạ hồn thú lâm vào điên cuồng, đúng là thần linh các làm. Có người trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, phản phất nghe được nói mơ giữa ban ngày. Không thể nào. Một số người khác thì nhao nhao lắc đầu, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Đây cũng quá kinh khủng a. Tiếng kinh hô liên tiếp, tâm tình của mọi người bị triệt để điều động. Nếu như là thật, vậy cái này thần linh các đơn giản so tà giáo còn tà a. Một vị tông môn đệ tử lòng đầy căm phẫn địa giận dữ hét, nắm đấm siết thật chặt. Mới cựu trưởng lão một kích kia sát thực có thể trọng thương Mạc Linh Quân, ta cảm giác hẳn là cố ý. Một vị kinh nghiệm phong phú trưởng lão cao mày, chậm rãi mở miệng phân tích nói. Không sai, nếu như vị này tuổi trẻ hoàn toàn nhìn không thấu tu vi công tử tiến lên cứu, Mạc Linh Quân về sau sợ là sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Không sai, cái này không có tẩy. Dù sao, cấp 95 siêu cấp đấu la, làm sao có thể nắm chắc không được lực lượng của mình? Cảm giác không thấy Mạc Linh Quân có bao nhiêu thực lực. Đám người ngươi một lời ta một câu, nghị luận ầm ĩ. Ánh mắt bên trong đối thần linh các tràn đầy chất vấn cùng bất mãn, mà tinh miệng các chủ sắc mặt thì trở nên càng thêm khó coi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Phong Dương lại sẽ đem những bí mật này đem ra công khai, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, phảng phất một trận nguy cơ to lớn chính hướng phía thần linh các của tới. Nghe vậy, thần linh các chủ tinh miệng lập tức sắc mặt đại biến, nguyên bản gương mặt đỏ hồng trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn hoàn toàn không biết trước mắt cái này thần bí Phong Dương đến cùng là như thế nào biết được những này bí ẩn việc, trong lòng chỉ cảm thấy đại nạn lâm đầu. Nếu như những này chân tướng được chứng thực, sau đó chẳng phải là đại lục ở bên trên tất cả môn phái đều muốn cùng thần linh các là địch. Kia thần linh các khổ tâm kinh doanh nhiều năm địa vị cùng thế lực, chắc chắn sụp đổ. Lúc này, hắn cũng là thẹn quá hóa giận, đầu ngón tay trực tiếp bạch, hai mắt trừng đến như là như chuông đồng lớn nhỏ, cơ hồ muốn phun ra lửa. Tiểu tử, như thế tung tin đồn nhảm chúng ta thần linh các, hôm nay, chúng ta thần linh các tất không buông tha ngươi. Thanh âm của hắn bén nhọn mà tràn đầy phẫn nộ, mang theo một tia đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Dứt lời, toàn thân hắn chín hoàn vần quanh, hồn hoàn hào quang rực rỡ chói mắt. Trong đó thứ 9 vòng vậy mà cũng là hiếm thấy màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn, tản ra kinh khủng uy áp, đem không khí chung quanh đều áp bách đến bắt đầu và mèo. Hắn đột nhiên hét lớn mà ra, thanh âm như hồng trung giống như vang vọng toàn bộ đấu hồn tràng. thần linh các tất cả phong hào đấu la nghe lệnh. Một giây sau, hư không một cơn chấn động, thần linh các 23 tên phong hào đấu la toàn bộ xuất hiện giữa không trung. Bọn hắn thân mang thống nhất trường bào màu đen, quanh thân tản ra cường đại hồn lực ba động, như là màu đen mây đen giống như đem phong dương đoàn đoàn bao vây. Mỗi một tên phong hào đấu la ánh mắt đều băng lãnh như sương, tràn đầy sát ý, tựa hồ chỉ cần tinh miệng các chủ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự ra tay, đem phong dương chém thành muôn mảnh. Mạc Linh Quân ở một bên, nhìn xem bị vây quanh phong dương, trong lòng dâng lên một cỗ lo âu và khẩn trương, nhưng cùng lúc cũng đối phong dương tràn đầy lòng tin, nàng tin tưởng phong dương nhất định có biện pháp ứng đối cái này tình thế nguy hiểm. Dù sao, phong dương thế nhưng là thần linh a. Chung quanh mỗi loại tông môn các đệ tử đều nín thở, thở mạnh cũng không dám, khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này, phản phất thời gian đều tại đây khắc ngưng kết. Ánh mắt của bọn hắn tại phong dương cùng thần linh các đông đảo phong hào đấu la ở giữa vừa đi vừa về di động, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng sợ hãi, không biết tiếp xuống sẽ phát sinh như thế nào kinh thiên động địa việc. Mà phong dương đối mặt cái này như là thái sơn áp đỉnh giống như áp lực, lại như cũ thần sắc bình tĩnh. Quanh người hắn lam diễm có chút chập chờn, kia u lam quang mang dưới ánh mặt trời lấp lóe, phản phất tại chế rêu những này cái gọi là uy hiếp. Hắn chậm rãi quét mắt chung quanh phong hào đấu la nhóm, ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào, chỉ có một loại nhìn thấu tất cả lạnh nhạt. Muốn ta một hơi tàn sát 50 tên phong hào đấu la vào cái ngày đó, còn rõ mồn một trước mắt. Phong dương thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, phản phất mang theo một loại ma lực, khiến lòng người run lên. Hoa. Ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra, người tuổi trẻ trước mắt khẩu khí thế mà như thế lớn. Một hơi tàn sát 50 tên phong hào đấu la. Nói đùa cái gì? Trang bức cũng không phải ngươi dạng này chăng a? Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, để cho người ta khó mà tin được. Hà Tinh Miện càng là trực tiếp cười ra tiếng, phản phất nghe được buồn cười nhất chuyện cười, trong mắt của hắn tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Tiểu Nhi, ngươi thật là đủ cuồng vọng. Hôm nay, bản các chủ ngược lại là muốn nhìn, ngươi lấy cái gì đổ? Dứt lời, hắn có chút đưa tay, ra hiệu chung quanh phong hào đấu la nhóm làm tốt công kích chuẩn bị, một trận đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Mà Phong Dương, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái thần bí nụ cười. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hàn mang, kia là thuộc về thần linh uy nghiêm cùng bá khí. Hắn không nói gì thêm, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, quanh thân lam diễm lại càng thêm tràn đầy, phảng phất tại tích góp lực lượng vô tận chờ đợi lấy bộc phát một khắc này. Giết! Tinh miệng quát lớn, khàn cả giọng, phảng phất muốn đem phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng đều phát tiết ra. Trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng quan mang, hoàn toàn không để ý tới mọi người tại đây chấn kinh cùng nghị luận. 23 tên phong hào đấu la, trong khoảnh khắc đó nhao nhao thi triển ra siêu cường hồn kỹ. Trong lúc nhất thời, các loại quang mang lấp lánh, hồn lực bốn phía, có hóa thành to lớn kiếm mang, có ngưng tụ thành gào thét thú ảnh, còn có huyễn hóa thành kinh khủng lôi đỉnh, chấn động đến toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Những này kinh khủng công kích hung hăng hướng phía Phong Dương đập tới, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng rít. Ngay tại mọi người coi là Phong Dương liền bị oanh thành bã vụn thời điểm, chỉ gặp hắn quanh thân lam diễm phun trào, như cùng sống vật đồng dạng nhanh chóng ngưng tụ thành một đường hình tròn bình chướng, đem hắn cùng Mạc Linh Quân hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Kia lam diễm như là một vũng thâm thúy nước hồ, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Tất cả siêu phàm hồn kỹ như là cục đá đồng dạng đánh vào lam diễm tuấn tường phía trên, vẹn vẹn chỉ là nổi lên gợn sóng. Những cái kia cường đại công kích phảng phất châu đất xuống biển, bị lam diễm dễ dàng thôn vệ cùng hóa giải. Phong Dương cùng Mạc Linh Quân tại lam diễm bảo hộ dưới, bình yên vô sự, phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác. Tất cả mọi người chấn kinh. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, miệng há thật to, cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà. Nguyên bản còn đối Phong Dương nói khịt mũi coi thường người, giờ này khắc này, tựa hồ không thể không tin tưởng, người trước mắt thật sự có một hơi giết chóc 50 tên phong hào đấu la thực lực. Tinh miệng trên mặt viết đầy chấn kinh cùng sợ hãi, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, mình tỉ mỉ bày kế vây công, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Mà cái khác phong hào đấu la nhóm, cũng đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trong tay công kích cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Bọn hắn nhìn qua đoàn kia lam diễm, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, phản phất đối mặt không phải một người, mà là một tòa không thể vượt qua núi cao, một cái không cách nào chiến thắng thần linh. Tới phiên ta Phong Dương thanh âm bình thản đến gần như lạnh lùng, lại hình như có một đôi tay vô hình bóp lấy tất cả mọi người cổ họng. Xem chiến đấu chỗ bên trên vô số dưới người ý thức kẹp chặt hai chân, ngay cả nuốt nước bọt thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Tinh miệng con người đột nhiên co lại, mới còn phách lối khí diễm trong nháy mắt bị sợ hãi dội tắt, 23 tên phong hào đấu la quanh thân hồn lực ba động cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nháy mắt sau đó, cả mảnh trời không bị u lam thôn vệ. Lam diễm chi thành. Theo một tiếng quát nhẹ, phạm vi 10 dặm hóa thành một tòa thiêu đốt lồng giam, từ thuần túy thần lực ngưng tụ hỏa diễm tường thành ầm vang rơi xuống. Hỏa diễm mặt ngoài lưu chuyển lên huyền ảo phù văn, những nơi đi qua không gian từng khúc nổ tung, ngay cả không khí đều tại nhiệt độ cao xuống dưới vặn mèo thành quỷ dị vòng xoáy. Không, trước hết nhất sụp đổ chính là Thất Trưởng lão, hắn băng vượng hoàng võ hồn tại lam diễm bên trong nháy mắt khí hóa, tiếng kêu thảm thiết đau đớn hòa với xương cốt nước toát giòn vang. Hắn ra sức huy động cốt trượng, ý đồ chống lên vòng phòng hộ, lại chỉ gặp lam diễm như vật sống giống như chui vào khe hở, đem hắn hộ thể hồn lực tầng tầng đốt cháy. Lam hỏa diễm chạm đến làn da nháy mắt, vị này uy tín lâu năm phong hào đấu lam mà ngay cả hoàn chỉnh hình người đều không thể bảo trì. Hóa thành một đoàn cháy đen cho tàn theo gió phiêu tán. Tinh miệng quát lên một tiếng lớn, thứ 9 hồn hoàn bắn ra chói mắt hồng quang, thi triển ra áp đáy hòm thần linh lĩnh vực. Nhưng mà lam diễm tưởng thành chạm đến lĩnh vực trong nháy mắt, lại phát ra miệng thủy tinh nứt giống như giòn vang. Hắn hoảng sợ nhìn xem mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lĩnh vực như là giấy mỏng giống như bị xé mở, 10 vạn năm hồn hoàn quang mang tại lam diễm bên trong ảm đạm như ánh nến. Phong Dương lòng bàn tay vung ra lam diễm chi long xuyên qua vai trái của hắn, nóng hổi thần lực trong nháy mắt cắt kim loại cánh tay phải của hắn, máu tươi trên không trung ngưng kết thành xích hồng băng tinh, lại bị hỏa diễm trong nháy mắt bốc hơi. 23 đạo thân ảnh tại hỏa diễm lồng giam bên trong điên cuồng chạy trốn. Mười nhị trưởng lão kim loại võ hồn tại nhiệt độ cao xuống dưới nóng chảy thành nước thép, thuận lỗ chân lông rót vào trong cơ thể. Ngũ trưởng lão triệu hoán thượng cổ ma lang hư ảnh, mới vừa xuất hiện liền bị lam diễm đốt thành một mịn. Bát trưởng lão ý đồ thi triển không gian khiêu dược, lại phát hiện cả vùng không gian đều bị ngọn lửa phong ấn, trong tuyệt vọng bị lam diễm đuôi rồng quét trúng, thân thể như diều đứt dây giống như vọt tới tường thành, trong nháy mắt bị đốt thành cho bay. Tiếng kêu thảm thiết, hồn lực tiếng bạo liệt, xương cốt tiếng vỡ vụn xen lẫn thành như địa ngục chương nhạc. Chỉ là một lát, 23 tên phong hào đấu la đã tử thương hơn phân nửa, còn lại các cường giả trên thân che kín cháy đen vết thương, hộ thể hồn lực tại lam diễm ăn mòn xuống dưới liên tục bại lui. Tinh Miện nhìn qua kia đạo đứng ở trong ngọn lửa thân ảnh, rốt cục ý thức được mình trêu chọc như thế nào tồn tại, đó căn bản không phải phàm nhân có thể chống đỡ lực lượng, mà là chân chính thần minh hạt phạt. Lam diễm giống như thủy triều không ngừng cuộn cuộn, đem còn lại phong hào đấu la triệt để đẩy vào tuyệt cảnh. Mười tứ trưởng lão trợn mắt tròn xoe, thế ra tất cả bộ liếng, thứ 9 hồn kỹ thiên vẫn thần lôi ầm vang nổ vang, vô số màu tím lôi đình đánh rớt, lại tại chạm đến lam diễm ngay mắt, như bùn trâu vào biển giống như tiêu tán vô hình. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một đường lam diễm chi long tựa như thiểm điện xuyên qua bộ ngực của hắn, lôi quang cùng hỏa diễm tại thể nội tàn phá bừa bãi, đem hắn ngũ tạng lục phủ quấy thành một mịn, cuối cùng chỉ để lại một bộ cháy đen thể xác, tê liệt ngã xuống tại trong ngọn lửa. Tam trưởng lao sắc mặt dữ tợn, điên cuồng thôi động võ hồn, quanh thân còn cuốn mấy chục thanh phi kiếm màu đen, tạo thành kiếm trận hướng phía Phong Dương đâm tới. Nhưng mà lam diễm tưởng thành đột nhiên phun trào, hóa thành vô số nhỏ bé mũi tên lửa, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuyên thấu kiếm trận. Phi kiếm nhao nhao nổ tung, mũi tên lửa ngay sau đó đâm vào tam trưởng lao thân thể, mỗi một đạo vết thương đều đang không ngừng tiêu đốt, lan tràn, hắn thống khổ gào thét, thanh âm dần dần trở nên yếu ớt, cuối cùng tại hỏa diễm bên trong đình chỉ dãy rủa. Tinh Miện nhìn bên cạnh đồng bạn liên tiếp vẫn lạc, sợ hãi trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Hai chân của hắn ngăn không được địa run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Chương 262, ngươi thu đồ liền trở nên mạnh mẽ. Đại kết cục, 1, chương 262, ngươi thu đồ liền trở nên mạnh mẽ. Đại kết cục, 1, Tinh Miện nhìn bên cạnh đồng bạn liên tiếp vẫn lạc, sợ hãi trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Hai chân của hắn ngăn không được địa run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Vì bảo mệnh, hắn đem hết toàn lực thi triển thuật gì, ý đồ thoát đi cái này kinh khủng lam diễm chi thành. Nhưng Phong Dương chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một đường lam diễm xiển xích trong nháy mắt bắn ra, tinh chuẩn địa cuốn lấy Tinh Miện mắt cá chân. A! Tinh Miện kêu thảm bị túm về, trùng điệp ngã xuống đất. Lam diễm giống như rắn độc thuận thân thể của hắn leo lên phía trên, chỗ đến, làn da nhanh chóng thành than bong ra từng mảng, lộ ra bạch cốt âm u, hắn điên cuồng địa dãy rủa, cầu xin tha thứ, lại không người có thể cứu hắn. Phong Dương chậm rãi đi tới, ánh mắt băng lãnh như sương, đưa tay ở giữa, một đường càng thêm hừng hực lam diễm từ trên trời giáng xuống, tướng Tinh Miện triệt để thôn phệ. Theo Tinh Miện chôn bụi, lam diễm chi thành uy lực đạt đến đỉnh phong. Còn lại phong hào đấu la tại hỏa diễm bên trong tuyệt vọng kêu khóc, dãy rủa, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát cái này như luyện ngục giống như tuyệt cảnh. Lam diễm không ngừng áp xúc, ngưng tụ, cuối cùng ầm vang bạo tạc, quang mang mãnh liệt chiếu sáng cả mảnh trời không. Làm quang mang tán đi, 23 tên phong hào đấu la tính cả Tinh Miện đã hoàn toàn biến mất tại cái này kinh khủng lam diễm bên trong, chỉ để lại đầy đất cháy đen vết tích, im lặng nói mới trận kia thảm liệt đổ sát. Toàn bộ đấu hồn tràng hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây ra như phỗng mà nhìn trước mắt một màn, trong lòng tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, thế gian này lại có như thế lực lượng kinh khủng, có thể đem 23 tên phong hào đấu la như con kiến hôi tùy tiện xóa bỏ. Mà Phong Dương đứng bình tĩnh tại trong ngọn lửa, quanh thân lam diễm chậm rãi tiêu tán, phản phất trận này kinh thiên động địa giết chóc, bất quá là một trận không có ý nghĩa trò chơi. Cương đại như vậy, tung hành đại lục mấy chục năm thần linh cát, từ tông chủ đến 23 tên phong hào đấu la, vậy mà toàn bộ bị miểu sát. Không có phong hào đấu la tông môn, chú định về sau sẽ chỉ trở thành nhị lưu môn phái. Mà về phần Ngự Linh Tông, mặc dù vẹn vẹn chỉ có Mặc Linh Quân một hồn sư, nhưng vẫn như cũng là không cách nào dung chuyển tồn tại. Phong Dương như vậy ra tay, còn có ai dám đối Ngự Linh Tông như đổ làm loạn? Tại đón lấy bên trong thời gian bên trong, Ngự Linh Tông thu lễ, trực tiếp thu được tê cả da đầu. Thu đồ càng là đạp phá núi cửa, chen đều không chen vào được. Mặc Sơn mặc dù không có hồn lực, nhưng hắn lại như là Ngọc Tiểu Cương, làm sư phụ. Nhưng hắn lại cùng Ngọc Tiểu Cương khác biệt. Dù sao, hắn nhưng là nắm giữ lấy Ngự Linh chi thuật, dạy thật đồ vật. Dần dà, càng ngày càng nhiều hồn thú biến thành linh thú. Ngự Linh Tông mân mê chỉ là vấn đề thời gian. Phong Dương tự biết tiếp tục chờ đợi đã không có chút ý nghĩa nào, quyết định trở về thần giới, hoàn thành Ngự Linh Tông mân mê lời hứa, cầm phá không kiếm. Mạc Sơn cũng là hướng phía Phong Dương quỳ xuống, liên tục dập đầu ba cái. Phong Dương thần minh, ta đã sai người tại tông môn quảng trường đứng lên cao 9 trượng mạ vàng tượng thần đời đời kiếp kiếp kỷ niệm ngài. Có thể nói, Phong Dương chỉ là tôn này pho tượng, căn bản không cần tự mình ra tay, liền đầy đủ kinh sợ đại lục tất cả môn phái. Thần giới cựu trọng thiên Tu La Thần Cung rung động không nghỉ, màu máu thần văn tại mái vòm điên cuồng rũ tẩu. Tu La Thần cầm trong tay Tu La Ma kiếm, trên kiếm phong nhỏ xuống thần huyết đem mặt đất ăn mòn ra sâu không thấy đáy khe rãnh, tiếng giống giận dữ chấn động đến toàn bộ thần giới đều nổi lên gợn sóng, đáng chết. Lam Diễm chi thần, thế mà can thiệp hạ giới việc đến nước này. Sinh mệnh thần vương bỗng nhiên đập nát bên cạnh phỉ thúy bàn ngọc, giật giao sinh cơ tại nổi giận bên trong hóa thành bay đầy trời hoa, như mặc kệ làm sằng làm bậy, thần giới cùng đại lục trật tự chắc chắn sụp đổ. Mỗi vị thần linh đều bắt chước hắn nhúng tay phạm tụ, vậy chúng ta khổ tâm duy trì cân bằng còn có ý nghĩa gì? Hủy diệt thần vương hai tay ôm ngực, quanh thân ám tử sắc thần văn như cùng sống vật giống như bặm mẹo, cười nhạo nói, bất quá là cái tân tấn thần linh, thật coi mình có thể dung chuyển thần giới quy tắc. Thiện Lương Thần Vương cùng Tà Ác Thần Vương liếc nhau, đồng thời đứng dậy. Cái trước ôn nhuận khuôn mặt chụp lên sức lạnh, triệu tập tất cả một cấp thần linh, tổ chức thần đình nghị hội. Lam Diễm Chi thần nhất định phải nhận bạn năm thần phạt. Tà Ác Thần Vương liếm liếm quẹt miệng, trong mắt lóe ra khát máu quan mang, tốt nhất tức đoạt hắn thần trước, đem nó biếm vào luân hồi. Cựu Trọng Thiên phía trên, thần lôi của lăn, mây đen giăng kín. Nguyên bản tường hòa thần giới, bởi vì Phong Dương hành động lâm vào trước nay chưa từng có dung chuyển. Nghị sự đại điện thanh đồng cửa lớn chậm rãi mở ra, chư thần uy áp như là thực chất, biểu thị một trận đủ để cải biến thần giới cách cục phong bạo sắp xảy ra. Phong Dương vừa mới trở về thần giới, bước vào kia tĩnh mịch thần hàng mà cảnh, bốn phía tràn ngập hỗn độn chi khí tựa như cùng có sinh mệnh giống như phun trào bắt đầu. Không gian Long Vương kia thân ảnh cao lớn, chẳng biết lúc nào đã vững vàng đứng ở mật cảnh trung ương, quanh thân lượn lờ lấy thần bí không gian gợn sóng, trên mặt mang giống như cười mà không phải cười thần sắc. Ha ha ha, Lam Diễm Chi Thần, lợi hại a lợi hại. Không gian Long Vương tiếng cười tại mật cảnh bên trong quanh quẩn. Kiếm. Phong Dương ánh mắt băng lãnh, trong miệng đơn độc phun ra một chữ, ngữ khí không có chút nào khách sáo cùng nguyện chuyện, quanh thân Lam Diễm có chút chập chờn, tản ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lam Diễm Chi Thần, ngươi cái này thái độ không đúng sao? Không gian Long Vương có chút nhíu mày. Ngươi muốn ta thái độ gì? Bất kể nói thế nào, ngươi chiếm ta tầng 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 tôn nữ thân thể, chúng ta cũng coi là có một tầng quan hệ thân mật. Không gian Long Vương trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, chậm rãi nói: "Ngươi ít cho ta lôi kéo làm quen, ta vì bảo đảm ngươi tầng 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 tôn nữ, trực tiếp đại khai sắc giới, hiện nay khẳng định đã kinh động đến thần giới." Phong Dương thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng ngươi tính toán điều gì, đừng cho là ta không biết. Ha ha ha. Không gian Long Vương lần nữa cười ha hả, trong tiếng cười lộ ra mấy phần đắc ý, Lam Diễm Chi Thần quả nhiên thông minh, cái này đều bị ngươi đoán được. Về sau thần hàng mật cảnh có Lam Diễm Chi Thần làm bạn, ta cũng không tịch mịch. Ngươi cái thằng này. Phong Dương ánh mắt run lên, quanh thân Lam Diễm bỗng nhiên tăng gọn, ta cũng sẽ không cam tâm ở chỗ này tiếp nhận cái gì hình phạt, kiếm cho ta. Hắn trong giọng nói lộ ra quyết tuyệt, tựa hồ đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Cho. Không gian Long Vương khẽ bước cằm, hai tay chậm rãi nắm chặt trôi này tản ra thần bí quang mang phá không kiếm, hướng về phía trước đưa ra. Phong Dương năm ngón tay vừa chạm đến phá không kiếm chui kiếm, lạnh đấu xương kiếm ý liền thuận kinh mạch du tẩu toàn thân. Hắn ánh mắt ngưng lại, quanh thân Lam Diễm bỗng nhiên hóa thành vòng xoáy. Dưới chân không gian như mặt gương giống như vặn bẹo vỡ vụn. Làm Hắc Ám La Lệ tiếng thở dài tại La Sắt Thần Điện quanh quẩn nháy mắt, một đường u lam thân ảnh đã xé rách hư không mà tới, thần dày đạp ở cổ lão huyền thiết địa gạch bên trên, lại không phát ra nửa điểm tiếng vang. Ai Phong Dương, tốt bao nhiêu thần sinh bạn lữ à, lại vì một thanh kiếm, khiến cho năm vị thần vương nổi giận, cái này về sau sợ là đến rơi vào luân hồi à. Hắc Ám La Lệ co quắp tại mạ vàng trên ghế ngồi, màu ửng đỏ váy rủ xuống mặt đất, trong tóc La Sắt xương xuất hiện ra u quang. Thì ra, ngươi muốn cho ta rơi vào luân hồi a. Phong Dương thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Cả kinh thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu. Trong chốc lát, màu ửng đỏ thân ảnh như mũi tên rời cùng đập ra. Hắc Ám La Lệ trực tiếp treo trên người Phong Dương, hai đầu chân dài thuần thục quấn lấy eo của hắn, đầu ngón tay còn đâm bộ ngực của hắn sáng rộng, ngươi còn biết trở về. Người ta lo lắng gần chết. Hoàn toàn không thấy ngày bình thường lãnh nạo thần linh phong phạm, giống như là thế gian nũng nịu thiếu nữ. Phong Dương một tay nâng eo của nàng, đem người vững vàng chống chọi, mày kiếm cao lại, ý của ngươi là, hiện tại ngũ đại thần vương đều đang tìm ta. Đó cũng không phải là sao? Hắc Ám La Lệ hai chân đung đưa, trong tóc xương sức đụng vào nhau phát ra thanh thúy thanh vang, bọn chương 262, ngươi thu đồ liền trở nên mạnh mẽ. Đại kết cục 2, chương 262, ngươi thu đồ liền trở nên mạnh mẽ. Đại kết cục 2, hắn không chỉ có điều động tất cả một cấp thần linh, ngay cả Tu La Thần Cung thẩm phán kỵ sĩ đoàn đều xuất động. Ngươi bây giờ chắp cánh khó thoát á. Phong Dương trong mắt nhìn chăm chú trong ngực thiếu nữ, lòng bàn tay phá không kiếm đột nhiên phát ra bù bù. Hắn khẽ môi câu lên một vòng đường cong, ấm áp hô hấp đảo qua thiếu nữ bên hai, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có ngươi bái ta làm đồ đệ mới được. Ngoài ý liệu là Hắc Ám La Lệ không những không có sủ lông, ngược lại con mắt lóe sáng đến kinh người. Tốt, ta nguyện ý. Nàng đột nhiên ôm Phong Dương cái cổ, chóp mũi cơ hồ muốn dán lên hắn. Linh Nguyệt kia tiểu đệ tử từ khi bái ngươi vi sư, trực tiếp từ cấp 2 nhảy lên đến một cấp, còn đem lão vị trí gia hỏa đã ra. Ta nếu là thành ngươi đồ đệ. Nói đến chỗ này, nàng cố ý kéo dài âm cuối, đầu lưỡi khe liếm bờ môi, trong mắt tràn đầy tham lam cùng chờ mong. Quả nhiên, có Linh Nguyệt nữ thần tấn thăng tiền lệ làm văn cầu, tất cả đều lộ ra thuận lợi rất nhiều. Hắc Ám La Lệ kia một đôi lóe ra rảo hoạt quang mang con ngươi, chăm chú nhìn Phong Dương. Phản phất đã thấy tương lai mình trở thành thần giới cường giả tối đỉnh bộ dáng. Ngay tại nàng lòng tràn đầy chờ mong, Phong Dương cũng âm thầm suy nghĩ kế hoạch tiếp theo lúc. Đinh, một đường thanh thúy thanh âm nhắc nhở, phản phất đến từ hư vô nhưng lại rõ ràng tại Phong Dương trong ý thức băng lên. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc đến khó lấy nói rõ lực lượng, như là mãnh liệt như thủy triều, từ Phong Dương thần hạch bên trong bộ phát ra. Kiểm tra đến túc chủ thu đổ một cấp thần linh, thần lực tăng vọt, thực lực quyết định, thần vương trung kỳ cái này liên tiếp tin tức, dường như sấm sét tại Phong Dương trong đầu nổ vang. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Thân thể của mình đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản liền cường đại Lam Diễm chi lực, giờ phút này càng là điên cuồng điệu tàn phá bừa bãi, Lam Diễm tại quanh người hắn cháy lưng cực, so dĩ vãng càng thêm chói lóa mắt, hỏa diễm bên trong ẩn ẩn còn kèm theo phù văn thần bí, lóe ra tia sáng kỳ dị. Phong Dương ánh mắt bên trong hiện lên một tia chấn kinh, lập tức là khó mà ức chế mừng như điên. Cứ như vậy, hắn vậy mà tại không hề có điểm báo trước tình huống dưới, siêu việt thần vương chi lực. Thời gian cấp bách, ta phải đi địa phương khác thu đồ. Phong Dương nắm chặt phá không kiếm, thân kiếm nổi lên u lam kiếm khí đem mặt đất cày ra nửa trượng sâu khe rãnh. Hắc ám La Lệ cắn môi dưới, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông La Sát Cốt Tiền, đám kia lão già đã phong tỏa thần giới cựu trọng thiên tọa độ không gian, ngươi dạng này tùy tiện lời còn chưa dứt, liền gặp Phong Dương quanh thân lam diễm tăng gọn, trực tiếp đưa nàng đẩy lui ba bước. Phá không kiếm xé rách không gian tiếng rít bên trong, Phong Dương lưu lại một câu cuối cùng, chờ ta trở về. Một giây sau, mây trôi văn địa gạch bên trên chỉ còn lại một sợi chưa tiêu tán vết cháy. Hắc ám La Lệ nhìn qua trống rỗng thần điện, đột nhiên nắm chặt váy, mới Phong Dương rời đi lúc, nàng rõ ràng tại thần niệm ba động bên trong bắt được Tu La Ma kiếm khí tức, ngũ đại thần vương vây quét đã tới gần. Mà lúc này Lưu Vân Chi thần thần điện, lơ lửng tại thần giới trên biển mây thủy tinh cung điện chính dị rào rung động. Phong Dương vừa sải bước ra vết nứt không gian, cả kinh đang tại điều chế thần ngưỡng Lưu Vân Chi thần đổ nhào bình ngọc. Vị này thân mang màu xanh nhạt sa y thần linh lão đảo lùi lại, trong tóc tinh mảnh trang sức đinh đương rung động, làm diễm chi thần. Ngươi thế nào? Mây trôi nữ thần cầm lưu ly ly rượu tay có chút phát run, trong suốt như nước mùa xuân đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt tản ra cảm giác gáp bách thân ảnh. Nàng khẽ cắn môi đỏ, do dự nửa ngày, cuối cùng gật đầu, "Tốt." Vừa dứt lời, giữa thiên điệu đống nhiên vang lên một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở. "Đinh, kiểm tra đến tốc chủ thu đồ cấp 2 thần linh, thần lực tăng vọt. Thực lực cấp định, thần vương hậu kỳ bàng bạc thần lực giống như nước thủy triều tràn vào Phong Dương trong cơ thể, quanh người hắn lam diễm ẩm vàng tăng vọt 3 trượng, nguyên bản sáng chói hỏa diễm bên trong bắt đầu nổi lên điểm điểm kim sắc tinh hỏa." Mây trôi nữ thần kinh ngạc nhìn xem Phong Dương khí tức trên thân liên tục tăng lên, kia cố uy áp lại để cho nàng cái này cấp 2 thần linh đều có chút thở không nổi. "Trước ngươi không phải cảm thấy ta thu ngươi làm đồ là tại đục nhã ngươi sao?" Phong Dương khẽ môi câu lên một vòng trêu tức độ cong, quanh thân lam diễm thoáng thu liễm, lại còn tại đầu ngón tay hắn nhảy nhót, hiện tại thế nào không phản bác. "Lam Diễm chi thần, ngươi bây giờ còn có tâm tình trêu chọc ta à?" Mây trôi nữ thần tức giận lườm hắn một cái, chỉ vào nơi xa chân trời đã có thể thấy rõ ràng màu máu lôi đình, ngũ đại thần vương vây quét lập tức tới ngay, Tu La thần ma kiếm đều nhanh đem tầng mây bổ ra. "Tốt a, quay đầu lại đến trêu chọc ngươi." Phong Dương đưa tay một kiếm, một khe hở không gian trước người xé mở. Ngũ đại thần vương ngay sau đó đến nơi đây, lại không có tìm tới Phong Dương, lập tức cảm thấy tức giận không thôi. Cái này Phong Dương chẳng lẽ cũng biết không gian chi lực hay sao? Không phải làm sao có thể nhanh như vậy? Trạm tiếp theo, Phong Dương thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại vô ảnh thần thụ phía dưới. Cây kia to lớn thần thụ toàn thân tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt, cành lá tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất tại nói thần giới thần bí cùng cổ lão. Khuynh quốc nữ thần thân mang một bộ hoa lệ phấn tử sắc váy xa, trong tóc điểm xuyết lấy sáng chói bảo thạch, chính ưu nhã ngồi tại thần thụ cái khác trên băng đế đá. Nhìn thấy Phong Dương trong ngáy mắt, nàng có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "A, thật không nghĩ tới sẽ ở thời gian này xin đợi đến Lam Diễm chi thần." "Ôn chuyện, về sau có nhiều thời gian, chỉ là điều kiện tiên quyết là ngươi bây giờ trước tiên cần phải bái ta làm thầy, nếu không, ta chỉ có thể lập tức tiến về kế tiếp nữ thần thần điện." Phong Dương quanh thân Lam Diễm có chút lấp lóe, ánh mắt bên trong lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. "A, chẳng lẽ Hải thần nói ngươi thu đồ liền trở nên mạnh mẽ là thật?" Khuynh quốc nữ thần có chút nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy không dám tin, nàng vô ý thức nắm chặt trong tay khăn lụa. "Không sai, ngươi bái vẫn là không bái." Phong Dương thanh âm không có chút nào gợn sóng, lại phảng phất mang theo một loại vô hình uy áp. "Đã ta cũng có thể trở nên mạnh mẽ, vì sao không bái?" Khuynh quốc nữ thần cắn cắn môi dưới, cuối cùng vẫn có chút uốn gối, đi một cái lễ bái sư. "Đinh, kiểm tra đến tốc chủ thu đồ cấp 2 thần linh, thần lực tăng vọt, thực lực cấp định, siêu thần vương." Theo thanh âm nhắc nhở vang lên, một cỗ càng thêm bàng bạc lực lượng tại Phong Dương trong cơ thể phun trào. Quanh người hắn lam diễm trong nháy mắt hóa thành màu vàng, quang mang chói lóa mắt, ngay cả vô ảnh thần thụ đều tại cỗ lực lượng này trùng kích vào nhẹ nhàng run rẩy. "Siêu thần vương, cho dù là Tu La thần vương, cũng chỉ là thần vương phạm chủ mà thôi." Cái này, Phong Dương đã là gối cao không lo. Hắn đứng tại vô ảnh thần thụ phía dưới, lặng lặng chờ lấy ngũ đại thần vương đến. Quả nhiên, không ra một phút, một trận manh liệt không gian ba động truyền đến. Ngũ đại thần vương khí thế hung hăng xuất hiện tại Phong Dương trước mặt, phía sau bọn họ theo sát hơn 10 người một cấp thần linh, trên mặt của mỗi người đều mang phẫn nộ cùng cảnh giác. "Lam Diễm chi thần, ngươi lại chạy a?" "Thế nào không chạy?" Tu La thần vương cầm trong tay Tu La ma kiếm, bước về phía trước một bước, trên người màu máu khí tức như là như thực chất tràn ngập ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý, phảng phất muốn đem Phong Dương ăn sống nuốt tươi. Mái vòm phía trên, Phong Dương quanh thân quấn quanh lửa vàng như thượng cổ hung thú giống như tùy ý cuộn cuộn, mỗi một sợi thần văn đều tại xé rách lấy thần giới pháp tắc. Khi hắn đứng lơ lửng trên không lúc, dưới chân vân hải lại bắt đầu đảo lưu, cựu trọng thiên tinh quỹ đều bởi vì cỗ uy áp này vặn vẹo biến hình. Còn sót lại thần linh nhóm con người đột nhiên co lại, bọn hắn cảm giác được, rõ ràng là sáng thế mới bắt đầu hỗn độn chi lực, kia là siêu việt thần vương cảnh tuyệt đối lĩnh vực. "Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Từ nay về sau, thì ta quyết định." Tiếng gầm lôi cuốn lấy thần cách uy áp ầm vang nổ tung, 12 đạo vết nứt không gian trong hư không đồng thời tràn ra, ngay cả kiên cố nhất thần tinh dãy núi đều tại rung động bên trong dị rào bong ra từng mảng. Cái này âm thanh tuyên ngôn như kinh lôi sầu thai, trực tiếp tại chúng thần thức hải bên trong in dấu xuống không thể xóa nhòa ấn ký. "Làm cản!" Tu La thần vương quanh thân xương máu tăng gọn, Tu La ma kiếm bổ ra màu máu chạm kích xé rách thương khung, những nơi đi qua không gian từng khúc chôn bụi. Nhưng khi cái này đủ để hủy thiên diệt địa một kiếm chạm đến Phong Dương trước người ba tấc, phá không kiếm đột nhiên bắn ra ngàn vạn lam mang, như là một thanh chặt đứt nhân quả thần đao, trong nháy mắt đem Tu La thần công kích xoắn thành hư vô. Lửa vàng lướt qua chỗ, Tu La thần vương thần khu từng khúc vỡ vụn, ngay tiếp theo hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Tu La thần bị, đều tại cười nhạo âm thanh bên trong hóa thành đầy trời tinh mảnh. Chúng thần còn chưa kịp phát ra kinh hô, Phong Dương thân ảnh đã hóa thành lưu quang xuyên thẳng qua chân trời. Tà ác thần vương ngầm viên lĩnh vực bị lửa vàng đốt cháy thành tro, hủy diệt thần vương chôn vùi chi lực tại lực lượng tuyệt đối trước yếu ớt như tờ giấy. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, nam tính thần linh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bọn hắn thần cách như là bị bóp nát lưu ly, mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng tiêu tán ở trong thiên địa. Đến lúc cuối cùng một đường thần lực ba động bình tĩnh lại, thần giới lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Đã từng uy nghiêm hiển hách thần vương bảo tọa thất linh bất lạc, 12 chủ thần vị chống chỗ hơn phân nửa, chỉ có Phong Dương đứng ở trong vũng máu, trong tay phá không kiếm nhỏ xuống thần huyết, đem dưới chân thần giới nhuộm thành một mảnh yêu dị kim hồng. Sau 3 ngày thần giới, Tiểu Vũ, Linh Minh Linh, Chu Trúc Thanh, Bỉ Bỉ Đồng, Thiên Nhật Tuyết, Liễu Nhị Long, Độc Cô Nhạn, Mạnh Y Liễu Nhiên, Diệp Linh Linh, Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ, Hồ Liệt Na tề tụ một đường. Phong Dương triệt để đánh vỡ liền xem như một cấp thần linh cũng chỉ có thể mang 2 tên người nhà quy tắc. Sau 3 ngày thần giới trung tâm, 12 đạo sáng chói thần vòng tại nghị sự điện mái vòm hòa lẫn. Tiểu Vũ Nhu cốt thỏ hư ảnh tại quanh thân lưu chuyển, Chu Trúc Thanh U Minh Linh miêu trảo nổi lên lanh quang, Thiên Nhận Tuyết phía sau lục dược thiên sứ chậm rãi giãn ra cánh chim. Liền ngay cả đã từng đối lập Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na, giờ phút này cũng vai mà đứng, các nàng La Sắt thần liệm cùng yêu hồ võ hồn, tại Lam Diễm thần quang chiếu rọi xuống rút đi phong mang. Phong Dương chắp tay đứng ở thần tọa trung ương, quanh thân lửa vàng đem toàn bộ thần điện nhuộm thành màu lưu ly. Khi hắn đưa tay vung khẽ, gắn bó thần giới vài vạn năm quy tắc như mạng nhện từng khúc nổ tung, từ hôm nay trở đi, thần giới sẽ không hôn duyên cấm chế. Tiếng nói này chưa rơi, ngoài điện truyền đến liên tiếp kinh hô, những cái kia bị ngăn cách tại thời không trong cái khe thần linh thân thuộc, chính đạp trên tinh thần lắt thành con đường tràn vào thần giới. Mà tại xa xôi ngũ hành đại lục, 3 năm thời gian lặng yên trôi qua. Thanh Phong cốc sương sớm bên trong, Nhậm Giao Giao ôm trong ngực Hải Đồng ngồi ở trên tảng đá. Tiểu Nam Hải thịt hồ hồ ngón tay chỉ hướng chân trời, mụ mụ, vì cái gì ta không có ba ba? Nhậm Giao Giao nhìn qua quần quần Vân Hải, trong tóc lam tinh châm gài tóc đột nhiên nổi lên ánh sáng nhạt. Nàng khẽ môi câu lên dịu dàng độ cong, ngươi có ba ba, hắn là một thần linh. Thần linh? Tiểu Nam Hải mở to tròn căng con mắt, còn chưa chờ hắn truy vấn, bầu trời đột nhiên vỡ ra một đường u lam khe hở. Lôi cuốn lấy áp lực mênh mông lam diễm như thác nước chút xuống, một vị người khoác mạc vàng thần giáp thân ảnh từ đó dậm chân mà ra. Khi hắn đưa tay khẽ vuốt Tiểu Nam Hải đỉnh đầu, toàn bộ sơn cốc hoa cỏ đều tách ra sáng chói ánh sáng hoa, ngay cả thời gian đều tại đây khắc ngưng trệ. Quyển sách xong.